Chương 862, truyền kỳ áo thuật nguyên tố đoán thể rèn lòng chi thân thể. Chương 862, truyền kỳ áo thuật nguyên tố đoán thể rèn lòng chi thân thể. Kim Trúc Long Đạo, Bạch Kim Long Vương và Hà Mụt. Lý Tư nghe được Anves lời nói, có chút ngoài ý muốn, nhưng là rất nhanh, hắn lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Đương nhiên, Lý Tư là chỉ Bạch Kim Long Vương bạ hạ một nơi đó có quan hệ với thế giới phù văn manh mối. Phải biết, mỗi một cái thế giới phù văn sinh ra đều đại biểu cho cả thế giới hoàn thiện một đầu đối ứng thế giới quy tắc. Cho nên, thế giới phù văn đản sinh ra thế nhiều nhất thời điểm là tại cả thế giới đản sinh sơ kỳ. Lúc kia, rất nhiều siêu phàm chủng tộc đều không có xuất hiện, thống trị thế giới hay là những cái kia nguyên thủy thần, cùng về sau cự long cùng đám cự nhân. Bạch Kim Long Vương biết được thế giới phù văn manh mối cũng không kỳ quái, thậm chí nó hẳn là nắm giữ lấy một ít thế giới phù văn. Mà Bạch Kim Long Vương giao cho Lý Tư manh mối, chỉ hướng chính là thế giới phù văn xâm lâm. Viên này thế giới phù văn đối với Kim Trúc Long tộc tới nói, cũng không tính trọng yếu bao nhiêu, cùng bọn hắn nắm giữ lực lượng quan hệ cũng không lớn. Nhưng đây cũng là một viên thế giới phù văn a. Mà lại, viên này thế giới phù văn xâm lâm mặc dù khả năng cũng không có được cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng là đối với thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư tới nói tương đối quan trọng. Trừ trợ giúp Lý Tư cảm ngộ thế giới quy tắc bên ngoài, còn có thể đối với Lý Tư nắm giữ thế giới thụ lực lượng không nhỏ trợ giúp. Dù sao thế giới quy tắc xâm lâm cùng tự nhiên cùng sinh mệnh quy tắc liên hệ tương đương chặt chẽ. Lý Tư cũng không phải cái gì khách khí người, tại nhìn thấy viên này thế giới phù văn thời điểm Lý Tư liền quyết định muốn lấy được nó. Chính là vốn là cùng Anves nói chuyện thật tốt, làm sao lại đột nhiên xuất hiện Bạch Kim Long Thần? Không biết Bạch Kim Long Thần các bên dưới tại sao lại? Lý Tư nhìn xem Anves, trịnh trọng hỏi. Đối với những này ở vào trên bầu trời thần linh, trừ số ít mấy vị, Lý Tư một mực ôm kính nhi viễn chi thái độ. Dù sao trải qua đủ loại sự tình, để hắn hiểu được các thần linh ở giữa đấu tranh nguy hiểm. Nguyên bản, hắn coi là tại gã trong thế giới, có chủ thế giới đối với các thần linh hạn chế, hắn không cần quá mức e ngại những thần linh kia. Nhưng là tận mắt chứng kiến qua nhiều lần thần linh xuất thủ chẳng diện, Lý Tư rất rõ ràng đối với hắn hiện tại tới nói, thần linh chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, còn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Cho tới bây giờ, sở dĩ không có thần linh trực tiếp đối với Lý Tư xuất thủ, một mặt là bởi vì gã chủ thế giới thời đại thủy triều ảnh hưởng, các thần linh muốn tự mình quan sát trong chủ thế giới tình huống trở nên càng thêm khó khăn. Một phương diện khác, cũng là bởi vì có đối với Lý Tư ôm lấy địch ý thần linh, cũng tương tự có nguyện ý giúp trợ hắn thần linh. Lẫn nhau ở giữa đã đạt thành một cái vi diệu cân bằng, để Lý Tư đối mặt áp lực nhỏ không ít. Không phải vậy, thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư chính là tà thần trong mắt là dễ thấy nhất biếm đắm. Chính là bởi vì hiểu rõ tình huống này, cho nên Lý Tư tại nắm giữ đầy đủ lực lượng trước đó, làm việc cũng dần dần điệu thấp. Hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt tà thần. Đời trước của hắn đối với gã trong thế giới rất nhiều chuyện đều rõ ràng tại ngực, nhưng thẳng đến trùng sinh trước đó, Lý Tư đối với thần linh phía trên tình huống biết rất ít. Tối đa cũng bất quá là hiểu rõ thần linh lẫn nhau ở giữa tranh đấu kết quả, cùng thần linh vẫn lạc. Lại nhiều liền căn bản không hiểu rõ. Cho nên, đối với Bạch Kim Long Vương bạ hạ một thiện ý, Lý Tư vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Dù sao trước lúc này, hắn có thể cùng vị này thần linh không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Thật đáng tiếc, ta cũng không rõ ràng. Anves trực tiếp lắc đầu, nhìn xem Lý Tư nói ra, chủ ta chỉ là để cho ta đem thế giới phụ văn manh mối nói cho ngươi, về phần mặt khác cũng không có đề cập. Chỉ là như vậy, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Lý Tư càng thêm có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng vị này Bạch Kim Long Thần có chuyện gì cần hắn đi làm đâu. Kết quả là cái này. Thằng không. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Lý Tư cũng không cảm thấy hắn hiện tại có tư cách để vị này Long Thần như vậy lấy lòng. Bạch Kim Long Thần cũng thuộc về trật tự trận doanh một thành viên, nhưng là càng nhiều thời điểm là đứng tại trung lập lập trường bên trong. Mà lại, cái này xuất thủ cũng quá hào phóng căn bản không giống như là Kim Trúc Long. Thế giới phủ văn chân quý, có được qua một viên Lý Tư thế nhưng là tương đối rõ ràng. Mặt khác thần linh, thì như thần hy chi thần, chiến tranh chi thần cũng có cho hắn nhất định trợ giúp, nhưng tuyệt đối không có đến loại trình độ này. Lý Tư nhìn xem trước mặt Anves, trầm mặc một lát sau liền nói ra, cảm tạ Bạch Kim Long Vương đại nhân quà tặng, nếu như về sau có cần mời theo lúc cho ta biết. Mặc kệ Bạch Kim Long Vương có mục đích gì, Lý Tư cũng không chuẩn bị từ bỏ viên này thế giới phù văn. Vừa rồi Anves đã đem viên này thế giới phù văn chỗ địa chỉ đưa cho hắn, là tại gã chủ thế giới bên trong một chỗ xa xôi hải vực. Tại chủ thế giới bên trong, đang làm chuẩn bị cẩn thận tình huống dưới, Lý Tư không cảm thấy có nguy hiểm nào đó có thể lưu lại hắn. Tựa như ta trước đó nói, Kim Trúc Long tộc vĩnh viễn là Lý Tư bằng hữu của ngươi. Anves gật gật đầu, thân ảnh đột nhiên bắt đầu hư ảo mấy phần. Thật đáng tiếc, ta lần này tỉnh lại không có thừa thời gian bao nhiêu. Quấy rầy Anves các hạ ngài nghỉ ngơi, vậy ta đây liền rời đi. Lần sau gặp lại. Lý Tư nhìn xem Anves gật gật đầu, biết mình nên rời đi. Mang theo phong phú thu hoạch cùng nghi ngờ trong lòng, Lý Tư trực tiếp từ chỗ này hang động dưới mặt đất bên trong rời đi. Anves mắt thấy Lý Tư rời đi, nguyên bản bình tĩnh thần sắc bắt đầu biến mất, một tia nghi hoặc xuất hiện tại lông mày phía trên. Hắn quay người nhìn phía sau cự long hải cốt, cùng hướng trên đỉnh đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, chủ ta, tại sao phải làm như vậy? Chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy, dù là trước đó vị kia cũng không có qua tình huống như vậy. Lý Tư rời đi Anves long xào đằng sau, cũng không có sốt ruột đè xuống Bạch Kim Long Vương cho địa điểm đi tìm thế giới phủ văn xâm lâm mà là quay trở về ma pháp của hắn trong công xưởng. Đối với hắn mà nói chuyện này cũng không sốt ruột. Viên này thế giới phủ văn trầm mặc ở mảnh này hải vực không biết đi qua bao nhiêu năm tháng cũng không kém điểm ấy thời gian. Lý Tư đi vào Kim Trúc Long Đảo mục đích còn chỉ hoàn thành một nửa, hắn chuẩn bị rời đi Kim Trúc Long Đảo đằng sau, lại đi tìm kiếm viên kia thế giới phủ văn. Hiện tại Lý Tư đã giải quyết Long Hồn Nguyên Dụ phiền phức, Long Ngữ Ma Pháp cũng tại thuận lợi quá trình học tập bên trong. đang hấp thu xong Hồng Long Nguyên Rủa đằng sau, Long Ngữ Ma Pháp học tập tiến độ sẽ càng lúc càng nhanh. Thời gian còn lại, Lý Tư chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cự long cái kia thân thể cường hãn căn nguyên. Tốt nhất có thể căn cứ cự long thân thể đặc thù, mở ra phát ra một loại dùng cho cường hóa thân thể đoán thể pháp hoặc là ảo thuật. Theo Lý Tư thực lực tăng lên, tại đối mặt những tồn tại cường đại kia thời điểm, Lý Tư tại thân thể cùng cận chiến phương diện ưu thế trở nên chẳng phải rõ ràng. Vừa vặn đi tới trên Long đảo, Lý Tư tựa như muốn lấy có thể tăng lên một chút. Trên thực tế, rất nhiều long tộc tại cận chiến phương diện cũng không tính nhiều tinh thông, sở dĩ cường đại càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân cái kia cực kỳ cường hãn thể phách. Nhưng là, cái này cũng không quá đại biểu long tộc cận thân chiến đấu cũng không mạnh. Ngược lại, Lý Tư rõ ràng tại long tộc trong truyền thừa, trên thực tế có rất nhiều liên quan tới cận thân chiến đấu chi thức kỹ năng truyền thừa. Bởi vì tại trong long tộc luôn có một chút đặc lập độc hành tồn tại, am hiểu cận thân chiến đấu. Tại Kim Trúc long tộc bên trong, loại tình huống này lại lấy kim long số lượng nhiều nhất. Lý Tư sờ lên cái cằm, lựa chọn một cái thích hợp đối tượng. Trên bờ cát, Louis lung lay có chút chóng mặt đại não, nhìn xem trước mặt Lý Tư hơi nghi hoặc một chút nói, "Lý Tư, ngươi đây là muốn cho ta trợ giúp ngươi học tập cận chiến?" Cái này mặc dù nghe không sai, nhưng là ta là thật không quá sẽ a. Mấy ngày nay, Louis càng cảm giác buồn ngủ hôn mê, rất rõ ràng ngủ say kỳ sắp đến. Cho nên hắn gần nhất đều đàng hoàng đợi tại rồng của mình tổ bên trong, chuẩn bị ngủ ngon. Kết quả là ở thời điểm này, hắn bị Lý Tư tòng lòng trong tổ kéo đi ra, ánh mắt hư vô nghe Lý Tư yêu cầu. "Nếu không lần sau đi, ta thật sự là có chút buồn ngủ." Louis chỉ cảm thấy trong đầu bối rối càng dày đặc, cả người đều nhanh mắt mở không ra. Lý Tư nhìn xem Louis dáng vẻ, rõ ràng Louis tình huống. Nhưng là ở trên đảo rồng, hắn cùng mặt khác Kim Long cũng không quá quen a. Nghĩ nghĩ, Lý Tư lấy ra một viên chiếc nhẫn màu vàng nóng, nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi. Hoa lạp 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 liên tiếp thanh âm thanh thúy trước mặt hắn vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Louis buồn ngủ mông lung con mắt trong nháy mắt mở ra. Ở trước mặt hắn, từng đống kim tệ cùng bảo thạch chất đống núi nhỏ xuất hiện ở nơi đó, giống như nam châm bình thường hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Là như vậy sao? Đứng tại Kim Sơn một bên, Lý Tư nhặt lên một mai kim tệ, trên dưới ném động vừa cười vừa nói, "Ta nguyên bản còn chuẩn bị dùng những kim tệ này thuê ngươi giúp ta đâu. Thật sự là tiếc nuối, hiện tại xem ra tựa hồ chỉ có thể tìm người khác." "Không cần không cần." Nghe thấy Lý Tư câu nói này, Louis vội vàng đi vào Lý Tư trước mặt, nằm ngoài trên Kim Sơn lấy lòng cùng Lý Tư nói ra, "Rồng này ở trên đảo, còn có ai có thể so với ta? Giao cho ta, ngươi yên tâm, tuyệt đối giúp ngươi trở thành long tộc mạnh nhất chiến sĩ." "Không đây lại." Lý Tư mặc dù cảm giác Louis nói lời có chút không thích hợp, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, "Không có vấn đề, tinh thần gấp trăm lần." Louis vỗ vỗ ngực, ngữ khí khẳng định nói ra, "Kiếm tiền, ai còn đi ngủ a? Muốn ngủ, cũng muốn các loại trước tiên đem số tiền kia kiếm lời lại nói." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Lý Tư sờ lên trước mặt Kim Long cái kia kiên cố thân thể, cười gật gật đầu nói, "Đông đông anh." Tại Long đảo cái kia bị vĩnh hằng mê vụ nhu hòa vây quanh trên bờ biển, một trận trước nay chưa có kịch chiến chính anh anh liệt liệt trên mặt đất diễn. Hai cái Kim Long người khoác sáng chói như ánh nắng lân giáp lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ, thân ảnh của bọn nó tại thần quang cùng sóng biển xen lẫn bên trong lộ ra đã thần bí lại uy nghiêm. Chiến đấu ban đầu, hai cái Kim Long cũng không nóng lòng triển khai toàn diện thế công, mà là vây quanh đối phương chậm rãi xoay quanh, như là hai vị kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, tại y mắng đỏ sức bên trong tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Ánh mắt của bọn nó sắc bén như ưng, trong lúc bất chợt một cái Kim Long đột nhiên chấn động hai cánh, cánh chim màu vàng nóng dưới ánh mặt trời vạch ra chói mắt quy tích, như là thiểm điện màu vàng giống như lao thẳng về phía đối thủ. Đuốt rồng mở ra, tựa như năm thanh chủy thủ sắc bén, thẳng đến đối phương yếu hại. Một cái khác Kim Long phản ứng mau lẹ, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh thoát bất thình lình công kích, đồng thời long vị hất lên, như là một đầu tráng kiện màu vàng roi thép, mang theo tiếng gió gào thét hướng đối phương rút đi. Cả hai trên không trung ngắn ngủi giao phong, đuốt rồng cùng long vị va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, không khí phảng phất đều bị một kích này xé rách, sinh ra rất nhỏ lại rõ ràng âm bạo. Theo chiến đấu xâm nhập, hai cái Kim Long không còn thỏa mãn với viễn trình thăm dò. Bọn chúng bắt đầu khoảng cách gần chiến đấu, đem thân thể mỗi một bộ phận đều phát huy đến cực hạn. Đuốt rồng khi thì tựa như tia chớp cấp tốc xuất kích, khi thì như kìm sắt giống như chăm chú khóa lại đối phương. Long dược không chỉ có là phi hành công cụ, càng trở thành công kích cùng phòng ngự song trọng vũ khí, khi thì triển khai như to lớn tấm chắn màu vàng, ngăn cản đối phương mãnh liệt thế công, khi thì thu nạp như sắc bén lưỡi đao, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Long vĩ thì là linh hoạt nhất hay thay đổi bộ phận, khi thì như roi, khi thì như truy, mỗi một lần đong đưa đều mang bài sơn đảo hải lực lượng, để đối thủ không thể không cẩn thận ứng đối. Mà long nha thì là bọn chúng chí mạng nhất vũ khí, đang kịch liệt chiến đấu bên trong, hai cái Kim Long thỉnh thoảng sẽ mở cái miệng rộng lộ ra vô cùng sắc bén long nha, ý đồ cắn một cái vào đối phương, cho một kích chí mạng, ngẫu nhiên một ngụm long chi thổ tức hướng đối phương đánh tới. Mà mỗi một lần há miệng, đều nương theo lấy rít gào chậm chậm, phản phất là đến từ viễn cổ kêu gọi, làm cho lòng người sinh kính sợ. Chiến đấu từ trên bờ cắt lan tràn đến trong biển, nước biển bởi vì bọn chúng kịch đấu mà sôi trào, sóng lớn quay cuồng, phản phất toàn bộ hải dương đều tại vì cuộc tỉ thí này mà run rẩy. Kim Long bọn họ khi thì chui vào biển sâu, lợi dụng dòng nước lực cản tiến hành phức tạp hơn chiến đấu, khi thì lại đột nhiên xông ra mặt nước, mang theo đầy người giọt nước cùng tóe lên bọt nước, tiếp tục trên không trung chiến đấu. Thân ảnh của bọn nó tại hải thiên ở giữa xuyên thẳng qua, như là hai đạo màu vàng lưu tinh, vạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo hoa mỹ quy tích. Khi chiến đấu đạt tới gay cấn giai đoạn, hai cái Kim Long vậy mà đồng thời vọt lên xông thẳng lên trời, đem chiến trường chuyển rời đến càng rộng lớn hơn trên bầu trời. Ở nơi đó, bọn chúng không có địa hình hạn chế, càng thêm tự do thi triển lấy riêng phần mình tuyệt kỹ. Cơ bắp cùng bắp thịt va chạm, phát ra ngột ngạt mà hữu lực tiếng vang, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy âm bạo, đó là lực lượng cùng tốc độ cực hạn hiện ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, vẩy xuống máu tươi cùng phá toái vảy rồng đan vào một chỗ, như là trên bầu trời bức tranh, ghi chép trận chiến đấu này thảm liệt cùng huy hoàng. Theo thời gian trôi qua, trời chiều bắt đầu chậm rãi chìm xuống, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi tranh hồng. Hai cái kim long mới chậm rãi rơi xuống, đứng tại trên bờ cát. Trong đó một cái kim long thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát, cực kỳ mệt mỏi kêu la, không được không được, ta không được, kết thúc đi. Cái này không được. Đối diện một cái kim long mặc dù trên thân đồng dạng cực kỳ chật vật, nhưng nhìn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lập tức, thân thể của hắn bị kim quang bao khỏa, chậm rãi co vào hóa thành một bóng người. Người đã đủ biến thái, đi tra tấn những người khác đi. Lưu Bịt khoát khoát tay, nghĩa vô phản cố nói ra. Tiền là kiếm không hết, hay là mạng nhỏ quan trọng. Lập tức mặc kệ Lý Tư đáp lại, cũng không quay đầu lại hướng về lòng xào bay đi. Lý Tư nhìn một chút chung quanh trên bờ cát, nuốt ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống không ít cự lòng, đều là đang luận bàn bên trong ngã xuống lại nổi lên không thể. Được chưa, cũng không xê xích gì nhiều. Ở trước mặt hắn bảng hệ thống bên trên, một cái hệ thống hoàn toàn mới nhắc nhở xuất hiện ở nơi đó. Chuyên kỳ áo thuật nguyên tố đoán thể rèn long chi thân thể. Chương 863, Kim trúc long tộc hợp tác cùng rừng rậm san hô. Chương 863, Kim trúc long tộc hợp tác cùng rừng rậm san hô. Kim trúc long đảo, chuyên kỳ áo thuật nguyên tố đoán thể rèn long chi thân thể. Đây là Lý Tư chuyên môn căn cứ cự long cái kia cường hãn thân thể đặc tính, chuyên môn sáng tạo ra áo thuật. Thông qua tạo dựng đặc thù áo thuật mô hình, để ma lực tận khả năng đi mô phỏng ra cự long thân thể các loại trạng thái, dùng cái này ra chỉ tự thân. Nghiêm ngặt đi lên nói, cái này tương đương với Lý Tư cho tự thân thực hiện một cái trạng thái bình thường áo thuật gia trì. Tại loại này áo thuật gia trì bên dưới, Lý Tư cường độ thân thể liền có thể thu hoạch được tương đương rõ ràng tăng lên. Chuyên kỳ áo thuật nguyên tố đoán thể rèn long chi thân thể, chuyên kỳ áo thuật sư Lý Tư sáng tạo chuyên môn áo thuật, vận dụng biến cổ long văn mô phỏng cự long thân thể, căn cứ người sử dụng trước mắt trí lực điểm thuộc tính, lớn nhất pháp lực giá trị hạn mức cao nhất, cường hóa tự thân lớn nhất HP, tự thân lực phòng ngự, cũng đối ứng tỷ lệ tăng lên lực lượng, sức chịu đựng điểm thuộc tính, cũng có được vảy rồng phòng ngự, long lực cường hóa các loại đặc tính căn cứ Lý Tư tự thân pháp sư tương quan thuộc tính, đến cường hóa hắn nhục thể phương tiện tương quan năng lực. Loại này tăng lên biên độ đối với bình thường truyền kỳ pháp sư tới nói, đủ để cho bọn hắn không cần quá mức e ngại cùng giai cận chiến trước nghiệp giả. Đối với Lý Tư tới nói, đơn giản chính là chân trái giẫm chân phải, lại muốn lên ngày. Lý Tư chính mình cảm thụ qua, căn cứ cái này áo thuật, hắn lực lượng, sức chịu đựng phương diện điểm thuộc tính tăng lên 3 thành. Mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng Lý Tư lực lượng, sức chịu đựng điểm thuộc tính thế nhưng là đã được đến qua thuộc tính sửa đổi, hắn đã không kém chút nào cùng giai chiến sĩ, võ tăng chức nghiệp giả. Tại trên cấp độ này lại lần nữa thu hoạch được tăng lên, chớ nói chi là còn có phương diện khác cường hóa, trực tiếp lại để cho Lý Tư thịt độ tăng lên một cái cấp bậc. Không sai. Lý Tư vuốt vuốt cổ tay, nhìn xem trước mặt nằm một chỗ kim trúc long bọn họ, thỏa mãn gật gật đầu. Hiệu quả quả nhiên coi như không tệ. Không bỏ phí thời gian lâu như vậy, đến kim trúc long đảo lần này quyết định không có sai, chọn bện để Lý Tư thực lực lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Đương nhiên, đối với Lý Tư tới nói càng quan trọng hơn thu hoạch ngược lại không phải là trên thực lực đột phá. Mặc kệ là Anbest dạy cho nó liên quan tới phong thần nghi thức kinh nghiệm cùng cảm ngộ, hay là thế giới phủ văn xâm lâm manh mối, đều đối với hắn có càng lớn ý nghĩa. Là thời điểm rời đi. Lý Tư tiện tay đem lần này thủ lao đặt ở mỗi một cái cự long trước mặt, quay người hướng Long đảo trung ương đi đến. Lý Tư các hạ, muốn đi? Nam tại càng lớn một vòng trên Kim Sơn, Kim Long Dĩm nhìn xem Lý Tư, có chút không bỏ. Nói thật, lần này Lý Tư đi vào Kim Trúc Long đảo, thế nhưng là để không ít Kim Trúc Long tộc tiểu kim khố dày đặc không ít, mà Kim Trúc Long bọn họ bỏ ra cũng không nhiều. Bị đánh tính là gì? Nếu như không phải đã tại Lý Tư nơi này đạt được đủ nhiều thù lao, tự mình đi cùng Lý Tư vật lộn lại quá mất mặt, Dĩm đã sớm nhịn không được hạ tràng. Có trời mới biết Lý Tư lấy ở đâu nhiều kim tệ như vậy cùng bảo thạch. Truyền kỳ pháp sư là rất có tiền, nhưng Lý Tư đây cũng quá có tiền đi. Bất quá, Dĩm cũng không có chuẩn bị làm cái gì khác, nhiều nhất bất quá là hướng Lý Tư nhiều để cử mấy món long đảo năng khiếu. Cái gì lui ra tới vậy giống a, long nha, sừng giống a, đều có thể bán lấy tiền thôi. Không phải bọn hắn thấy tiền sáng mắt, thật sự là Lý Tư cho hắn nhiều lắm. Long đảo thượng kim trúc long bọn họ thường ngày lười nhác, rất ít chủ động tiến về đại lục hoạt động. Dân già, tích lũy tài phú cũng không nhiều. Đông nhiên ở giữa bị Lý Tư đến như vậy một chút, thật sự là có chút không có kéo căng ở cái này cũng không trách bọn hắn. Tại kế hoạch đến Long đảo trước đó, Lý Tư liền chuyên môn mang theo thật nhiều cái đồ đầy kim tệ cùng bảo thạch nhận không gian. Chính là vì cùng Kim Trúc Long bọn họ giao lưu tình cảm. Cái nào Long tộc chịu đựng được khảo nghiệm như vậy? Cho nên, Lý Tư lập tức thành trên Long đảo được hoan nghênh nhất người. Nhìn xem tới cáo từ Lý Tư, Dĩm trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn qua lâu như vậy, sự tình gì chưa thấy qua. Những kim tệ này cùng châu đáo với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể nhẹ nhõm kiếm được những này con đường quan trọng hơn. Đúng vậy, Dĩm các hạ. Lý Tư nhìn xem trước mặt Kim Long, gật gật đầu nói. Theo đối với viễn cổ long văn cùng cự long thân thể nghiên cứu xâm nhập, Lý Tư đối với Kim Trúc Long bọn họ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, Kim Trúc Long bọn họ nhược điểm hắn cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá, Lý Tư không đến mức nhằm vào Kim Trúc Long làm những gì, bất quá đồng dạng kinh nghiệm cũng có thể dùng tại ngũ sắc trên thân rồng thôi. Lý Tư, ngươi lần trước sách đề nghị, ta cảm thấy đáng giá cân nhắc. Dĩm Long chảo nhẹ nhàng xẹt qua dưới thân kim tệ, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kim Trúc Long đảo nguyện ý cùng Ken phủ không thành hợp tác, đến lúc đó ta sẽ để cho một bộ phận rồng tiến về phủ không thành. Lúc trước gặp mặt lúc Lý Tư đưa ra hợp tác đề nghị sau, Dĩm suy tính thật lâu. Dù sao, Lấy Lý Tư thân phận bây giờ cùng khống chế thế lực, trở thành minh hữu của hắn, ở sau đó một loạt trong sự tình liền không cách nào không đếm xỉa đến. Đôi này trải qua thời gian dài bảo trì trung lập Kim Trúc Long tộc tới nói, là một cái không nhỏ quyết định. Toàn này Kim Trúc Long đảo mặc dù chỉ là Kim Trúc Long tộc tại gạ thế giới khu tụ tập một trong, nhưng đủ để đại biểu toàn bộ Kim Trúc Long tộc thái độ. Đối với chuyện này, Dĩ một mực tương đương cẩn thận. Dù sao, đối với hiện tại Kim Trúc Long tộc tới nói, đã không có khả năng gánh chịu quá lớn sóng gió. Trở thành Lý Tư Minh hữu chỗ tốt có rất nhiều, nhưng là Dĩm cũng không thể chỉ cân nhắc những kim quang kia loẹt loẹt tiểu khả ái. Nguyên bản Kim chuẩn bị tại Lý Tư rời đi về sau, cùng địa khu khác Kim Trúc Long tộc thủ lĩnh thương lượng một chút. Dù sao đây là liên quan đến toàn bộ Kim Trúc Long tộc sự tình, mặc dù khả năng chỉ là bọn hắn phản nó đại lục Kim Trúc Long tộc cùng Lý Tư hợp tác, nhưng ảnh hưởng sẽ không giới hạn ở đó. Kết quả, ngay tại một đoạn thời gian trước, Dĩm cảm nhận được Long đảo thượng bí ẩn hẻm núi truyền đến ba động. Ngay tại hắn hiếu kỳ nhà mình trưởng bối làm sao đột nhiên lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy Lý Tư trực tiếp đi vào hẻm núi kia bên trong, căn bản không có bị hẻm núi bên ngoài cấm chế phong tỏa ngăn cản. Không thích hợp. Thân là Long đảo thủ lĩnh Kim tự nhiên biết nơi đó ngủ say chính là ai, nhưng vị tiền bối này làm sao lại đột nhiên gặp Lý Tư? Ngay tại Kim hoang mang thời điểm, hắn lại nhận được một đạo thần dụ. Đúng vậy, không sai. Một đường tới từ Bạch Kim Long thần bạ hạ một thần dụ, để Kim đại biểu Kim Trúc Long đảo cùng Lý Tư hợp tác. Lần này đem Kim chỉnh có chút sẽ không. Cùng Lý Tư hợp tác, trọng yếu như vậy sao? Long thần đại nhân vậy mà trực tiếp an bài. Mặc dù thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư tương lai rất có thể trở thành cường đại thần lực tồn tại, nhưng cái này không phải là không có chuyện sao? Coi như Lý Tư có thể thành tựu cường đại thần lực, cũng không biết bao lâu chuyện sau đó. Long tộc truyền thừa lâu như vậy, liền xem như đã từng thế giới thụ quyến giả đại địa nữ thần, bạ hạ một đại nhân cũng không có như vậy chủ động qua đi. Bất quá, mặc dù Kim trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chống lại Long thần mệnh lệnh ý nghĩ. Lúc đầu đôi này Kim Trúc Long đảo chính là một chuyện tốt, hiện tại lại có Long thần đại nhân mệnh lệnh. Kim liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Lý Tư nghe vậy, cười gật gật đầu. Đối với cùng Kim Trúc Long đảo hợp tác, Lý Tư sớm đã có kế hoạch. Kim Trúc Long tộc thực lực tương đương cường đại. Dù sao truyền kỳ cự long số lượng không phải số ít, hơn nữa còn có một chút cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc dù những cái kia cường đại cự long bình thường đều ở vào trong ngủ say, nhưng nếu như nhà mình hậu bối bị khi phụ ngươi còn ngồi được đúng sao? Ngươi cái tuổi này, làm sao ngủ được cảm giác? Cho nên, coi như tới đều là tuổi trẻ rồng, Lý Tư cũng không quan tâm. Dù sao đây đều là một đám tùy thời có thể kêu gọi đại lao tồn tại. Phương diện này, Kim Trúc Long so ngũ sắc rồng mạnh hơn nhiều lắm. Trừ cái đó ra, Kim Trúc Long tộc hợp tác đối với các người chơi tới nói, cũng là một cái cực lớn kích thích nhân tố. Đây chính là cự long ai? Các ngươi không nghĩ tới đến xem sao? Đến đều tới, không thuận tay gia nhập cái ken phủ không thành cùng chim bổ câu trắng thương hội sao? Thêm đều tăng thêm, không thuận tay mua chút đồ vật sao? Lý Tư cũng định các loại những kim loại này rồng đi vào đàn nhĩ la cảng, mỗi ngày đều phải có rồng trực ban. Khác cái gì cũng không làm, liền lấy hình rồng tại trên bến cảng phương bay tới bay lui, hoặc là nằm nhồi trên quảng trường đi ngủ là được. Liên hình một cái hiếm có. Phương châm chính một cái chiêu bài quảng cáo tác dụng. Đối với Kim Trúc Long bọn họ tới nói, mỗi ngày bất quá là bay mấy chuyến, liền có kim tệ kiếm lời, còn có so cái này thoải mái hơn sự tình sao? Lý Tư đang đánh định chủ ý sau, liền cùng Kim ước định sau chuyện hợp tác. Còn lại liền chờ Kim Trúc Long bọn họ đến Đan Nhĩ La Cảng bàn lại. Tại xác định hảo hợp làm việc nghi đằng sau, Lý Tư liền trực tiếp rời đi Long Đảo. Lần này, Lộ Đức Duy Hy cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn thật sự là chịu không được buồn ngủ, trực tiếp tiến vào ngủ say kỳ. Lấy đám cự long sinh trưởng chu kỳ, đoán chừng lại là phải ngủ thật nhiều năm. Bất quá, tỉnh ngủ chính là chuyện kỳ, đôi này chủng tộc khác tới nói căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Rời đi Long Đảo đằng sau, Lý Tư không có dừng lại, trực tiếp dựa theo Anves lưu cho hắn địa chỉ, hướng phía mục tiêu tiến đến. Nơi đó là thế giới phủ văn xâm lâm chỗ đắm chìm vị trí. Đó là ở vào Đồ Đa Tư đại lục phương bắc, một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong hải dương. Vùng biển này cũng không có cái gì cỡ lớn hòn đảo, cũng không có cái gì chân quý tài nguyên, khoảng cách hải dương đường thuyền lại tương đương xa xôi. Cho nên vùng biển cả này phía trên cũng không có cái gì thuyền ẩn hiện vết tích. Đi vào mục đích cuối cùng nhất xuất hiện tại Lý Tư trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần xanh thẳm biển cả. Cái kia trong suốt màu lam tựa như một khối to lớn lam bảo thạch, khảm nạm ở giữa thiên địa, tinh khiết mà thâm thúy. Từng sợi ánh nắng êm ái vẩy vào trên mặt biển, giống như là cho biển cả trải lên một tầng màu vàng sa mỏng. Lấm ta lấm tấm mảnh vàng vụn tại mặt biển nhảy bọn, theo thái dương dần dần lên cao, quang mang màu vàng càng lóa mắt, toàn bộ mặt biển đều nổi lên tầng tầng màu vàng gợn sóng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo biển cả đặc thù dâm đãng khí tức, đó là gió biển đặc lưu ôn nhu ân cần thăm hỏi. Du dương tiếng sóng biển bên tai bên cạnh vang lên, thanh âm kia khi thì nhu hòa thư giãn, như là mẫu thân ở bên tai than nhẹ khúc hát dù, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được an tâm cùng yên tĩnh. Đây chính là nơi muốn đến. Lý Tư nhìn phía dưới mỹ lệ biển cả, liên tục xác định sau bay xuống tới. Tại trên mặt biển, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì khác khí tức. Thế giới phủ văn xâm lâm chính là ngủ say ở chỗ này. Phong thích quá thủy bên dưới hô hấp, hoàn cảnh thích ứng các loại tăng thêm ma pháp sau, Lý Tư như linh động như du ngư chui vào mặt biển phía dưới. Nguyên bản bình tĩnh nước biển bị quấy, kinh khởi mấy đầu màu bạc cá bơi. Bọn chúng dáng người nhẹ nhàng ở trong nước vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung sau, cấp tốc biến mất tại u lam chỗ sâu. Ánh nắng cố gắng xuyên thấu mặt biển, như là sợi tơ màu vàng, bắn ra từng đạo quang trụ óng ánh. Những quang trụ này ở trong nước dáng rất hiểu điệu, phản phất là thông hướng thần bí thế giới đáy biển thông đạo màu vàng, mang theo vài phần mộng ảo mà mê người cảm giác, đem nước biển chung quanh đều nhuộm thành ấm áp màu vàng. Theo Lý Tư không ngừng xâm nhập biển cả, trung quanh tia sáng dần dần trở nên yếu ớt. Nguyên bản cái tia sáng tỏ xanh lam, từ 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 cạn tới sâu, đầu tiên là chuyển thành u lam, tiếp lấy lại biến thành thâm thúy xanh đậm. Cuối cùng, bốn phía chỉ còn lại có đen kịt một màu, như là đưa thân vào vực sâu vô tận bên trong, kiềm chế mà thần bí. Tại cái này tĩnh mịch trong không gian, thỉnh thoảng sẽ có mấy đầu mang theo một chút quang mang sinh vật bơi qua. Bọn chúng có thể là lóe ra u lam quang mang, có thể là tản ra nhu hòa lục quang, như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, cho mảnh thế giới hắc ám này mang đến mấy phần linh động cùng biến hóa. Lý Tư không có rất lâu, trực tiếp hướng phía dưới bơi đi. Loại trình độ này, còn xa không cách nào cho hắn tạo thành phiền phức. Bên hai đều có thể nghe được dòng nước đè ép rất nhỏ tiếng vang, Lý Tư rõ ràng chính mình sắp đến đáy biển. Nhưng mà, đúng vào lúc này trước mặt hắn không hề có điểm báo trước xuất hiện một vòng màu lam nhạt quang mang. Tia sáng này mới đầu cực kỳ yếu ớt, như là trong bầu trời đêm lấp loé yếu ớt tinh thần, như ẩn như hiện. Nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập, quang mang lại càng phát ra trở nên sáng lên, phảng phất có một đôi tay vô hình đang chậm rãi kéo ra một đạo thần bí màn che. Cuối cùng tại trước mắt hắn, một cái như mộng như ảo cảnh tượng không giữ lại chút nào mà hiện lên ra. Đó là một mảnh ở vào thâm hải hải trên giường rừng rậm san hô, rộng lớn vô ngần, liên miên bất tuyệt. Liếc nhìn lại, càng nhìn không đến giới hạn. Những này san hô hoàn toàn lật đổ Lý Tư dĩ vang đối với san hô khéo léo đẹp đẽ nhận biết, bọn chúng cao lớn trắng kiện, tựa như trên lục địa che trời của bụng. Mỗi một gốc san hô đều có tráng kiện thân cây, hướng lên phân ra vô số cành cây giao thoa tung hành, tạo thành từng cái phức tạp mà tinh mỹ kết cấu. San hô mặt ngoài cũng không phải là đơn điệu sắc thái, mà là tản ra nhu hòa màu lam nhạt hào quang. Quang huy này giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, theo nước biển lưu động khẽ đung đưa, phản phất là một đám linh động tinh linh tại huyện chuyển nhảy múa. Tại quang huy này chiếu rọi, toàn bộ rừng rậm san hô đều bao phủ tại một loại thần bí mà mê người trong không khí. Có san hô như là nở rộ đóa hoa khổng lồ, cánh hoa tầng tầng gấp gấp, tản ra mê người quang trạch. Có thì giống thẳng tắp bảo tháp, thẳng tắp đứng sừng sững ở đáy đại dương phía trên, hiện thị rõ trang nghiêm cùng thần bí. Ngẫu nhiên, còn sẽ có một chút cá con xuyên thẳng qua trong đó, bọn chúng trên người lần phiến tại màu lam nhạt hào quang chiếu rọi, lóe ra hào quang năm màu, là mảnh này tĩnh mịch rừng rậm san hô tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Nơi này giống như chuyện cổ tích thế giới bình thường, mang cho người ta một loại giống như mộng cảnh thể nghiệm. Lý Tư có thể cảm nhận được mảnh này rừng rậm san hô tản ra cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực. Đây là thế giới phủ văn xâm lâm ảnh hưởng. Tại Lý Tư trong trí nhớ, không có loại hình thái này rừng rậm san hô tồn tại. Trừ phi có khác lực lượng cải biến những này san hô trạng thái. Lý Tư đơn giản quan sát sau, hướng thẳng đến rừng rậm san hô bơi đi. Chương 864, thế giới phủ văn xâm lâm chương 864, thế giới phủ văn xâm lâm đáy biển, Lý Tư nhìn xem trước mặt rừng rậm san hô, cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Mảnh này rừng rậm san hô rất không bình thường. Nhưng cái này chính chứng minh Lý Tư tìm tới mục đích của hắn. Thế giới phủ văn xâm lâm vị trí, vốn là phải cùng bình thường địa phương không giống với. Nếu như vùng biển này không có cái gì, Lý Tư thật là có khả năng hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Mặc dù cùng bình thường xâm lâm không giống với, nhưng là mảnh này rừng rậm san hô hẳn là cũng xem như xâm lâm đi. Lý Tư rơi vào mảnh này rừng rậm san hô bên trong, đánh giá tình huống xung quanh. Dưới chân hắn đáy đại dương mềm nhũn, giống như là giẫm tại một tấm to lớn do nhắn nhủi nhất nhung tơ dệt thành trên thảm. Nhỏ vụn hải sa tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra điểm điểm ngân quang, phản phất là vô số thật nhỏ tinh thần tô điểm ở giữa. Mà tại mảnh này ngân bạch trên đất cát, còn bao trùm lấy một tầng thật mỏng tảo biển, bọn chúng theo dòng nước khẽ đung đưa, tựa như một đám thân mang lục sa vũ giả ở trong nước biển luyện chuyển mềm múa. Lý Tư ngắm nhìn bốn phía, hai bên san hô cao cao đứng vững, khoảng chừng mười mấy mét cao, tựa như từng tòa hùng vĩ tráng lệ đáy biển tháp lâu. Đại bộ phận san hô hình thái đều cùng loại nhánh cây, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại đáy đại dương phía trên, có tráng kiện thẳng tắp, tựa như trong rừng rậm cổ lão đại thụ che trời, có tinh tế ôn nhu, tựa như thiếu nữ trong tay nhẹ nhàng dây lụa. Bất quá, tại mảnh này lấy nhánh cây trạng san hô làm chủ trong rừng rậm, cũng tô điểm lấy hình thái khác nhau san hô. Có như là nở rộ đóa hoa, tầng tầng gấp, tiểu diễm đát. Có thì giống như hình thù kỳ quái nham thạch, mặt ngoài hiện đầy gập gềnh đường vân. Các loại màu sắc san hô ở chỗ này ganh đua sắc đẹp, các loại tiên diễm nhan sắc đan vào một chỗ, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, để cho người ta không kịp nhìn. Nhưng mà nhất làm cho người lấy làm kỳ là bao phủ tại mỗi một gốc san hô phía trên tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam. Tầng này hào quang tựa như một tấm khăn che mặt bí ẩn, nhẹ nhàng bao trùm tại san hô mặt ngoài, vì chúng nó tăng thêm mấy phần thần bí cùng ngộng ảo sát thái. Tại tầng này ánh sáng màu xanh lam chiếu rọi, san hô nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm mê người, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường, tản ra một loại khó nói nên lời mị lực. Lý Tư có thể cảm nhận được, bao trùm tại san hô phía trên ánh sáng màu xanh lam, chính là mảnh này rừng rậm san hô kỳ lạ như vậy nguyên nhân. Hắn từ một bên cây san hô bên trên hái một đạo tiếp ánh sáng màu xanh lam, giống như nước chảy quấn quanh ở trên cổ tay của hắn. Cái này tựa hồ là một loại hơi đặc biệt siêu phàm chi lực. Lý Tư hai mắt nhắm lại, cảm thụ được loại lực lượng này. Từ những này ánh sáng màu xanh lam phía trên, hắn cảm nhận được một loại phảng phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên khí tức. Mà lại, loại khí tức này cho hắn một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác hòa hợp. Đây là thế giới phủ văn xâm lâm lực lượng. Lý Tư trong lòng phỏng đoán, loại này loáng thoáng toát ra tới cao thượng khí tức Lý Tư rất quen thuộc, ở thế giới phủ văn lôi đỉnh bên trong liền có cảm giác tương tự. Nhưng Lý Tư đoán chừng, cái này tối đa cũng chính là ẩn chứa một chút thế giới phủ văn xâm lâm lực lượng thôi, còn hỗn tạp có rất nhiều lực lượng khác. Về phần loại lực lượng này đầu nguồn, Lý Tư ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hẳn là tại mảnh này rừng rậm san hô khu vực trung tâm. Rất nhanh, Lý Tư chậm rãi tới lui, đi tới mảnh này rừng rậm san hô thần bí khó lường khu vực trung tâm. Tại rừng rậm san hô trung tâm, một đạo đáy đại dương vỡ ra hình thành sâu thẳm tiểu hải rãnh bắt ngang tại Lý Tư trước mắt. Rãnh biển hai bên vách đá gập ghềnh gầy cho xương, giống như là tuế nguyệt dùng cự phủ vô tình chém vào dấu vết lưu lại. Mà tại rãnh biển trung tâm, một gốc cực kỳ to lớn màu lam san hô đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ sâu thẳm rãnh biển chỗ sâu sinh trưởng, cơ hồ muốn đem vùng rãnh biển này lấp đầy. Gốc này san hô đại thụ chừng 100 mét cao bao nhiêu, xuyên thẳng phía trên cái tia đen kịt biển cả, nó tráng kiện thân cây cần hơn 10 người mới có thể ôm trọn. Thân cây mặt ngoài gập ghềnh, hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích, từng đạo khe rãnh răng khắp nơi, tựa như trên mặt lão nhân thế sự xoay vần nếp nhăn. San hô này đại thụ cành cây hướng bốn phương tám hướng tùy ý mở rộng, có cành cây tráng kiện như cự mãng, vốn lượn xoay quanh, có thì tinh tế như sợi tơ, ở trong nước biển khẽ đung đưa. Mà cái kia ánh sáng màu xanh lam giống như linh động dây lụa bình thường, vờn quanh tại san hô cành cây ở giữa. Những này hào quang cũng không phải là loại kia chói lóa mắt cường quang, mà là một loại nhu hòa, tĩnh mịch lam quang, phảng phất là từ san hô nội bộ tự nhiên phát ra mang theo một loại thần bí mà ấm áp lực lượng. Tại lam quang chiếu rọi, san hô đại thụ mỗi một cây cành cây đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, tựa như do tinh khiết nhất lam bảo thạch điêu khắc thành, tản ra mê người quang trạch. Cành cây bên trên còn sinh trưởng lấy rất nhiều thật nhỏ san hô chi nhánh, bọn chúng hình thái khác nhau, có giống khéo léo đẹp đẽ cây nấm, có giống như rồn bá hoa, có giống uốn lượn sừng hiệu. Những này thật nhỏ san hô chi nhánh bên trên cũng đồng dạng bao phủ tầng kia ánh sáng màu xanh lam, khiến cho toàn bộ san hô đại thụ nhìn càng thêm ung tùm, càng thêm thần bí. Tại Lý Tư trước mắt, vờn quanh tại cây này san hô trên đại thụ ánh sáng màu xanh lam tại bao quanh tự thân bên ngoài, cũng hướng chung quanh rừng rậm san hô lan tràn mà đi. Giống như là tại bồi dưỡng lấy mảnh này rừng rậm san hô bình thường. Chung quanh rừng rậm san hô vờn quanh tại cây này to lớn cây san hô chung quanh, phản phất thần dân tại bảo vệ bọn hắn quốc vương. Tại mảnh này rừng rậm san hô phụ trợ bên dưới, màu lam san hô đại thụ lộ ra càng thêm uy nghiêm, càng thêm thần thánh, phản phất là vùng thế giới đáy biển này thủ hộ giả, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này thần bí mà mỹ lệ gia viên. Lý Tư lặng lặng lơ lửng ở trong nước, ngước nhìn gốc này màu lam san hô đại thụ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là thế giới siêu phàm mỹ lực chỗ. Không thể không nói, vùng đáy biển này rừng rậm san hô để Lý Tư có một loại tâm bỏ thần kỳ, bình tĩnh an hòa cảm giác. Thưởng thức một lát, Lý Tư liền sẽ đi thẳng tới cây này màu lam san hô đại thụ trước mặt. Tay phải sờ bên trên san hô đại thụ cái kia như là lam ngọc giống như tinh khiết thân cảnh, Lý Tư đem tinh thần lực lan tràn đi vào. Không hề nghi ngờ, cây này san hô đại thụ chính là mảnh này rừng rậm san hô hạch tâm, cũng là xuất hiện thế giới phù văn xâm lâm khí tức đầu nguồn. Chỉ cần tìm được phù văn khí tức đầu nguồn, Lý Tư liền có thể tìm tới viên kia thế giới phù văn xâm lâm vị trí. Ngay tại Lý Tư đem tinh thần lực thăm dò vào đến san hô đại thụ bên trong lúc, liền đụng phải một đạo cực kỳ yếu ớt tinh thần lực. Cùng Lý Tư tinh thần lực so ra, đạo tinh thần lực này tự nhiên tương đương nhỏ yếu, nhưng cũng tương đương với bạch ngân giai pháp sư cường độ. Ân. Lý Tư nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, lập tức khống chế tinh thần lực đem phát hiện đạo tinh thần lực này bao vây lại. Tại lẫn nhau tiếp xúc phía dưới, một đạo suy nghĩ từ trong đó truyền tới. Ngươi vâng cái gì đồ vật? A quát. Lý Tư nhìn trước mắt san hô đại thụ, thật có chút ngoài ý muốn. Tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, hắn có thể cảm nhận được cố này suy nghĩ chính là nguồn gốc từ cây này san hô đại thụ. Nguyên bản hắn coi là cây này san hô đại thụ, chẳng qua là thụ thế giới phù văn xâm lâm ảnh hưởng mà hình thành một gốc kỳ dị san hô thôi. Lại có không kém tinh thần lực, hơn nữa còn có loại này năng lực suy tính. Cái này đã tương đương với một cái sinh mệnh có trí tuệ. Đây cũng thật là rất ít gặp a. Lý Tư nhìn xem trước mặt cây này san hô đại thụ, có chút cảm thấy hứng thú. Loại tình huống này, có chút cùng loại với tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ mở dạng, đều là từ thực vật chuyển hóa mà đến, có được điều khiển siêu phàm chi lực năng lực cùng trí khôn nhất định. Ta là Lý Tư, ngươi tên là gì? Lý Tư coi chừng đụng vào cây này san hô đại thụ tinh thần lực, hướng trong đó truyền lại ý chí của hắn. Lý Tư là cái gì đồ vật? Danh tự đó là vật gì? San hô đại thụ đứt quãng suy nghĩ truyền tới, Lý Tư có thể từ đó cảm nhận được nó có chút hưng phấn tư duy. Bất quá, sao có thể mắng chửi người đâu? Lý Tư mỉm cười, tại thăm dò rõ ràng tình huống đằng sau, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt lan tràn đến cả khỏa san hô đại thụ bên trong. Rất nhanh, hắn đã tìm được cây này san hô đại thụ tư duy hệ tâm, cũng ở trong đó lưu lại tinh thần lạc ấn của hắn. Không chút do dự, trực tiếp coi người ba ba. Dù sao cùng Lý Tư tinh thần lực so ra, cây này tồn tại không biết bao lâu san hô đại thụ nhiều nhất chỉ có thể coi là một đứa bé. Nguyên bản san hô đại thụ còn tại suy tư Lý Tư nói chính là có ý tứ gì, nhưng là trong lúc thoáng qua nó đột nhiên cảm giác sợ lấy hắn thân thể nam nhân này trở nên cực kỳ thân hòa. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là biến hóa như thế làm cho nó có một loại cảm giác rất thoải mái. Lý Tư không có tiếp tục hỏi thăm cái này, rõ ràng tư duy cũng không thông thuận ý thức, mà là sử dụng trí tuệ lĩnh vực trực tiếp bao phủ trước mặt cây này san hô đại thụ. Trí tuệ lĩnh vực có rất nhiều đặc thù công năng, khai linh trí chính là một cái trong số đó. Chỉ bất quá Lý Tư trước đó chưa bao giờ gặp có thể ứng dụng tràng cảnh thôi. Hiện tại cây này san hô đại thụ vừa vặn cử đi tác dụng. Lập tức, Lý Tư thông qua trí tuệ lĩnh vực, trực tiếp đem rất nhiều tri thức nhét vào trước mặt cây này san hô đại thụ trong ý thức. Đương nhiên, Lý Tư nhét vào đều là một chút thưởng thức, mà không phải siêu phàm tri thức. Dù sao loại này có chút bạo lực thao tác không cẩn thận, liền có thể trực tiếp đem đối phương biến thành ngớ ngẩn. Đơn giản một chút thưởng thức lời nói liền không có ảnh hưởng tới, tối đa cũng chính là khó chịu một chút. Tại hoàn thành thao tác bên trong, Lý Tư quan sát đến cây này san hô đại thụ ý thức, đồng thời cũng đang kiểm tra cây này san hô đại thụ tình huống. Từ hiện tại tình huống nhìn, cây này san hô đại thụ tồn tại thời gian chí ít vượt qua ngàn năm. Mặc dù không biết san hô đại thụ ý thức xuất hiện bao lâu, nhưng rất rõ ràng ở vào vùng biển cả này chỗ sâu, căn bản không có người cùng nó giao lưu. Mà viên này san hô đại thụ ẩn chứa cái kia lực lượng đặc thù, thì rõ ràng đã đột phá truyền kỳ cấp độ. Cây này san hô đại thụ tình huống, có chút cùng loại với những cái kia vừa mới đản sinh nguyên tố cự linh bình thường. Trời sinh nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng là ý thức nhưng vẫn là một mảnh giấy trắng, cần thời gian dài dằng dặc đi trưởng thành. Nhưng là tại cái này biển sâu phía dưới, cây này san hô đại thụ căn bản không có khả năng thu hoạch được tri thức con đường, liền một mực duy trì lấy trước mắt tình huống. Hiện tại tốt, Lý Tư trực tiếp tại trên tờ giấy trắng này viết lên tên của hắn. Cây này cây san hô trên có tên của hắn, đó chính là hắn. Lý Tư đại nhân. Sau một lát, san hô đại thụ ý thức hướng Lý Tư nói ra. Ân. Lý Tư gật gật đầu, nhìn vừa rồi nếm thử không có vấn đề. Cho ngươi chính mình lấy cái danh tự đi. Vậy ta gọi Tiểu Lam đi. San hô đại thụ ý thức dừng lại một lát nói ra. Tiểu Lam cũng được. Lý Tư mặc dù cảm thấy cái tên này tương đối bình thường, nhưng là nhớ tới chính mình cũng là một cái đặt tên phế, liền không có cải biến ý nghĩ. Lực lượng của ngươi nguồn gốc từ nơi nào? Lý Tư không có hỏi thăm những chuyện khác, mà là trực tiếp nơi đó hỏi. Mặt khác đều có thể thả thả, hiện tại thế giới phủ văn xâm lâm sự tình trọng yếu nhất. Hẳn là tại phía dưới ta. Tiểu Lam thanh âm tại Lý Tư trong đầu vang lên. Quả nhiên là ở phía dưới trong rãnh biển sao. Ngươi trước làm quen một chút tự thân tình huống. Lý Tư nhìn xem đây cơ hồ bị san hô đại thụ lấp đầy rãnh biển, nhẹ gật đầu sau đối với Tiểu Lam nói ra. Tại bà Hạ Mụ hiện ra cho hắn trong tấm hình, thế giới phủ văn xâm lâm chính là bị che giấu tại sâu trong lòng đất, sau bị biển cả nuốt hết. Hẳn là không biết nguyên nhân gì, che giấu thế giới phủ văn đấy đại dương phá vỡ một vết nứt, hình thành rãnh biển, để thế giới phủ văn xâm lâm khí tức tiết lộ đi ra, tiến tới tạo thành mảnh này rừng rậm san hô. Lý Tư hai tay chậm rãi nâng lên, chỉ thấy quang mang lấp lóe, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía trên thềm lục địa hải sa cùng nham thạch dũng mãnh lao tới. Nguồn lực lượng kia trồi đến, hải sa như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, nhao nhao hướng hai bên tán đi. Cứng rắn nham thạch cũng tại pháp thuật ăn mòn bên dưới, dần dần vỡ ra từng đạo khe hở, sau đó ầm vang tách ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo nối thẳng rãnh biển chỗ sâu thông đạo liền rõ ràng hiện ra ở Lý Tư trước mắt. Lý Tư không chút do dự thuận thông đạo hướng hạ du đi, bốn phía nước biển theo hắn du động nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đi vào rãnh biển dưới đáy, lít nha lít nhít bản hoành giao thoa san hô như là một tấm to lớn mà phức tạp mê cung xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Tư lách qua những ngày san hô, đi vào rãnh biển dưới đáy, tiếp tục hướng xuống tách ra nham thổ tiến lên. Tại hướng phía dưới đào móc mấy chục mét địa phương, một đạo xanh biếc quang trạch đột nhiên ở trước mặt hắn trong nham thạch xuất hiện. Quang mang kia như là trong ngày xuân tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu hắc ám thế giới đáy biển, cho cái này tĩnh mịch hoàn cảnh mang đến một tia sinh cơ cùng hy vọng. Lý Tư trong lòng vui mừng, tăng nhanh tiến lên tốc độ, hướng phía cái kia quang mang xanh biếc phương hướng cấp tốc bơi đi. Khi hắn rốt cục đi vào quang mang đầu một lúc, phát hiện đã đi tới một cái che kín xanh biếc ma pháp tinh thạch trong nham động. Những ma pháp này tinh thạch lớn nhỏ không đều, lớn như là cối xay, nhỏ thì giống như chân trâu, bọn chúng chặt chẽ khảm nạm tại nham động vách tường cùng trên mặt đất, tản ra nhu hòa mà ấm áp quang mang xanh biếc. Quang mang kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại trong nham động nhẹ nhàng lưu động, đem toàn bộ nham động chiếu rọi đến như là mộng ảo tiên cảnh bình thường. Tại mảnh này quang mang xanh biếc bao phủ xuống, trong nham động tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực. Lý Tư có thể cảm nhận được rõ ràng, chung quanh mỗi một khỏa ma pháp tinh thạch quang mang đều tại có chút rung động, tựa như là đang hô hấp bình thường. Mà tại những ma pháp này tinh thạch trung ương, một viên bị ma pháp tinh trụ bao quanh phù văn xanh biếc lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Phù văn kia hình tròn, mặt ngoài khắc đầy phức tạp mà tinh mỹ đường vân, giống như là lan tràn mà ra nhánh cây bình thường, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra quang mang thần bí. Viên này phù văn xanh biếc bị một tầng trong suốt ma pháp tinh trụ chặt chẽ bao vây lấy, tinh trụ bên trong quang mang như là nước chảy tại phù văn trung quanh chậm rãi chảy xuôi, phản phất tại thủ hộ lấy cái này phù văn thần bí. Thế giới phù văn xâm lâm. Chương 865, bắt cóc truyền kỳ chương 865, bắt cóc truyền kỳ dưới biển cả. Lý Tư nhìn xem trước mặt bị phong tồn tại xanh biếc tinh trụ bên trong viên kia kỳ lạ phù văn, trong lòng có chút vui mừng. Mặc dù viên này thế giới phù văn bị phong tồn tại tinh trụ bên trong, nhưng là tại nhìn thấy phù văn này trong đáy mắt, Lý Tư phảng phất nhìn thấy một mảnh cực kỳ rậm rạp, tràn đầy sức sống mênh mông xâm lâm. Phản phất tự thân đã đưa thân vào bên trong vùng rừng rậm kia, cảm thụ được vùng rừng rậm kia lực lượng tân hỏa. Đối với thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư tới nói, trong thân thể hắn ẩn ẩn dâng lên đối với viên này thế giới phù văn khát vọng. Cùng trước đó lấy được viên kia thế giới phù văn lôi đỉnh so sánh, viên này xâm lâm trong phù văn ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp Lý Tư. Lý Tư đi vào tinh trụ trước, đưa tay hướng viên này thế giới phù văn sờ soạn. Tay phải trở nên có chút hư ảo, trực tiếp xuyên thấu tinh trụ nắm chặt viên kia kỳ dị phù văn. Tại tiếp xúc đến phù văn này thời điểm, cùng lôi đỉnh thế giới phù văn khác biệt, Lý Tư cảm nhận được một cỗ an bình nhu hòa lực lượng tràn vào trong thân thể hắn. Lý Tư tiếp xúc đến thế giới phù văn xâm lâm chỗ cốt lõi. Xâm lâm là thế giới sinh ra cổ xưa nhất pháp tắc một trong. Nó đã là sinh mệnh cái nôi, cũng là trật tự người chế tạo. Lý Tư cảm giác ý thức của hắn tựa như xuyên thấu biểu tượng cành lá lung tùm, chạm đến bản chất pháp tắc mạch lạc. Tại cảm thụ của hắn bên trong, xâm lâm thế giới phù văn chân lý tựa như một cái sinh mệnh tuần hoàn vĩnh hằng luân bản. Xâm lâm lấy vòng tuổi khắc lục thời gian, lấy héo quắt diễn dịch sinh tử. Xâm lâm thế giới quy tắc hạch tâm ở chỗ sinh diệt liên tiếp cân bằng. Mầm non chỗ nhánh lúc tất đương theo lá rụng mục nát, ấu thú sinh ra chỗ tất có lao thú về đất. Lá mục hóa đất, đất dục dễ mới tuần hoàn bế hoàn, là xâm lâm quy tắc căn nguyên. Sinh mệnh từ trước tới giờ không là đơn hướng tăng trưởng, mà là năng lượng cùng vật chất vĩnh hằng luân hồi. Lý Tư cảm giác tự thân có thể lấy một mảnh lá rụng tư thái, dung nhập mảnh kia đại biểu thế giới quy tắc trong rừng rậm. lấy một cái rễ cây chiều sâu lý giải địa mạch, lấy một sợi xương sớm nhẹ nhàng xuyên qua mê chướng. Hắn liền bắt đầu lý giải xâm lâm đại biểu quy tắc, đó là một loại siêu việt sinh tử, dung hợp mâu thuẫn, bao dung vạn vật trí tuệ. Hồ Lý Tư hít sâu một hơi, thoát ly thế giới phủ văn xâm lâm mang cho hắn cảm ngộ. Loại chuyện này trở về làm tiếp, nơi này cũng không phù hợp. Mặc dù Lý Tư không cảm thấy vị kia Bạch Kim Long Vương Bạ Hạ Một sẽ nhằm vào hắn, nhưng cẩn thận một chút tổng không có vấn đề. Đem thế giới phủ văn xâm lâm bảo tồn tốt, Lý Tư quay người rời đi mảnh này tinh thạch trong huyệt động. Trở lại rừng rậm san hô bên trong, Lý Tư nhìn xem còn đợi tại nguyên chỗ san hô đại thụ Tiểu Lam. Nghĩ nghĩ, Lý Tư lại lần nữa đi vào san hô đại thụ trước mặt nói ra, chuẩn bị một chút, cùng ta cùng rời đi. Trước mắt cây này san hô đại thụ Tiểu Lam thế nhưng là hấp thu thế giới phủ văn xâm lâm phát ra khí tức, mà lại không biết hấp thu dài đăng đẳng tuyến nguyện. Nó tích lũy năng lượng đã siêu việt truyền kỳ cảnh giới, thậm chí dọc theo rộng lớn như vậy rừng rậm san hô. Nhưng nói thật, cái này cũng không đại biểu Tiểu Lam đã có được truyền kỳ cấp bậc thực lực. Dù sao nó từ sinh ra đến nay, nó chưa bao giờ trải qua chiến đấu, căn bản không nắm giữ tự thân để giành tới lực lượng. Mà lại, Tiểu Lam linh hồn cùng tinh thần lực cũng chỉ bất quá là bạch ngân cấp độ, căn bản không có khả năng khống chế tự thân lực lượng khổng lồ kia. Bất quá đối với Lý Tư tới nói, san hô đại thụ Tiểu Lam vẫn rất có giá trị. Đã tại Tiểu Lam trong linh hồn lưu lại là cấn hắn, hoàn toàn có thể khống chế Tiểu Lam trạng thái. Đối với như thế một cái truyền kỳ cấp độ sinh linh, Lý Tư hay là thật cảm thấy hứng thú. Mà lại, coi như Tiểu Lam không phát huy được tác dụng, vẹn vẹn liền nó tự thân hình thái cũng rất có giá trị. Đẹp mắt như vậy, nhất định rất thích hợp kèn phủ không thành. Đương nhiên nguyện ý. Trước mặt san hô đại thụ nhẹ nhàng lay động, một thanh âm truyền ra. Tại từ Lý Tư nói cho nó biết trong tri thức, Tiểu Lam hiểu được thế giới bên ngoài phân khích. Một mực đợi tại biển cả chỗ sâu nó đã sớm xem quen rồi tiểu thế giới này. Hiện tại nó càng muốn tiến về thế giới bên ngoài. Bất quá, nhưng là ta phải nên làm như thế nào? Tiểu Lam nhẹ nhàng lung lay thân thể nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, nhưng là lấy ngươi bây giờ năng lực còn làm không được. Lý Tư nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt san hô đại thụ, vừa cười vừa nói. Tiểu Lam muốn rời khỏi, khẳng định không có khả năng lấy nó hiện tại cái này san hô đại thụ hình thái. Quá lớn, đến mức rất khó di động. Nói như vậy, sinh vật siêu phàm muốn biến thành hình người, hoặc là giống như là lòng tộc như thế sử dụng chuyên môn biến thân thuật, hoặc là chính là sử dụng biến hình pháp thuật. Mà lấy Tiểu Lam tình huống hiện tại, khả năng một mình làm đến. Chỉ cần ngươi làm ra quyết định kỹ càng, mặt khác cũng không cần quản. Lý Tư nhìn xem Tiểu Lam, gật gật đầu nói. Thế giới phủ văn xâm lâm đã bị hắn lấy đi, coi như Tiểu Lam ngay ở chỗ này, không có thế giới phủ văn lực lượng, mảnh này rừng rậm san hô sẽ từ từ biến mất. Như vậy lưu lại ý nghĩa liền không lớn. Vung lòng tinh thần, mặt khác giao cho ta. Lý Tư đối với Tiểu Lam nói ra, lập tức một đạo cực kỳ cường đại ma lực hiện lên đi ra. Cỗ này ma lực như sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm, từ hắn các vị trí cơ thể trào lên mà ra, mang theo bài sơn đảo hải chi thế toàn bộ hướng phía trước mặt san hô đại thụ mãnh liệt mà đi. Cái kia nhánh san hô nha trong nháy mắt nở rộ lên sáng vô cùng ánh sáng màu xanh lam. Lý Tư vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra chuyên chú cùng cẩn thận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng cỗ này bàng bạc ma lực, như là một vị kỹ nghệ cao siêu công tượng tại tạo hình một kiện tuyệt thế chân bảo. Ma lực tại ý niệm của hắn dẫn đạo bên dưới, hóa thành từng đạo sợi tơ vô hình, đem trước mặt cây này san hô đại thụ ẩn chứa bàng bạc lực lượng chậm rãi bao vây lại. Lực lượng kia phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại ma lực sợi tơ bọc vào có chút rung động, có chút không quá ổn định bộ dáng. Nhưng ở Lý Tư cái kia cường đại mà ổn định điều khiển bên dưới, cuối cùng vẫn là dần dần yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Lý Tư tinh thần lực như là một thanh vô cùng sắc bén dao giải phẫu, tinh chuẩn cắt vào san hô đại thụ ý thức phương diện. Hắn nương tựa theo tự thân cường đại tinh thần năng lực nhận biết, tại san hô này đại thụ bên trong xuyên thẳng qua, thành công đem san hô đại thụ ý thức, cũng chính là Tiểu Lam chia lìa đi ra. Đám ý thức này như là một cái yếu ớt lại quật cường điểm sáng, tại Lý Tư trước mặt bên trong lấp lóe không yên. Lý Tư không chút do dự, lập tức từ ma lực bao khỏa lực lượng rẽ ngôi cách ra một phần nhỏ, đem nó cùng chia ra Tiểu Lam ý thức cẩn thận từng ly từng tí dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này cần cực cao độ chính xác cùng lực khống chế, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến thất bại. Nhưng Lý Tư hay là cực kỳ thuận lợi hoàn thành mấu chốt này trình tự. Mà san hô đại thụ bản thể cùng còn dư lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, tại Lý Tư cường đại ma lực tiếp tục khống chế bên dưới, bắt đầu một trận kỳ diệu chuyển biến. Ma lực như là một tấm vô hình mà cứng cỏi lưới lớn, đem san hô đại thụ chăm chú trói buộc, khống chế lại nó toàn bộ lực lượng. Theo thời gian trôi qua, san hô đại thụ thân thể cao lớn kia bắt đầu từ từ nhỏ dần, nguyên bản tráng kiện thân cảnh trở nên tinh tế. Nó tựa như là một cái bị áp xúc vật thể, tại ma lực tác dụng dưới, không ngừng mà co vào, ngưng tụ. Nguyên bản cao tới 100 mét san hô đại thụ, tại đã trải qua dài dằng dặc mà thần kỳ chuyển biến sau, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở thành một cái chỉ có không đến 1 mét san hô. Cái này thu nhỏ sau san hô tựa như một cái đẹp đẽ buồn cây cảnh, lặng lặng bày ra tại Lý Tư trước mặt. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, tản ra nhu hòa lang quang, phản phất tại nói đã từng đoạn kia ầm ầm sóng dậy quá khứ. Mỗi một cái chạc cây, mỗi một đạo đường vân đều có thể thấy rõ ràng, phản phất là thiên nhiên tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Lý Tư phất tay, đem san hô cây nhỏ thu vào trong nhẫn chữ vật. Còn lại chính là tạo nên Tiểu Lam hình thể. Lý Tư thần sắc chuyên chú, hai tay thao túng trước mặt ma lực. Hắn muốn đem Tiểu Lam cái kia tinh khiết ý thức, cùng từ san hô đại thụ rẽ ngôi cách đi ra lực lượng đặc thù dung hợp được. Theo pháp thuật tiếp tục thi triển, Lý Tư trước mặt trong không khí dần dần hiện ra một cái yếu ớt điểm sáng. Điểm sáng này tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, tuy nhỏ lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Ngay sau đó, một vòng nhu hòa ánh sáng màu xanh lam từ nơi này trong điểm sáng chậm rãi phát ra. Cái này ánh sáng màu xanh lam như là như mộng ảo sương mỏng, nhẹ nhàng tràn ngập ra, mang theo một loại thần bí mà khí tức mê người. Cái kia ánh sáng màu xanh lam không ngừng quyết tán, ngưng tụ, dần dần bắt đầu có hình dạng. Nó phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tạo hình tỉ mỉ, từ từ hóa thành một đạo bé nhỏ hình người hình dáng. Đạo luân này quyết tại hào quang làm nổi bật bên dưới, có vẻ hơi mông lung, nhưng lại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cảnh tượng kỳ dị này lây, có chút rung động, phảng phất tại là cái này sắp đạn sinh tân sinh mệnh gieo họ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, quang mang dần dần tan đi, một cái cực kỳ đáng yêu lam phát tiểu la lị xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Nàng tựa như là từ chuyện cổ tích trong thế giới đi ra tinh linh, mang theo vô tận ngây thơ cùng mỹ hảo. Tiểu nữ hài này có trắng đoan phấn nộn làn da, như là vừa bóc vỏ trứng gà giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tại ánh sáng nhạt chiếu rọi, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Nàng mái tóc dài màu xanh lam kia, như là thác nước rủ xuống trên bờ vai, mềm mại mà xinh đẹp, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa sinh mệnh bất luận. Con mắt của nàng là thanh tịnh màu xanh, tựa như một vũng thâm thúy nước hồ, nhìn không ra bất luận cái gì suy nghĩ. Nho nhỏ khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, sóng mũi cao, như anh đào miệng nhỏ, tổ hợp lại với nhau, thật giống như một cái tinh mỹ búp bê, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Tiểu La Lệ mở to u mê mắt to, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh, với cái thế giới này tràn đầy bất ngờ thăm dò dục vọng. Lý Tư nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu sinh mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ tinh khiết ma lực từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, chậm rãi ngưng tụ tại tiểu La Lệ trên thân. Cái này ma lực như là ôn nhu sợi tơ, nhẹ nhàng quấn quanh lấy nàng, dần dần hóa thành một kiện trắng loan váy liền áo. Váy liền áo kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần linh động cùng phiêu dật. Tiểu La Lệ túi đầu nhìn xem trên người mình đột nhiên xuất hiện váy liền áo, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, váy bay bổng lên, như là một người linh động tiểu tinh linh bình thường. Cảm giác như thế nào, Tiểu Lam? Lý Tư nhìn xem trước mặt tiểu nữ hải, cười hỏi. Lý Tư đại nhân, ta cảm giác rất tốt. Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Tư, có chút màu xám giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Nàng còn không quá quen thuộc cố này hoàn toàn mới thân thể. Bất quá, hiện tại hình thái đã mang cho nàng đầy đủ vui mừng. Lý Tư gật gật đầu, nhìn xem Tiểu Lam tại từng chút quen thuộc cố này hoàn toàn mới thân thể. Tiểu Lam nguyên bản thân thể cùng tuyệt đại bộ phận lực lượng đã bị hắn phong ấn, chuẩn bị đem nó an trí tại Ken phủ không thành bên trên. Đương nhiên, đó cũng không phải Lý Tư muốn từ nhỏ làm nơi này cướp đi những lực lượng này. Đơn thuần truyền kỳ cấp bậc ma lực, với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hiện tại Tiểu Lam chỉ có được cùng nàng linh hồn xứng đôi bạch ngân giai thực lực. Bất quá theo ý chí của nàng cùng lực khống chế không ngừng tăng lên, có thể nắm giữ lực lượng cũng sẽ càng phát ra cường đại. Sớm muộn có một ngày, Tiểu Lam có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng, trở thành truyền kỳ cường giả. Mặc dù không biết một ngày này rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đến tới. Bất quá, lần này nhờ vào Bạch Kim Long Thần ba cấp mô đặc thiện ý, Lý Tư thu hoạch cũng tương đối lớn. Không chỉ có đạt được thế giới phủ văn xâm lâm còn tiện thể bắt cóc trở về một cái nhất định có thể thành tựu truyền kỳ tiểu La Lệ. Trọng yếu nhất chính là lần này kinh lịch tương đương thuận lợi, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn chắc trở, cũng không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy mạo hiểm. Lý Tư trong lòng có chút cảm khái. Các loại tiểu Lam hưng phấn đầu đi qua, Lý Tư giắt tay của nàng, vừa cười vừa nói, đi thôi, trở về có rất nhiều cơ hội để cho ngươi từ từ quen thuộc. Ngươi muốn học tập sự tình còn có rất nhiều đâu. Lý Tư đại nhân. Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn Lý Tư, có chút nhút nhát nói ra, chúng ta đây là đi đâu, là về nhà sao? Là, về nhà. Lý Tư cười gật gật đầu, lập tức thân ảnh của hai người biến mất tại đáy biển, chỉ còn lại có những cái kia rừng rậm san hô còn tản ra điểm điểm ánh sáng màu xanh lam. Ước Nạp Tư Thành, tận giờ dạ vườn hoa, tại tòa này ma pháp vườn hoa, phảng phất đi vào một giấc mộng miễn chi cảnh. Ngũ thải ban lan đóa hoa tùy ý nở rộ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như tại vui sướng ngũ đạo. Bùi hoa ở giữa, hoa lệ hồ điệp viện chuyển nhảy múa, ghé qua vườn hoa thanh tịnh dòng suối róc rách chảy xuôi, nước suối đụng chạm lấy tảng đá, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, tựa như một bài dễ nghe chương nhạc. Ngồi tại vườn hoa trên ghế, Tần Dở Dạ nhẹ nhàng uống một ngụm hương thuần hồng trà. Mà ở trước mặt nàng, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tam đại đỉnh tiêm học phái thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên bầu không khí rơi vào trầm mặc, chỉ có bốn chô du đãng tiểu tinh linh hóa giải một chút nghiêm túc bầu không khí. Tình huống bây giờ thế nào? Tần Dở Dạ để chén trà trong tay xuống, nhìn xem trước mặt ba người hỏi. Tại lần trước thành dưới đất sự kiện sau khi phát sinh, Tần Dở Dạ như là đã hiện thân, liền không lại giấu giếm tự thân tin tức. Đối với trong hiệp hội vấn đề xuất hiện, nàng cũng trực tiếp để Bác Nhị Khảm bọn người trực tiếp chỉnh đốn và cải cách. Lần trước trong hiệp hội xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, không có khả năng lập tức liền toàn bộ lôi đi ra. Nếu như là bình thường, Tần Dở Dạ khả năng vì hiệp hội ổn định sẽ từng bước một đến. Nhưng bây giờ, những cái kia tà thần đã bắt đầu đối với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội xuất thủ. Dưới loại tình huống này, nhất định phải trọng quyền đánh ra. Vì thế, Tần Dở Dạ trực tiếp ở truyền kỳ nghị hội biểu quyết nghị hội hiện thân, trực tiếp hạ đạt thanh tra toàn bộ hiệp hội mệnh lệnh. Hiệp hội thứ ba nghị trưởng xuất hiện, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lực cản. Chương 866, muốn hay không coi ta đệ tử. Chương 866, muốn hay không coi ta đệ tử. Vì triệt để thanh trừ những khả năng kia tồn tại tà thần tín đồ, tại Tần Dở Dạ lãnh đạo bên dưới, toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đều nên đón một lần triệt để thanh tra. Dù là truyền kỳ nghị viên cũng không ngoài ý muốn, đều muốn trải qua các loại dò xét pháp thuật kiểm tra. Nói như vậy, loại này dò xét công tác hội xâm phạm các pháp sư bí ẩn, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng là tại thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ trước mặt, cũng không có người có can đảm phản kháng. Huống chi, trong hiệp hội gần nhất phát sinh sự tình, cũng quả thật làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Trong hiệp hội nhiều như vậy truyền kỳ nghị viên các hạ vậy mà đều là tà thần tín đồ, hơn nữa còn âm thầm tập kích Lý Tư các hạ rồi. Đây cũng không phải là bình thường tà ác, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Cho nên tại Tần Giờ Dạ duy trì dưới, toàn bộ hiệp hội thanh tra làm việc tiến hành rất nhanh. Mà trừ tất cả truyền kỳ nghị viên đều muốn tiếp nhận Tần Giờ Dạ kiểm tra bên ngoài, mà các trọng yếu nhân viên đều cần tiếp nhận Tam Đại học phái thủ lĩnh kiểm tra đo lường. Bởi vì Oliver đám người tình huống thật sự là làm cho người lo lắng, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa tình huống tương tự, Tần Giờ Dạ thậm chí liên hệ chư thần giáo hội bên này, thông qua hợp tác giao dịch đạt được kiểm tra đo lường tà thần chi lực càng thêm hữu hiệu biện pháp. Vừa vặn cũng nhân cơ hội này, bắt đầu chủ động cùng chư thần giáo hội bên này hợp tác. Cái này cũng tương đương với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bắt đầu lựa chọn đội. Lúc đầu, bởi vì hiệp hội bản thân tôn chỉ, liền không khả năng cùng tà thần các tín đồ hợp tác. Những cái kia tà thần tín đồ đã bắt đầu thẩm thấu phiếm đại lục pháp sư hiệp hội dưới loại tình huống này tiếp tục bảo trì trung lập liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên, Tần Giờ Dạ cảm thấy trước đó Lý Tư nói tới cũng có chút đạo lý, liền dựa theo Lý Tư đề nghị, bắt đầu cùng chư thần giáo hội bên này tiếp xúc, tăng cường giữa song phương hợp tác. Trừ thanh tra hiệp hội nội bộ khả năng tồn tại tà thần tín đồ bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là đối mặt vực sâu vô tận tiến một bước xâm lấn. Đó là nguồn gốc từ trong địa hạ thành uy hiếp. Chu hậu La Ti chỗ bồi dưỡng được sâu ma thú đã bắt đầu chiếm lĩnh từng cái thành dưới đất khu vực, khí thế hung hùng. Mà chư thần giáo hội bên này, bởi vì lúc trước cùng tà thần tín đồ tại trong tiểu thế giới giao phong, đối với cái này đổi mới hoàn toàn uy hiếp tự nhiên cao độ coi trọng. Đoạn thời gian gần nhất, chư thần giáo hội một phương diện tại phái gia nhân thủ dò xét từng cái thành dưới đất bên trong được sâu ma thú tình huống, một bên khác cũng đang liên hiệp từng cái siêu phàm thế lực, tập trung lực lượng ứng đối cái này một nguy cơ. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng là chư thần giáo hội liên hợp mục tiêu một trong. Cho nên, tại đối mặt thứ ba nghị trưởng Tần Giờ Dạ phái ra sứ giả sau, chư thần giáo hội bên này tự nhiên tương đương nguyện ý đặt thành hợp tác. Tại ổn định ngoại bộ hoàn cảnh đằng sau, Tần Giờ Dạ đem lực chú ý thu hồi đến hiệp hội nội bộ. Tần Giờ Dạ đại nhân, hiện tại đối với hiệp hội nội bộ thanh tra làm việc đã tiến hành hơn phân nửa, xác thực có phát hiện một số người trên người có tà thần chi lực vết tích. Bồ Cản nhìn xem trước mặt thanh thản Tần Giờ Dạ, cung kính nói ra, nhưng là căn cứ kiểm soát của chúng ta, những này lưu lại pháp sư tuyệt đại bộ phận đều cùng Oliver bọn người liên quan không nhiều, khả năng chỉ là bọn hắn phái ra quân cờ. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết tự thân tiếp xúc qua vực sâu chi lực, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết, chỉ cần không ảnh hưởng đến hiệp hội phần lớn người, truyền kỳ phía dưới cũng không tính quá là quan trọng. Tần Giờ Dạ nhẹ nhàng nâng lên tay, một cái tiểu tinh linh nhẹ nhàng rơi xuống, ngồi tại thứ ba nghị trưởng trên ngón tay hát nhẹ nhàng ca dao. Hiện tại còn lưu tại hiệp hội truyền kỳ nghị viên ta đã đều kiểm tra qua, không có cái gì dị thường. Nhưng là, một mực đợi tại hiệp hội bên ngoài các nghị viên rất ít đi vào hiệp hội, đối với bọn hắn tình huống chúng ta cũng không nắm giữ. Các ngươi cũng muốn chú ý phương diện này tình huống. Là, tại Oliver phản bội chạy trốn đằng sau, hiệp hội cũng có mấy vị truyền kỳ nghị viên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị này đều là thường trú hiệp hội cũng không có gia nhập mặt khác siêu phàm thế lực. Cho nên, mấy cái này truyền kỳ nghị viên rất có thể cùng Oliver một dạng, đều là nhận lấy tà thần mê hoặc mà người phản bội. Mà trong hiệp hội, còn có chí ít một nửa trở lên truyền kỳ nghị viên đều có riêng phần mình sở thuộc thế lực, bình thường rất ít đi vào trong hiệp hội. Từ lẽ thường tới nói, Oliver cơ bản cũng không có khả năng đi lôi kéo những này truyền kỳ nghị viên. Dù sao, rất ít tham dự hiệp hội các hạng sự vụ lời nói, lôi kéo bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa, ngược lại sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm. Mà đối với bộ phận này truyền kỳ nghị viên, Tần Giờ Dạ cũng không tiện xuất thủ dò xét. Dù sao, bọn hắn đều có riêng phần mình sở thuộc thế lực, rất có thể trở nên gây gắt hiệp hội cùng những này siêu phàm thế lực ở giữa mâu thuẫn. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đối với mấy cái này truyền kỳ nghị viên tới nói, chỉ là một cái cung cấp giao lưu bình đài, cho nên bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Tần Giờ Dạ dò xét. Cho nên, đối với bộ phận này người, cũng không có khả năng cấm chỉ bọn hắn đằng sau đi vào trong hiệp hội. Tần Giờ Dạ chỉ có thể để bổ cán bọn người tăng cường đối với mấy cái này truyền kỳ nghị viên chú ý chí ít tại hiệp hội phạm vi lãnh địa bên trong là như vậy. Dù sao, trải qua lần này sự tình, hiệp hội sát thực nguyên khí đại thương. Bởi vì dính đến những cái kia truyền kỳ nghị viên đều là hiệp hội lực lượng trung kiên, đều tại trong hiệp hội kinh doanh riêng phần mình thế lực. Bọn hắn xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến chính là một loạt cùng bọn hắn có liên quan người. Vì ổn định trong hiệp hội tình huống, bộ cản, mụ phi bọn người gần nhất thế nhưng là không ít hoa công phu. Sau đó, các người đối với hiệp hội tương lai có ý nghĩ gì? Tần Giờ Dạ đem trong tay tiểu tinh linh nhẹ nhàng để ở một bên nở rộ hoa tươi bên trên, nhìn xem bộ cản bọn người hỏi. Cái này bộ cản bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu. Sau đó, không phải liền là ổn định hiệp hội tình huống, đồng thời dựa theo yêu cầu của ngài cùng chư thần giáo hội hợp tác, nhằm vào những cái kia tà thần tín đồ sao? Còn có cái gì những chuyện khác? Gặp bù can bọn người hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Tần Giờ Dạ khẽ lắc đầu nói ra, các ngươi hay là tại trong hiệp hội đợi quá lâu làm từng bước cái gì đều không nghĩ sao? Lý Tư tại truyền kỳ trong nghị hội nói câu nói kia liền rất tốt. Tần Giờ Dạ gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, trong hiệp hội học phái chế độ tại mới xuất hiện đoạn thời gian kia, sắp thực phát huy tương đối quan trọng tác dụng, nhưng là hiện tại, không hề nghi ngờ đã trở ngại hiệp hội phát triển. Ta muốn, trong khoảng thời gian này vạn pháp chi nguyên cho toàn bộ hiệp hội mang tới biến hóa, các ngươi hẳn là đều nhìn ở trong mắt đi. Nếu phát hiện vấn đề, hiện tại còn muốn giả bộ như nhìn không thấy sao? Nghe thấy Tần Giờ Dạ nói như vậy, bộ càn bọn người thần sắc có chút hiền cổ. Nói thật, bọn hắn tại Lý Tư thành lập vạn pháp chi nguyên không lâu sau, liền nhận thức được vấn đề này. Đứng tại bọn hắn tam đại đỉnh tiêm học phái góc độ, tự nhiên là không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao cái này không hề nghi ngờ thật to tổn hại ích lợi của bọn hắn. Nhưng nếu như đối với toàn bộ hiệp hội tới nói, Vạn Pháp Chi Nguyên xuất hiện xác thực cho hiệp hội mang đến hoàn toàn không giống tập tụ. Ngay tại gần nhất, Vạn Pháp Chi Nguyên nội bộ từng cái ma pháp tập san bên trên đăng ma pháp luận văn càng ngày càng nhiều, dính đến ma pháp lĩnh vực cũng càng ngày càng toàn diện. Thật to khai thác hiệp hội thành viên bọn họ tầm mắt cùng năng lực. Điều này cũng làm cho Vạn Pháp Chi Nguyên ma pháp tập san trở thành trong hiệp hội thụ nhất người chú ý tri thức nơi phát ra. Cho dù là thân là truyền kỳ pháp sư bộ cạn, ma pháp tập san bên trên ghi lại tri thức cũng có thể đối với hắn sinh ra dẫn dắt. Hắn cũng sẽ đặt mua mỗi một kỳ ma pháp tập san. Chính là bởi vì thấy được Vạn Pháp Chi Nguyên mang tới cải biến, cho nên bộ cạn bọn người mới giữ im lặng, làm như không nhìn thấy một dạng. Vạn Pháp Chi Nguyên thay thế bọn hắn là cuối cùng rồi sẽ phát sinh sự tình, bộ cạn mấy người cũng không muốn làm ngăn cản hiệp hội tiến bộ ác nhân. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tần Dở Dạ đại nhân, có phải hay không sẽ quá nhanh hơn một chút? Bộ cạn nhìn xem Tần Dở Dạ, ngữ khí nghiêm túc nói ra, xin ngài tin tưởng, ta cũng không có ý phản đối. Thân là đốt tận chi tháp thủ lĩnh, ta tự nhiên hiểu thêm Vạn Pháp Chi Nguyên cho toàn bộ hiệp hội mang tới biến hóa, đây chính là chúng ta những học phái này không sở hữu làm được. Nhưng là hiện tại, bởi vì Oliver đám người làm phản, hiệp hội đã dung chuyển không chịu nổi. Dù cho có ngài tòa chấn, rất nhiều người cũng có chút hoảng loạn. Lúc này, động tác nếu như quá lớn lời nói, có thể hay không ảnh hưởng toàn bộ hiệp hội đoàn kết. Dù sao, hiệp hội trong thời gian ngắn còn muốn tập trung lực lượng trợ giúp các nơi thành dưới đất, lúc này ta cho là cần thận trọng một chút. Tần Dở Dạ nhẹ nhàng gõ một cái bàn, vừa cười vừa nói, "Bồ Cạn, thật không nghĩ tới sẽ là ngươi cùng ta nói những lời này. Yên tâm, sự lo lắng của ngươi ta cũng minh bạch, dù sao hiệp hội gần nhất quả thật có chút hỗn loạn. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, mới càng hẳn là mau chóng đem vấn đề này giải quyết, không phải vậy nếu như tiếp tục vĩnh viễn không giải quyết được." Nhìn thấy Bồ Cạn, Mộ Phi bọn người còn muốn nói điều gì, Tần Dở Dạ vung tay lên, ngữ khí chỉnh trọng nói, "Các ngươi hẳn là minh bạch, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tồn tại ý nghĩa. Chúng ta sở dĩ lại tới đây, cũng không phải là vì trở thành cái gọi là mạnh nhất pháp sư thế lực. Tập hợp trí tuệ, tham dò ma pháp huyền bí mới là chúng ta truy cầu. Mà mặt khác hết thảy, chẳng qua là chúng ta thực hiện mục tiêu thủ đoạn thôi." Tần Dở Dạ nói ra, Bồ Cạn ba người nghe vậy không tự chủ được ngồi thẳng người. Lúc này, liền cần giải quyết dứt khoát, mau chóng làm cho cả hiệp hội khôi phục lại chính xác quỹ đạo bên trong. "Chúng ta minh bạch, Tần Dở Dạ đại nhân." Bồ Cạn tâm tình trầm trọng gật gật đầu. "Các người đi về trước đi, chuẩn bị sẵn sàng." Tần Dở Dạ nhìn xem trước mặt ba người, khoát tay áo. Nàng rất rõ ràng, Bồ Cạn bọn người kỳ thật cũng minh bạch chuyện này. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, muốn làm ra quyết định này sẽ càng thêm khó khăn thôi. Tại Bồ Cạn bọn người rời đi về sau, một bóng người xuất hiện tại Tần Dở Dạ trước mặt. Hắn kéo ra Tần Dở Dạ trước mặt cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Tần Dở Dạ phất phất tay, một chén nóng hôi hổi hồng trà xuất hiện ở trước mặt của hắn. "Cảm tạ, Tần Dở Dạ đại nhân." Lý Tư nâng chung trà lên, vừa cười vừa nói, "Ngươi gần nhất lại đi làm cái gì, làm sao biến hóa lớn như vậy?" Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, hơi nhíu lên lông mày nói ra. Tại trong cảm giác của nàng, Lý Tư linh hồn lại mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa còn mang tới một loại khí thế không tên. Nói ngắn gọn, Lý Tư lại mạnh hơn rất nhiều. Một chút nho nhỏ vật khí. Lý Tư gật gật đầu nói. Lập tức, Lý Tư chủ động hướng Tần Dở Dạ nói ra, "Tần Dở Dạ đại nhân, ngài nhìn ngài trước đó giao cho ta nhiệm vụ, ta hiện tại có phải hay không hoàn thành?" Tại đi vào phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thời điểm, Tần Dở Dạ giao cho Lý Tư một cái nhiệm vụ, để hắn tại trong hiệp hội gây nên đầy đủ biến động, để Tần Dở Dạ phát hiện trong hiệp hội tồn tại vấn đề. Dựa theo hiện tại hiệp hội tình huống, Lý Tư nhiệm vụ này hoàn thành quá tốt rồi. Tốt đến để Tần Dở Dạ đều có chút trở tay không kịp. Một trận luống cuống tay chân phía dưới, mới đưa hiệp hội tình huống ổn định lại. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu trách nhiệm ngay tại Lý Tư trên thân. Dù sao coi như không có Lý Tư, Oliver đám người làm phản cũng đã là cố định sự thật. Hoặc là nói, nếu để cho bọn hắn ẩn nút càng lâu, mang cho hiệp hội tổn thương lại càng lớn. Sớm một chút đem cái u ác tính này móc xuống, đối với hiệp hội tới nói cũng là một chuyện tốt. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tần Dở Dạ lườm Lý Tư một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, "Vậy ngài?" Lý Tư vừa cười vừa nói, hắn có thể chờ đợi ngày này rất lâu, vì thế hao tốn không nhỏ tinh lực. Tần Dở Dạ hứa hẹn, nếu như Lý Tư hoàn thành nhiệm vụ của nàng, liền đem nàng nắm giữ tinh giới pháp thuật toàn bộ dạy cho Lý Tư. Lý Tư thế nhưng là tương đương mong đợi. Dù sao, tại phát hiện tinh giới pháp thuật đặc thù sau, Lý Tư đã đem nó làm hắn bù đắp đăng thần thuật trọng yếu một vòng. Lý Tư đã tại từng chút tập hợp đủ bù đắp đăng thần thuật mạnh mẽ. Cũng chính là ở trong quá trình này, Lý Tư bắt đầu chân chính cảm giác được, hắn bắt đầu bắt lấy thông hướng thần linh chìa khóa. "Được chưa?" Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, khẽ lắc đầu nói ra, "Để cho ta tới nhìn xem ta trước đó dạy cho ngươi tinh giới pháp thuật, ngươi cũng nắm giữ tới trình độ nào." Sau một lát, tại Tần Dở Dạ trước mặt, một mảnh thâm thúy hắc ám như tinh vân giống như chậm rãi trải rộng ra, mang theo vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Nó không đội không chậm, lại ẩn chứa khó nói nên lời lực lượng, bắt đầu ở trước mặt hắn ngưng tụ, như là trong bầu trời đêm nhất tối vòng xoáy, hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt. Nguồn lực lượng này dần dần xoay tròn, tốc độ từ chậm đến nhanh, mang theo từng đợt rất nhỏ lại rõ ràng ba động, phảng phất là nguồn gốc từ tinh không hô hấp, mỗi một lần chập trùng đều ẩn chứa vô tận huyền bí. Theo xoay tròn tăng lên, cái tia đen kịt chi lực bắt đầu biến hóa, không còn là đơn thuần hắc ám, mà là dần dần hiện ra điểm điểm tinh quang, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần bị từng cái tỉnh lại. Những ngôi sao này, mỗi một đạo đều có thể thấy rõ ràng, bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại mảnh kia do hắc ám ngưng tụ mà thành trong tinh không, tạo thành một bức làm cho người rung động cảnh tượng. Cái này không chỉ là đối mặt cảm giác cực hạn trùng kích, càng là đối với sâu trong tâm linh xúc động, để Tần Dở Dạ rõ ràng Lý Tư đối với tinh giới chi lực khống chế không ngờ đạt tới tình trạng như thế. Tại mảnh này do hắn tự tay bệnh trong tinh không, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất là hắn ý chí kéo dài, bọn chúng hoặc lấp lóe, hoặc đứng im, đều dựa theo Lý Tư ý nguyện đang múa may, thể hiện ra một loại vượt quá tưởng tượng hài hòa cùng trật tự. Lý Tư, Tấn Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, nhẹ nhàng nói ra, thế nào, muốn hay không coi ta đệ tử? Chương 867, ta là bị ép buộc. Chương 867, ta là bị ép buộc. Jonat trong thành, Tấn Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, thật sự là hơi xúc động. Lúc trước nàng tướng tinh giới pháp thuật dạy cho Lý Tư thời điểm, liền có phương diện này ý nghĩ. Dù sao sở tỷ fans thu tên đệ tử này, hắn hay là rất ngạc nhiên. Từ trước đó lấy được tin tức bên trong, Tần Dở Dạ biết Lý Tư Thiên Phú coi như không tệ. Nhưng là Lý Tư có thể trở thành thế giới thụ quyến giả, đây là Tần Dở Dạ không có nghĩ tới. Cái này cũng đã chứng minh Lý Tư Thiên Phú xác thực rất không tệ, mà lại tự thân cũng khá đặc thù. Cái này trực tiếp hấp dẫn Tần Dở Dạ chú ý làm hiện đại lục pháp sư hiệp hội thứ 3 nghị trưởng, thực lực của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ. Để nàng cảm thấy hứng thú sự tình đã không nhiều lắm. Mà bây giờ, nhất làm cho nàng để ý sự tình chính là tìm tới nàng sáng lập tinh giới pháp thuật truyền thừa giả. Mặc dù tinh giới pháp thuật tại Ma Pháp Đế quốc thời kỳ liền có pháp thuật này thuộc loại, nhưng là chỉ là một cái tương đương đơn giản hình thức ban đầu. Có rất ít pháp sư tại phương diện này đầu nhập tinh lực. Chân chính đem cái này luật học lưu phái phát triển mở rộng lên, hay là Tần Dở Dạ. Nhưng là để Tần Dở Dạ khổ não là, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, chân chính nắm giữ tinh giới pháp thuật chỉ nàng một người. Cho dù là thần linh, đều sẽ có đứng trước tử vong thời điểm. Mặc dù tại thực lực tăng thêm bên dưới, Tần Dở Dạ không biết mình có thể sống bao lâu, cũng không cảm thấy nàng có thể cùng những thần linh kia so sánh. Nàng cũng không muốn tại nàng mất đi đằng sau. Tinh giới pháp thuật như vậy không có người thừa kế. Có thể tinh giới pháp thuật nắm giữ độ khó thật sự là quá cao, căn bản không có người có thể thành công học tập. Vì thế, nàng thậm chí lấy tinh giới pháp thuật là khuôn mẫu, đã sáng tạo ra phiên bản đơn giản hóa tinh thần pháp thuật, rõ ràng thấp xuống nhập môn độ khó. Nhưng là dạng này, tối đa cũng không phải để những pháp sư kia nắm giữ trung đê giai tinh giới pháp thuật. Về phần cao giai tinh giới pháp thuật, vẫn không có người nào có thể nắm giữ. Cho dù là truyền kỳ pháp sư cũng giống như vậy. Cái này để Tần Dở Dạ tương đương cực khổ, vì thế phiền não rồi một đoạn thời gian rất dài. Theo thời gian trôi qua, nàng cũng liền dần dần đem chuyện nào buông xuống. Khả năng nàng sở dĩ có thể sáng tạo tinh giới pháp thuật là cùng tự thân thiên phú có quan hệ. Muốn tìm được một người khác nắm giữ tinh giới pháp thuật, đoán chừng phải cùng nàng thiên phú giống nhau đi. Nhưng là loại này cực nhỏ xác suất sự tình, làm sao có thể phát sinh? Kết quả là vào hôm nay, Tần Dở Dạ trông thấy Lý Tư vậy mà thành công sử dụng cao giai tinh giới pháp thuật, hay là tại trước mặt của nàng. Hơn nữa thoạt nhìn, Lý Tư tựa hồ tương đương thành thạo điêu luyện, đã sử dụng rất thuần thục bộ dáng. Cái này không thể không khiến Tần Dở Dạ giật mình. Sở Tỷ Fans đến cùng ở nơi nào tìm tới bảo bối như vậy? Rõ ràng vận khí của hắn không có ta tốt. Tần Dở Dạ nhìn chằm chằm Lý Tư, thực sự nhịn không được chủ động hỏi. Nàng là thật động muốn thu Lý Tư làm đệ tử tâm tư. Đối mặt Tần Dở Dạ hỏi thăm, Lý Tư hơi kinh hãi, sau đó vừa cười vừa nói, "Tần Dở Dạ các hạ, lao sư của ta là Sở Tỷ Fans đại nhân. Dù sao đã là Sở Tỷ Fans đệ tử, Lý Tư cũng không có lại tìm một cái lao sư ý nghĩ. Huống chi, Sở Tỷ Fans lao sư cùng Tần Dở Dạ nghị trưởng quan hệ tựa hồ coi như không tệ, đồng thời nhận hai vị lão sư." Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đến tựa hồ sẽ có chút xấu hổ. Đáng tiếc, Tần Dở Dạ lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói tiếp, ngươi có còn muốn hay không học tinh giới pháp thuật? Cái này đương nhiên muốn. Lý Tư do dự một chút, gật gật đầu nói, với hắn mà nói, tinh giới pháp thuật nhưng so sánh mặt khác thuộc loại pháp thuật có lực hấp dẫn nhiều. Đây khả năng là hắn đang thần thuật lấy được đột phá mấu chốt. Thế nhưng là tinh giới pháp thuật chỉ có ta một người nắm giữ, muốn học tập lời nói kêu một tiếng lão sư nghe một chút. Tần Dở Dạ nhìn xem trước mặt Lý Tư vừa cười vừa nói, thế nhưng là ngài trước đó Lý Tư vội vàng trả lời. Trước đó nói chỉ là dạy cho ngươi còn lại tinh giới pháp thuật, nhưng là dạy bao nhiêu còn không phải xem ta tâm tình. Tần Dở Dạ khẽ lắc đầu nói ra. Tốt ta, bắt đầu chơi xỏ lá. Lý Tư trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn không nghĩ tới, Tần Dở Dạ đã vậy còn quá coi trọng hắn, đều làm được một bước này. Đều như vậy lại cự tuyệt cũng có chút không thích hợp. Sở Tỷ Fans lão sư, có lỗi với. Ta là bị ép buộc. Quyết định chủ ý sau, Lý Tư đứng người lên nhìn xem trước mặt Tần Dở Dạ, không người nói ra, Tần Dở Dạ lão sư. Ân, kêu thật là dễ nghe. Tần Dở Dạ cười khoát qua tay, nói tiếp, đã ngươi đều gọi lao sư ta vậy liền để ta đến hảo hảo dạy dỗ ngươi người học sinh này đi. Hình suy nghĩ nhiều thành dưới đất, tại tòa này thế giới dưới đất chỗ sâu, ẩn giấu đi một tòa do hắc thiết người lùn dưới mặt đất đô thị, Lô Hỏa Chi Tâm. Tòa này đô thị cũng không phải là xây ở bình thường thổ địa phía trên, mà là xảo diệu dựa vào một đầu sôi trào mãnh liệt sông Nham Tương. Nóng bỏng Nham Tương như là đại địa huyết mạch, ngày đêm không thôi chảy xuôi, là tòa này đô thị cung cấp vô tận năng lượng cùng ấm áp. Đối với ngoại giới sinh vật mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là sinh mệnh cấm khu, nhiệt độ cao đủ để đem bất luận cái gì có can đảm bước vào sinh linh hóa thành cho tàn, nhưng đối với hắc thiết các người lùn tới nói, cái này vừa lúc bọn hắn đời đời phồn diễn sinh sống lý tưởng ra vườn. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, đúng là bọn họ cứng cỏi sinh mệnh lực biểu tượng. Lô Hỏa Chi Tâm thường ngày, là một bức bận rộn mà có thứ tự bức tranh. Thiết truy gõ kim loại tiếng leng keng, là tòa này đô thị vĩnh hằng giai điệu, mỗi một âm thanh đều ẩn chứa thợ thủ công tâm huyết cùng trí tuệ, mỗi một kiện xuất từ nơi này vũ khí trang bị, đều lóng lánh cứng cỏi cùng sắc bén quang mang. Trong không khí tràn ngập lò luyện đặc thù mùi lưu hình, cùng vụn sắt kim loại khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một loại đặc biệt khiến người ta phân chấn không khí. Toàn bộ người lùn đô thị cùng liên lạc với bên ngoài lối đi duy nhất là một tòa do to lớn hắc thạch xây thành cầu đối, vượt ngang qua sông Nham Tương phía trên. Trên cầu vãng lai không thôi thương đội, mang theo đối với hắc thiết người lùn tinh xảo công nghệ ưu ái, đến đây mua sắm các thức trang bị, đem phần này đến từ lòng đất tinh lương sản phẩm mang đi bốn phương tám hướng. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không có thể dài lâu kéo dài. Ngay tại trước đó không lâu, một cỗ chẳng lành khí tức lặng yên dưới đất trong thành tràn ngập ra. Nguyên bản phi thường náo nhiệt hắc thạch trên cầu ngày xưa nối liền không dứt thương đội tung tích hoàn toàn không có, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đứt gãy kiểu tác tại nham tương trong sóng nhiệt chợt trợn, phản phất tại im lặng nói một loại nào đó không muốn người biết biến cố. Trong không khí, nguyên bản nhàn nhạt mùi lưu mình bị một cỗ mùi máu tanh nồng đậm thay thế, đó là chiến đấu lưu lại tàn khốc cấn ký, biểu thị một trận nguy cơ trước đó chưa từng có chính lặng yên tới gần. Trên tường thành, hắc thiết người lùn các chiến sĩ người khoác trọng giáp, cầm trong tay lưỡi dao, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng bất khuất. Trong bọn họ mỗi người đều là từ vô số lần cùng đất thế giới bên dưới ác liệt hoàn cảnh đấu tranh bên trong chỗ hết tài năng dũng sĩ, người đối diện vườn trung thành cùng thủ hộ, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong huyết mạch của bọn hắn. Bình thường bọn hắn có thể là thợ rèn hoặc là bảo thạch công tượng, nhưng bây giờ bọn hắn đều là thủ vệ gia viên dũng sĩ. Giờ phút này, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối mặt với sông nham tương bờ bên kia đám khách không mời mà đến kia. Đây là một đám đến từ vực sâu ma thú, không có ai biết bọn hắn tại sao phải đột nhiên xuất hiện, chỉ biết là những ma thú này không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ biết là công kích bất luận cái gì xuất hiện tại trước mắt bọn hắn sinh mệnh. Bọn chúng thân hình khổng lồ, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quan mang. Hiển nhiên, những vực sâu này con dân đem lô hỏa chi tâm coi là một khối màu mỡ con mồi. Vực sâu ma thú chủng loại phong phú, có chừa khoác lân giáp, lực lớn vô cùng nham giáp thú, bọn chúng mỗi một bước ra đều để mặt đất vì đó rung động, có thể phun ra axit ăn mòn nọc độc rắn mối, nó phạm vi công kích rộng, khiến người ta khó mà phòng bị, càng có cái kia có thể đủ điều khiển bóng đen, lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân ảnh ma, bọn chúng tồn tại như là trong đêm tối u linh, để cho người ta không rét mà run. Những này rất nhiều đều là đã từng thành dưới đất bên trong ẩn hiện ma thú, nhưng không biết vì cái gì vậy mà nắm giữ vực sâu chi lực. Tựa hồ là đang vực sâu chi lực ảnh hưởng dưới, trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm điên cuồng. Tập kích tới quá mức đột nhiên, lô hỏa chi tâm tại vực sâu ma thú tập kích bên dưới bỏ ra tương đối lớn thương vong, mới thông qua trực tiếp đánh gãy đô thị trước cầu đá, miễn cưỡng ngăn trở ma thú tiếp tục tiến công. Đúng lúc này, nguyên bản yên lặng dung nham bên kia bờ sông, vực sâu bảy ma thú đột nhiên không hề có điểm báo trước rối loạn lên. Cái kia liên tiếp tiếng gầm gừ, như là một khúc kinh khủng hãnh khúc, tại thế giới dưới lòng đất cái kia sâu thẳm trong huyệt động bên quần, chấn động đến trên vách đá đá vụn tuôn rơi lan xuống. Bất thình lình dị động, để mộ tần co trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch người lùn các chiến sĩ trong nháy mắt khẩn trương lên. Cảnh báo, nhanh gõ vang cảnh báo. Một tên mắt sắc người lùn lính gác hô lớn, thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương có chút run rẩy. Ngay sau đó, một trận gấp rút mà vang dội tiếng báo động tại mộ tần co trên không nổ vang, thanh âm kia phảng phất là vận mệnh gõ vang chống trận, thúc giục mỗi một cái người lùn chiến sĩ lao tới chiến trường. Các người lùn nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cấp tốc cơ lấy riêng phần mình vũ khí. Bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước, nhanh chóng hướng phía tường thành tập kết mà đến, chuẩn bị nên đón khả năng đến điên cuồng tập kích. Ngay tại các người lùn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bầy ma thú lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình từ đó ngạnh sinh sinh tách ra, như là nước thủy triều đen kịt hướng hai bên tối lui, lộ ra ở giữa một đầu thông đạo. Ngay sau đó, vô số con cự thạch lòng đất thằn lằn từ trong đàn ma thú bò ra. Những này lòng đất thằn lằn thân hình khổng lồ, chừng dài mấy mét, thô ráp làn da như là bao trùm lấy một tầng cứng rắn áo giáp, tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra màu xanh thẫm quang trạch. Bọn chúng trên lưng cự thạch, mỗi một khối đều nặng đến mấy tấn. Chỉ gặp những này lòng đất thằn lằn không chút do dự vọt tới sông nham tương bên cạnh, không có chút nào do dự, trực tiếp thả người nhảy vào cái kia trong nham tương nóng hổi. Trong chốc lát, nham tương vẩy ra, sóng nhiệt đập vào mặt, có thể những này lòng đất thằn lằn lại tựa như không hề hay biết, tại trong nham tương biến mất không thấy gì nữa. Mà lòng đất thằn lằn mặc dù đều đã chết, nhưng là trên người cự thạch tại trong nham tương giữ lại. Theo càng ngày càng nhiều lòng đất thằn lằn nhảy vào sông nham tương, một cái làm cho người sợ hãi tràng cảnh xuất hiện. Những này lòng đất thằn lằn nương tựa theo số lượng ưu thế, tại vờn quanh mộ tần có sông nham tương bên trong ngạnh sinh sinh mở ra một đầu thông đạo. Cái kia nguyên bản chạy xiết lại nóng hởi nham tương, bị bọn chúng quấy đến đục không chịu nổi, không ngừng có bọt khí quần quần dâng lên, phảng phất là nham tương đang tức giận gào thét. Mà đầu này do lòng đất thằn lằn dùng sinh mệnh cùng lực lượng mở ra tới thông đạo, tựa như là một đầu thông hướng địa ngục cầu nối, là sau lưng vực sâu ma thú trải bằng tiến công con đường. Đông đảo vực sâu ma thú rốt cuộc gáp chế không nổi đối với huyết nhục khát vọng, trong mắt của bọn nó lóe ra điên cuồng mà tham lam quan mang, phảng phất đã thấy mổ tận co bên trong những cái kia tươi sống người lùn chiến sĩ trở thành bọn chúng trong miệng mỹ thực. Đáng chết bọn hắn chẳng lẽ có chỉ huy sao? Ổn định, đều ổn định. Đừng để những xuất sinh này tới gần tường thành. Thiết Lô đứng tại tường thành chỗ cao nhất, giơ trong tay cự phủ, lớn tiếng la lên. Thanh âm của hắn vang dội mà kiên định, như là định hải thần châm bình thường, ổn định người lùn các chiến sĩ có chút bối rối tâm thần. Hắn là tòa này lô hỏa chi tâm thủ lĩnh, cũng là nơi này một vị duy nhất truyền kỳ cường giả. Các người lùn không có bất kỳ cái gì lui lại dấu hiệu, bọn hắn biết rõ sau lưng chính là mình gia viên, là đời đời chỗ ở, nơi đó có thân nhân của mình, bằng hữu cùng hết thảy chân quý hồi ức. Một khi lùi bước, chờ đợi tướng của bọn hắn là bóng tối vô tận cùng hủy diệt. Ma tinh áo, chuẩn bị phát sạng. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, dấu ở tường thành các nơi ma tinh pháo bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Những này ma tinh pháo là hắc thiết người lùn trí tuệ kết tinh, bọn chúng lấy đặc thù ma tinh là năng lượng nguyên, có thể bắn ra cường đại mà chí mạng năng lượng thúc. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo chói mắt năng lượng thúc từ ma tinh pháo bên trong phun ra, như là vạch phá hắc ám thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. pháo kích những nơi đi qua, vực sâu ma thú nhao nhao bị đánh trúng, có bị tạc đến thân thể không trọn vẹn, có trực tiếp bị năng lượng cường đại bốc hơi hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, ma thú công kích tình thế bị thoáng ngăn chặn, hiện trường tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi. Nhưng mà, vực sâu số lượng của ma thú thực sự nhiều lắm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phảng phất vô cùng vô tận. Tại ma tinh pháo khoảng cách, bọn chúng đã vọt tới tường thành dưới chân. Người lùn các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, bọn hắn nhao nhao nhảy xuống tường thành, cùng ma thú triển khai cận thân vật lộn. Một tên người lùn chiến sĩ cầm trong tay chiến phủ, đối mặt một cái sông tới nham giáp thú, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, chiến phủ mang theo vạn quân chi lực hung hăng đánh xuống. Két. Nham giáp thú cái kia cứng rắn lân giáp bị bổ ra một đường vết rách, mang theo khí tức màu đen máu tươi lao ạt chảy ra. Nhưng nham giáp thú bị đau càng thêm điên cuồng phản kích, nó giơ lên móng vuốt to lớn, hướng phía người lùn chiến sĩ vồ tới. Người lùn chiến sĩ linh hoạt lóe lên, tránh thoát một kích chí mạng này, lập tức lại thừa cơ tại nham giáp thú trên đùi chặt một đao. Một màn này ở trên chiến trường khắp nơi đều là. Mà Thiết Lô thì tại đồng thời đối mặt ba cái truyền kỳ ma thú công kích. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Người lùn các chiến sĩ tiếng hò hét, ma thú tiếng gầm gừ, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thảm liệt mà bi tráng hành khúc. Mỗi một giây đều có người ngã xuống, vô luận là người lùn chiến sĩ hay là vực sâu ma thú, nhưng song phương đều không có lùi bước chút nào ý tứ. Ngay lúc này, ở phía xa thành dưới đất trong thông đạo, đột nhiên tuân ra đông đảo cơ cự phủ như đầu nhân, gào thét hướng vực sâu ma thú hậu phương phóng đi. Trong lúc nhất thời, chiến trường càng thêm hỗn loạn. Chương 868, thành dưới đất bên trong chém giết. Chương 868, thành dưới đất bên trong chém giết. Tại cái kia sâu thẳm thành dưới đất chỗ sâu, một trận kinh tâm động phách chém giết ngay tại phát sinh. Một trận đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, phảng phất là tới từ địa ngục gào thét. Ngay sau đó, một đám thân hình to lớn, khí thế hung hăng như đầu nhân bọn họ cơ hàn quang lẫm liệt cự phủ, như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép, đột nhiên từ vực sâu ma thú hậu phương vọt mạnh đi qua. Cái này mấy trăm tên như đầu nhân từng cái thân hình khôi ngô cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, phảng phất là lực cùng đẹp kết hợp hoàn mỹ. Da của bọn hắn màu đồng cổ, lóe ra như kim loại quang trạch, trên đầu đôi kia to lớn mà uốn lượn sừng trâu, như là sắc bén luôn ao, tản ra làm cho người sợ hãi hàn quang. Bọn hắn cầm trong tay cự phủ, lưỡi búa rộng thùng thình mà nặng nề, cán búa tráng kiện mà rắn chắc, mỗi một chiếc đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Rất rõ ràng, những này như đầu nhân chiến sĩ đều là cực kỳ tinh nhuệ chiến sĩ. Khi bọn hắn cùng một chỗ khởi xướng công kích lúc, trang diện kia đơn giản tráng quan tới cực điểm. Cước bộ của bọn hắn đều nhịp, mỗi một bước bước ra đều mang khí thế bài sơn đảo hải bàn, phảng phất muốn đem toàn bộ thành dưới đất đều đập nát. Cái kia dẫm sập mặt đất thanh âm, như là sấm rền nhấp nô, lại như chống trận gióng lên, tựa hồ quán triệt dưới mảnh đất này trong thành mỗi một tấc không gian, làm cho cả thành dưới đất cũng vì đó rung động. Cái kia uy thế cực kỳ khủng bố, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bao phủ tất cả lưu đầu nhân, phảng phất là tử thần giáng lâm, muốn đem hết thể sinh linh đều thôn phệ hầu như không còn. Cái này tựa hồ là lưu đầu nhân bọn họ đặc thù nào đó chiến trận công kích, mà những cái kia điên cuồng ngực sâu ma thú, đối mặt lưu đầu nhân cái này như lôi đình vạn quân giống như công kích, nhưng không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Bọn chúng đã mất đi phần do nguy hiểm lý trí, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, trong miệng phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, phản phất là tới từ địa ngục triệu hoán. Bọn chúng như là một đám mất khống chế ác ma, hướng thẳng đến như đầu nhân cùng xông lại, tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Tại song phương va chạm trong nháy mắt, phản phất thời gian đều đọc lại. Vênh, vênh, vênh. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng va đập, ngay sau đó, như đầu nhân bọn họ cùng bực sâu ma thú va chạm địa phương nổ tung từng đám huyết vụ. Huyết vụ kia tràn ngập ở trong không khí, mang theo một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Hương vị để cho người ta buồn nôn, lại không một cá nhân để ý như đầu nhân bọn họ công kích tích xúc lực lượng cường đại, bọn hắn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, mang theo khí thế một đi không trở lại, vọt tới những vực sâu kia ma thú. Những cái kia đụng vào vực sâu ma thú, căn bản không có cơ hội phản kháng, thân thể của bọn chúng tại như đầu nhân cự lực trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê bình thường trong nháy mắt phá toái ra. Có ma thú bị cự phủ trực tiếp chém thành hai khúc, nội tạng cùng máu tươi vãi đầy mặt đất. Có ma thú thì bị như đầu nhân sừng châu hút bay, vẽ ra trên không trung từng đạo huyết sắc đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhưng là, xuất hiện ở nơi này vực sâu ma thú thật sự là nhiều lắm. Bọn chúng giống như thủy triều, liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, đem như đầu nhân bọn họ chăm chú vây quanh ở trong đó. Cứ việc như đầu nhân bọn họ dũng manh không gì sánh được, mỗi một lần vung dịu đều có thể mang đi mấy cái ma thú sinh mệnh, nhưng đối mặt cái này vô cùng vô tận ma thú đại quân, bọn hắn bằng vào công kích góp nhặt ánh sáng màu đen cũng tại dần dần tiêu hao. Vô số ma thú tử vong, cũng hao hết như đầu nhân bọn họ công kích chi thế, bọn hắn công kích tốc độ dần dần chậm lại, bộ pháp cũng biến thành có chút nặng nề. Lúc này, Song Vương bắt đầu chiến đấu ở cùng nhau. Như đầu nhân bọn họ mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn nắm thật chặt trong tay cự phủ, đem lực lượng của thân thể đều ngưng tụ ở trên lưỡi búa. Mà những vực sâu kia ma thú thì càng thêm điên cuồng nào tới, bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng sắc bén, ý đồ đem như đầu nhân bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Như đầu nhân bọn họ cự phủ hung hăng nện ở vực sâu các ma thú trên thân, mỗi một dịu đều mang thiên quân chi lực. Có ma thú bị cự phủ đập trúng đầu, đầu trong nháy mắt nở hoa, óc cùng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Có ma thú bị đập trúng thân thể, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường, bay rất ra ngoài. Mà vực sâu các ma thú cũng không cam chịu yếu thế, bọn chúng dùng móng vuốt sắc bén chụp vào như đầu nhân thân thể, dùng răng bén nhọn cắn về phía như đầu nhân tứ chi. Nưu đầu nhân bọn họ trên thân rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của bọn hắn, nhưng bọn hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy, không có chút nào lùi bước dấu hiệu. Nưu đầu nhân bọn họ xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều chuẩn bị tiến công lỗ hỏa chi tâm vực sâu ma thú chú ý, thật to hóa giải lỗ hỏa chi tâm đối mặt áp lực. Các người lùn thấy thế, lập tức tổ chức khởi xướng phản công kích, muốn đem vực sâu ma thú từ lỗ hỏa chi tâm dưới tường thành chạy về nham tương hà bờ bên kia. Nhưng là, Nưu đầu nhân cùng các người lùn gặp phải áp lực ý nguyên rất lớn. Bọn hắn thực sự không rõ ràng những này điên cuồng lại không sợ chết vượt sâu ma thú, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Đơn giản gặp ủy. Theo chiến đấu tiến hành, Nưu đầu nhân cùng người lùn các chiến sĩ thể lực bắt đầu hạ xuống, tình thế cũng bắt đầu càng nguy hiểm. Toàn bộ thành dưới đất phảng phất biến thành một tòa to lớn tối say thịt, cùng vượt sâu ma thú chém giết để mỗi một tấc không gian đều tràn ngập gây mũi mùi máu tanh cùng làm cho người sợ hãi sát khí. Nưu đầu nhân bọn họ mặc dù dũng mãnh không sợ, trong tay bọn họ cự phủ mỗi một lần vung vậy đều có thể mang theo một mảnh huyết vũ, có thể vượt sâu ma thú số lượng thực sự quá nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Bọn chúng không ngừng từ trong góc tối tuôn ra, đem Nưu đầu nhân cùng người lùn các chiến sĩ chăm chú của lấy, để bọn hắn công kích tình thế dần dần bị ngăn chặn, lâm vào gian nan trong cuộc chiến. Ngay tại song phương giằng co không xong, Nưu đầu nhân cùng người lùn các chiến sĩ dần dần có chút lực bất tòng tâm thời điểm, Nưu đầu nhân bọn họ hậu phương đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị mà ồn ào tiếng vang. Tiếng vang này phá vỡ chiến trường vốn có tiết tấu, để tất cả ngay tại chém giết sinh linh cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó, một chi đội ngũ mới xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chỉ bất quá cùng thân hình khôi ngô, khí thế bàng bạc Nưu đầu nhân so sánh, chi đội ngũ này có vẻ hơi kỳ dị. Đây là một chi do địa tinh tạo thành đội ngũ. Đám địa tinh dáng người thấp bé, tại cao lớn uy mãnh như đầu nhân cùng hung manh tàn bạo vực sâu ma thú trước mặt, bọn hắn tựa như là một đám nhỏ bé sâu kiến. Nhưng mà giờ phút này chút nhỏ bé đám địa tinh lại chính thao túng bốc lên quần quần khói đen ma tượng, đang hướng về trong chiến trường hùng dũng ai vệ khí phép hiên ngang chạy đến. Khói đen kia tràn ngập ở trong không khí, mang theo một cỗ mùi gây mũi, phản phất là khí tức tử vong tại lan tràn. Địa tinh điều khiển ma tượng có rất nhiều loại hình, mỗi một loại đều mỗi người đều mang đặc sắc, tản ra làm cho người sợ hãi uy lực. Có ma tượng cực kỳ cao lớn, chừng mấy trượng độ cao, tựa như một tòa di động núi nhỏ. Bọn chúng nện bước nặng nề mà hữu lực bộ pháp, dầm dập hướng mê mọi thú phóng đi. Mỗi một bước đặt xuống, mặt đất đều sẽ vì đó rung động, phảng phất toàn bộ thành dưới đất đều muốn bị bọn chúng dẫm sập. Những cái kia ngăn tại bọn chúng trước mặt vực sâu ma thú, trong nháy mắt liền bị bọn chúng thân thể khổng lồ kia đâm đến vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Có ma tượng thì giống như là di động pháo đài, bọn chúng lặng lặng đợi tại tất cả mọi người hậu phương, tựa như trầm mặc tử thần. Những ma tượng này trên thân cài đặt các loại hình thù kỳ quái vũ khí, không ngừng hướng phía vực sâu ma thú khởi xướng pháo kích. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng tuyến theo bọn chúng họng pháo phun ra, giống như tử thần liêm đao, trong nháy mắt liền đem những ma thú kia thân thể xuyên thủng. Còn có từng viên bốc lên tia lửa đạn pháo, mang theo bén nhọn tiếng rít bay về phía bầy ma thú, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem chúng quanh ma thú nhao nhao đánh bay. Tại chi này sinh lực quân gia nhập phía dưới, nguyên bản rằng có chiến trường thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản bị vực sâu ma thú áp chế gắt gao như đầu nhân bọn họ, phản phất một lần nữa rót vào vô tận lực lượng. Bọn hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, cơ cự phủ lần nữa hướng về ma thú phát khởi mãnh liệt công kích. Mà những cái kia đám địa tinh thì thao túng ma tượng, ở hậu phương làng lưu đầu nhân bọn họ cung cấp lấy cường đại hỏa lực trợ giúp. Bọn hắn mặc dù dáng người thấp bé, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại rào hoạt cùng quả cảm, trong tay thao tác cắn tại bọn hắn ngón tay linh hoạt bên dưới phi tốc chuyển động, để ma tượng phát huy ra uy lực lớn nhất. Địa tinh vỡ rồn chuyển động trong tay điều khiển cán, la lớn, ha ha, nhìn a, thiết quyền của ta cự thú. Ma thú kia đầu tựa như chín muồi bí đỏ một dạng, một quyền một cái, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Uy lực này đơn giản so với chúng ta địa tinh diệu mạnh nhất còn muốn cho người cấp trên. Cắt, gơ dồn, ngươi vậy coi như cái gì? Nhìn một cái ta phong bạo chi dực bay nhanh như vậy, trong chớp mắt là có thể đem bọn chúng điện ngoài cháy trong mềm, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đây mới thật sự là tốc độ cùng kích tỉnh. Địa tinh bố lâm khắc đẩy trên sống mũi kính bảo hộ, khinh thường nhíu môi nói ra. Hai người các ngươi đều đừng cãi cọ, nhìn xem ta dung nham cự pháo. Vu hồ một phát xuống dưới, những ma thú này bọn họ căn bản trốn không thoát ta hỏa lực phạm vi. Uy lực này đơn giản chính là thiên nhiên phẫn nộ, ha ha. Từ từ khắc cười to nói, thường ngày muốn khống chế những ma tượng này thế nhưng là rất khó, lần này đại trưởng lao cho phép bọn hắn khống chế những ma tượng này tới trợ giúp, đám địa tinh tự nhiên muốn qua đủ nghiện. Cùng vui sướng đám địa tinh khác biệt, Nưu Đầu Nhân cùng các người lùn cũng không nói nhiều, an ý phối hợp với rào sắt lên trước mặt những ma thú này. Nưu Đầu Nhân, người lùn cùng địa tinh ba bên hợp lực, tạo thành một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào vực sâu ma thú phòng tuyến. Những vực sâu kia ma thú tại bọn hắn công kích đến, nhao nhao ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Mỗi một khắc đều có đại lượng ma thú tử vong, thi thể của bọn nó chồng chất như núi, tản ra làm cho người buồn nôn mũi. Nhưng mà, vực sâu các ma thú tựa hồ cũng không tính dễ dàng buông tha. Bọn chúng phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc gào thét, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Nhưng ở cái này ba bên liên quân cường đại thế công bên dưới, bọn chúng phản kích lộ ra như vậy vô lực. Đúng lúc này, những vực sâu kia ma thú tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh một dạng. Nguyên bản còn tại điên cuồng chống cự bọn chúng, đồng loạt quay đầu, giống như là thủy triều hướng về thành dưới đất chỗ sâu chạy tới. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân đội. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, nguyên bản lít nha lít nhít bảy ma thú liền biến mất tại trong bóng tối, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng còn tại tràn ngập khói lửa. Trong không khí, gây mũi mùi máu tươi cùng ma tượng khói đen lưu lại mùi khét lẹt đan vào lẫn nhau, hun đến người như muốn buồn nôn. Trên mặt đất, vực sâu ma thú cùng ba bên liên quân thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi hội tụ thành từng đầu đốn lượn dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Ma thú cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể, có bị cự phủ đổ ra, có bị đạn pháo nổ vỡ nát, nội tạng cùng thịt nát tán lạn đến khắp nơi đều là. Trên mặt đất bên trên hiện đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, thật sâu vết cào, vết đúa răng khắp nơi, phảng phất là tử vong khắc xuống ân ký. Nguyên bản vách đá kiên cố cũng ở trong đụng chạm kịch liệt xuất hiện mảng lớn vết rách, ẩn ẩn có thể trông thấy lưu động nham tương, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Như đầu nhân bọn họ cùng các người lùn đang đánh quét chiến trường, thu nạp bỏ mình các chiến sĩ hải cốt, thanh lý những vực sâu kia ma thú buồn nôn huyết đủ. Đồng thời, cũng phái ra đông đảo tiềm hành giả hướng về vực sâu ma thú rút lui phương hướng tiến đến, tránh cho những ma thú kia trở lại tập kích. Trên chiến trường nổn ngang lộn xộn nằm vực sâu ma thú hải cốt, trong không khí vẫn tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng khét lẹt khí tức. Người lùn thủ lĩnh Thiết Lô cái kia như sắt thép đúc kim loại thân thể tràn đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, trên áo giáp vết máu loang lổ, tay hắn cầm cự truy, nhanh chân đi hướng biên giới chiến trường Ngưu Đầu Nhân thủ lĩnh nọt cùng Đất Tinh đại trưởng lão gì nọ gì. Nọt huynh đệ, gì nọ gì? Thiết Lô âm thanh vang dội ở trên chiến trường quanh quẩn, hôm nay trận này ác chiến, nhờ có các ngươi kịp thời chạy đến trợ giúp, không phải vậy ta Lô Hỏa Chi Tâm sợ là khó mà ngăn cản đợt này vực sâu ma thú điên cuồng tiến công. Nọt thân hình cao lớn kia như là một tòa di động núi nhỏ, hắn vô vô Thiết Lô khoan hậu bả vai, thanh âm như sấm rền vang lên, Thiết Lô huynh đệ, nói lời này liền khách khí. Chúng ta vốn là nên cùng nhau trông coi. Vực sâu này ma thú cũng không biết là từ đâu tới, đã có rất nhiều pháo đài bị bọn hắn công phá, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Địa Tinh đại trưởng lão Dín Đỏ Dị cặp kia lóe ra ánh sáng rảo hoạt mắt nhỏ quay tít một vòng, vuốt vuốt chính mình thật dài sợi râu, âm thanh nói ra, không sai không sai, chúng ta Địa Tinh cũng biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Những vực sâu này ma thú cũng sẽ không bởi vì chúng ta từng người tự chiến tiện tay bên dưới lưu tình, liên hợp lại mới là đường ra duy nhất. Thiết Lô nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, những vực sâu này ma thú thật sự là quá mức quỷ dị, chỉ dựa vào bất kỳ bộ tộc nào lực lượng còn thiếu rất nhiều. Lô Hỏa Chi Tâm bỏ Nhật Bản thủ lĩnh bọn họ quan hệ coi như không tệ, nhưng là cùng Địa Tinh quan hệ liền rất sai lầm. Bọn hắn cũng là dưới mảnh đất này thành khu vực thực lực mạnh nhất ba cái thành bang, lẫn nhau ở giữa cũng đều có liên hệ. Trước đó cùng Địa Tinh làm ăn, các người lùn đến qua không ít thua thiệt, thật sự là có chút không quen nhìn những này Địa Tinh. Mà lại, các người lùn cùng Địa Tinh đồng dạng là cung cấp các loại trang bị ma pháp cùng đạo cụ, lẫn nhau ở giữa cũng có cạnh tranh. Cùng các người lùn rèn đúc phương thức khác biệt, đám Địa Tinh cũng không biết thông qua phương thức gì chế tác những đạo cụ kia. Mặc dù có chút không ổn định, nhưng là uy lực phương diện lại là không cần lo lắng. Bất quá bây giờ, đám Địa Tinh nếu đến trợ giúp Lô Hỏa Chi Tâm, Thiết Lô cũng liền đem chuyện đã qua đều buông xuống. Lúc này lại không liên hợp lại, liền đợi đến bị vực sâu ma thú tiêu diệt đi. Nhưng là, ta muốn bằng vào chúng ta lực lượng rất khó hoàn toàn ngăn cản những vực sâu kia ma thú. Dị Nọ Dị xoa xoa tay vừa cười vừa nói, ta có một người khách nhân, vừa bạn có thể trợ giúp chúng ta. Chương 869, 4.0 phiên bản mở màn chương 869, 4.0 phiên bản mở màn thành dưới đất bên trong, ngươi mang theo người nào tới? Thiết Lô nhíu mày, nhìn xem Địa Tinh đại trưởng lão Dị Nọ Dị hỏi. Hiện tại thành dưới đất bên trong, tình thế đã tương đương hỗn loạn. Rất nhiều người đã chết tại vực sâu ma thú xâm nhập phía dưới. Khá nhiều bộ lạc nhỏ hoặc là điểm tụ tập vì đảm bệnh, nhao nhao rời khỏi nhà vườn. Nhưng là đối với dưới mảnh đất này thành mạnh nhất tam đại siêu phàm thế lực, người lùn, Địa Tinh bỏ Nhật Bản thủ lĩnh căn bản không có khả năng từ bỏ chính mình kinh doanh không biết bao nhiêu năm đại bản doanh, tiến về không biết thành dưới đất trung lưu sóng. Mà lại, không có ai biết mặt khác thành dưới đất bên trong sẽ có hay không có vực sâu ma thú tồn tại. Tựa như người đoán như thế. Dị Đỏ Dị vừa cười vừa nói, Địa Tinh cùng các người lùn lẫn nhau ở giữa cạnh tranh thời gian tương đối dài, tự nhiên lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Dị Đỏ Dị rất rõ ràng Thiết Lô muốn nói chính là cái gì. Những cái kia mặt đất người vì cái gì biết cái này thời điểm tới? Thiết Lô nhíu mày, hỏi tiếp, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Trên thực tế, khi hiểu được vực sâu ma thú xâm nhập thành dưới đất các nơi đằng sau, Thiết Lô đã an bài sứ giả tiến về Địa Tinh bỏ Nhật Bản thủ lĩnh nơi đó, chuẩn bị tập trung lực lượng. Dù sao từ những vực sâu kia ma thú quy mô đến xem, trước đó thành dưới đất bên trong còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Mà lại tại những vực sâu kia ma thú bên trong lại còn có triển vọng số không ít truyền kỳ ma thú tồn tại. Dù là tập kích Lô Hỏa Chi Tâm vực sâu ma thú chỉ là trong đó một phần nhỏ, vậy cũng không phải thế lực nào có thể đơn độc ngăn cản. Tại Lô Hỏa Chi Tâm gặp phải vực sâu ma thú đợt tập kích thứ nhất đằng sau, Thiết Lô cũng điều động mấy cái sứ giả cầu viện. Hiện tại giúp đỡ đến đây, nhưng lại mang đến cho hắn một cái khác không biết tốt xấu tin tức. Mặt đất người. Đây là sinh hoạt tại thành dưới đất bên trong từng cái bộ tộc đối mặt đất bên trên chủng tộc xưng hô. Cùng Hắc Ám tinh linh khác biệt, Lô Hỏa Chi Tâm Hắc Thiết người lùn đã thành thói quen ở dưới đất trong thành sinh hoạt, cũng không có muốn về tới mặt đất phía trên ý nghĩ. Cho nên, đối với trên mặt đất tin tức, bọn hắn trên cơ bản đều ôm việc không liên quan đến mình ý nghĩ, không thế nào chú ý, nhưng bất kể nói thế nào, những cái kia mặt đất người thực lực càng thêm cường đại, mà lại thường xuyên vì mình lợi ích dưới đất thành bên trong gây nên hỗn loạn. Làm Lô Hỏa Chi Tâm thủ lĩnh, Thiết Lô một mực đối mặt đất người ôm cảnh giác. Vực sâu ma thú xuất hiện mới bao lâu, làm sao lại sẽ có mặt đất người đến đây? Hơn nữa còn coi trọng như vậy, thậm chí đã thuyết phục Dị Đỏ Dị mang tới gặp hắn. Chẳng lẽ lần này những vực sâu này ma thú cũng là những ngày mặt đất người làm ra chuyện phiền toái? Thiết Lô thần sắc nghiêm túc, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Như đầu nhân nọt thấy thế, thanh âm trầm thấp nói ra, bọn họ chạy tới là muốn hợp tác, mà lại những cái kia mặt đất người mang đến không ít tình báo, Thiết Lô ngươi có thể gặp thấy một lần. Tốt a. Thiết Lô nhìn nọt một chút, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Cùng Địa Tinh khác biệt, người lùn bỏ Nhật Bản thủ lĩnh đã là hợp tác nhiều năm đồng minh. Thiết Lô vẫn tương đối tin tưởng nọt lời nói. Dị Đỏ gì thấy thế cũng không có để ý, vỗ vỗ tay phân phó. Sau một lúc lâu, một cái thon dài bóng người đi theo điệu tinh phía sau đi tới. Đây là một vị thân mang một bộ thuần trắng trường bào nhân loại mục sư, trên thân tán phát ấm màu trắng dường như hấp thu chân trời tinh khiết nhất vân đóa, không có một tia tạp chất. Trường bào theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, nhưng không thấy nửa điểm bụi bặm nhiễm, phảng phất có một tầng vô hình hào quang đem nó vờn quanh che chở. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh mà tường hòa, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng ấm áp lòng người ý cười. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, Thiết Lô liền đè nén không được trong lòng kinh ngạc nói ra, ngươi là tia nắng ban mai giáo hội mục sư. Đúng vậy, Thiết Lô tiên sinh. Mục sư gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tự giới thiệu bên dưới, ta tên là Côn Đình, là Ổ Xỉn đại giáo đường tia nắng ban mai mục sư. Tia nắng ban mai giáo hội người làm sao sẽ đến nơi đây, các ngươi cùng những vực sâu kia ma thú có quan hệ gì? Thiết Lô hỏi tiếp. Cái này tự xưng Côn Đình người thân phận cũng không giả. Thiết Lô trước đó gặp qua tia nắng ban mai giáo hội người, đối với loại này trên thân phát ra quang minh tín ngưỡng người rất quen thuộc. Nhưng đó là Thiết Lô trên mặt đất du lịch thời điểm sự tình. Phải biết, trên mặt đất rất nhiều siêu phàm thế lực đều cùng thành dưới đất có đủ loại liên hệ, nhưng ở trong đó cũng không bao quát tia nắng ban mai giáo hội. Thành dưới đất bên trong không gặp được quang minh, muốn ở chỗ này truyền giáo, phải hao phí tinh lực cùng đại giới coi như quá lớn. Tia nắng ban mai giáo hội tự nhiên sớm đã từ bỏ thành dưới đất. Hiện tại tại sao có thể có tia nắng ban mai giáo hội người tìm đi lên? Ta là đại biểu tia nắng ban mai giáo hội, cùng chư thần giáo hội lại tới đây, là muốn cùng các vị hợp tác, đánh tan những vực sâu kia ma thú. Về phần những vực sâu kia ma thú tại sao phải xuất hiện, đó chính là một cái khác sự tình. Lập tức, quen tín đem chư thần giáo hội phát hiện vực sâu các lãnh chúa trợ giúp chu hậu do sở bồi dưỡng vực sâu ma thú, đồng thời điều động những vực sâu này ma thú xâm lấn thành dưới đất sự tình kỹ càng báo cho Thiết Lô ba người. Nghe thấy quen tín tự thuật, Thiết Lô ba người cũng không khỏi tự chủ trầm mặt lại, cảm giác Alexander. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này những vực sâu này ma thú, vậy mà cùng thần linh phía trên mưu đồ có quan hệ. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ là vực sâu chư thần cùng trật tự chư thần ở giữa một lần toàn diện đối kháng. Chiến trường chính tuyển dưới mặt đất thành bên trong, tuyển tại nhà của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đã cảm thấy phẫn nộ, lại có mấy phần không thể làm gì cay đắng. Dị Đỏ gì cùng nọt vẻ mặt và Thiết Lô một dạng nghiêm túc, quen tình trước đó chỉ là đơn giản giới thiệu một chút, bọn hắn không nghĩ tới tình huống có nghiêm trọng như vậy. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi nơi này? Không được. Nếu như quen tình nói là sự thật, như vậy mặt khác thành dưới đất cũng giống vậy có vực sâu ma thu xâm nhập. Chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng, còn không bằng giữ vững gia biên. Chắc không được. Thiết Lô thở dài một hơi, tâm tình trầm muộn nói ra, nguyên lai những vực sâu kia ma thú phía sau có hắc ám tinh linh tại khống chế, chắc không được rõ ràng điên cuồng như vậy dáng vẻ, lại có thể thống nhất hành động. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Quen tín nhìn xem trước mặt ba vị, gật gật đầu nói, vì ngăn cản những vực sâu kia ma thú triệt để chiếm cứ thành dưới đất, chúng ta lại phái đầy đủ lực lượng cùng những vực sâu kia ma thú chiến đấu. Ở trong quá trình này, khả năng có rất nhiều địa phương cần các vị trợ giúp. Ha ha, nói thật dễ nghe, còn không phải không muốn để cho những vực sâu kia ma thú tiến về trên mặt đất, muốn đem gia viên của chúng ta xem như chiến trường. Ta không phủ nhận điểm này. Quen tín nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, thành khẩn nói ra, nếu như có thể, chúng ta cũng không muốn dạng này, nhưng là đối mặt những cái kia tà thần quấy nhiễu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thiết Lô chỉ cảm thấy trong lòng có vô số phẫn uất, nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy một trận vô lực. Dù là hắn thân là truyền kỳ chiến sĩ, tại loại này thần linh cấp bậc đối kháng trước mặt, cũng coi như không là cái gì. Vậy chúng ta đằng sau muốn làm gì? Nó trầm giọng hỏi. Chúng ta cần dưới mảnh đất này trong thành cặn kẽ nhất địa đồ, mà lại rất nhiều cơ sở vật tư cần các vị chuẩn bị, ngoài ra còn có các loại hợp tác. Đương nhiên, những này chúng ta đều sẽ bỏ ra vốn có thù lao. Mục đích của chúng ta đều là đánh bại những vực sâu kia ma thú, đúng không? Quen tin vừa cười vừa nói. Tốt. Thiết Lô, Dín Đỏ gì? Nọt ba người gật gật đầu, không nói thêm gì. Trừ hình suy nghĩ nhiều thành dưới đất, tình huống tương tự xuất hiện tại rất nhiều trong địa hạ thành, vì chống cự vực sâu ma thu xâm nhập, rất nhiều siêu phàm thế lực cũng nhao nhao hành động đứng lên. Trong đó lấy chư thần giáo hội nhất là chủ động, sau đó rất nhiều trật tự trận doanh siêu phàm thế lực cũng bắt đầu đầu nhập vào lực lượng. Dưới đất thành cái kia sâu thẳm có lường, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng nơi cực sâu, một mảnh bị hắc ám cùng không biết bao phủ khu vực thần bí, tại mảnh khu vực này trung tâm, một cái tản ra làm cho người dùng mình bận bẹo lực lượng vực sâu thông đạo, như là một cái to lớn mà tà ác đôi mắt, chậm rãi khuyết trương lấy. Thông đạo biên giới lóe ra quỷ dị u quang, phản phất là đến từ một thế giới khác tà ác lan tràn tới. Quang mang kia không ngừng nhảy lên, hình như có vô số song vô hình tay tại dùng sức xé rách lấy không gian hàng rào thông đạo lỗ hổng càng ngoắc càng lớn, phản phất muốn đem bất luận tồn tại gì đều thôn vệ đi vào. Theo vực sâu thông đạo quyết trương, càng ngày càng nhiều vực sâu ma thú từ đó liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những ma thú này hình thái khác nhau, có thân hình to lớn như núi, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến, mỗi một bước ra đều để mặt đất vì đó run rẩy. Có thì thân hình mạnh mẽ như điện, mọc ra móng đuốt sắc bén cùng răng, lấp lóe trong bóng tối lấy khát máu qua mang, còn có quanh thân bao quanh quỷ dị ma pháp qua mang, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Những vực sâu này ma thú cùng trước đó xuất hiện dưới đất trong thành so sánh, khí thế lại mạnh hơn rất nhiều. Bọn chúng từ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra, như là mãnh liệt như thủy triều, hướng phía thành dưới đất từng cái phương hướng trào lên mà đi. Tại vực sâu thông đạo cách đó không xa, có một tòa lâm thời lập nên doanh địa. Tòa này doanh địa có rõ ràng hắc ám tinh linh phong cách, kiến trúc phần lớn do nham thạch màu đen dựng mà thành, mặt ngoài khắp đầy thần bí mà phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra một loại âm trầm mà khí tức thần bí. Doanh địa trung quanh, đứng thẳng lấy từng cây cao cao cờ xí màu đen, tại trong gió nhẹ bay phất phới, phảng phất tại nói hắc ám tinh linh uy nghiêm cùng không thể xâm phạm. Không ít hắc ám tinh linh tại trong doanh địa ra ra vào vào, thân ảnh của bọn hắn tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt quỷ dị. Những này hắc ám tinh linh thân hình thon dài, làn da ngăm đen như đêm, con mắt lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Không ít hắc ám tinh linh cầm trong tay vũ khí, thần sắc cảnh giác tuần tra doanh địa trung quanh, có thì vây tại một chỗ, thấp giọng thương nghị cái gì, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Từ vực sâu trong thông đạo xuất hiện ma thú, tại hắc ám tinh linh chỉ huy bên dưới chia khác biệt đội ngũ, dọc theo thành dưới đất rắc rối phức tạp thông đạo hướng phía từng cái phương hướng chạy tới. Mà tại những cái kia đã bị phát hiện tân sinh thành dưới đất bên trong, tân sinh thường thường nương theo lấy yếu ớt cũng không biết, tòa thành dưới đất này cũng không ngoại lệ, thật sâu chỗ ẩn giấu đi vô số không muốn người biết nguy hiểm, phảng phất một đầu ẩn nút cự thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, đem hết thảy thôn phệ. Từng nhánh trang bị tinh lương siêu phàm giả đội ngũ, dứt khoát quyết nhiên hướng phía thành dưới đất chỗ sâu đi đến. Đội ngũ dọc theo bốn lượn quanh co thông đạo chậm rãi tiến lên, hai bên lối đi trên vách tường, lóe ra yếu ớt ma pháp quang mang, là hắc ám này thế giới dưới đất tăng thêm một tia khí tức thần bí. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, bởi vì bọn hắn biết rõ, tại cái này tân sinh thành dưới đất bên trong, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng xuất hiện không gian bặm mẻo, tựa như từng cái dấu ở trong hắc ám bẫy dập, hơi không cẩn thận, liền có thể bị cuốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Vì ứng đối khả năng nguy hiểm không biết, đã kiểm tra đo lường thành dưới đất bên trong tình huống, chi đội ngũ này ven đường bố trí các loại điều tra dùng ma pháp đạo cụ. Những ma pháp đạo cụ này hình thái khác nhau, có như là khéo léo đẹp đẽ thủy tinh cầu, tản ra nhu hòa lang quang, có thể phát hiện không gian xung quanh nhỏ bé ba động, có thì giống như là từng tấm vô hình lưới, bao trùm tại thông đạo các ngõ ngách, một khi gặp nguy hiểm tới gần, liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo, còn có như là từng cái linh động chim bay ma pháp phù văn, ở trong không khí tự do xuyên thẳng qua, đem thu thập được tin tức kịp thời phản hồi cho trong đội ngũ ma pháp sư mà dưới đất. Thành lối vào, nơi này đã bị lấy tối cao quy cách thành lập nên chiến đấu trận địa. Từng tòa kiên cố công sự phòng ngự đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là trường thành bằng sắt thép bình thường, thủ hộ lấy thành dưới đất lối vào. Tại những công sự này bên trên, các loại tiên tiến trang thiết bị ma đạo chỉnh tề sắp hàng, lóe ra hàn quang, phản phất tại hướng bất luận cái gì có can đảm xâm phạm địch nhân đưa ra cảnh cáo. Liên tục không ngừng siêu phàm vật tư được đưa đến nơi này, những vật tư này bao quát ma pháp cường đại quân chủ, chân quý ma pháp dược tề, vũ khí sắc bén trang bị chờ chút, là các siêu phàm giả chiến đấu trọng yếu bảo hộ. Từng bầy bận rộn công nhân cùng nhân viên hậu cần, tại trận địa bên trong xuyên thẳng qua không ngừng, bọn hắn đem vật tư phân loại chỉnh lý, phân phát đến từng cái chiến đấu cương vị, bảo đảm mỗi một tên siêu phàm giả đều có thể đạt được sung túc tiếp tế. Tại trận địa trung ương, chư thần giáo hội cùng từng cái thế lực điều động tới lĩnh đội cũng đang khẩn trương thương nghị kế hoạch tác chiến. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một tấm dưới mặt đất to lớn thành địa hình trước, trên địa đồ kỹ càng tiêu chí chú trạm đất hạ thành từng cái khu vực cùng khả năng nguy hiểm địa điểm. Ở trên đỉnh thế giới, tòa kia to lớn trắng lệ, siêu thoát trần thế chúng thần điện lặng lặng đứng sừng sững lấy. Nó tản ra thần thánh mà uy nghiêm quang mang, phản phất là cái á hạch tâm của thế giới chỗ, mỗi một cục gạch thạch đều khắc rõ tuế nguyệt tang thương cùng thần bí. Giờ phút này, chúng thần trong điện bầu không khí lại dị thường khẩn trương. Từng đạo cường đại thần linh khí hơi thở như mãnh liệt như thủy triều phun trào, những khí tức này đều là thuộc về trật tự trận doanh thần linh. Mà giờ khắc này, thần linh ở giữa lại bởi vì cái nào đó sự kiện trọng đại sinh ra cãi vã kịch liệt. Tranh luận song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, trong thần điện khí tức càng bành trướng, phản phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Ngay tại cái lộn đạt tới gay cấn thời điểm, mấy đạo cực kỳ cường đại thần linh khí hơi thở đột nhiên giáng lâm. Những khí tức này như là nguy nga ngọn núi, trầm ổn mà nặng nề, trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Sự xuất hiện của bọn hắn, phản phất là trong hắc ám đèn sáng, là cuộc phân tranh này mang đến chuyển cơ. Theo cuối cùng quyết đoán đạt thành, chúng thần trong điện cái kia khí tức mênh mông dần dần tiêu tán, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Xoát xoát xoát, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại đạn rổ cảng trên đường phố. Đạn rổ cảng cư dân ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng là khi nhìn rõ những người kia hình dạng đằng sau, liền quay đầu làm chuyện của mình. Kẻ bất tử thôi, không có gì ly kỳ. Dù sao bọn hắn làm ra chuyện gì đều rất bình thường. Chương 870, thứ tư nghị trưởng. Chương 870, thứ tư nghị trưởng. Đạn rổ cảng bên trong, càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện tại trong bến cảng trên đường phố, có chút hưng phấn mà bốn chỗ quan sát. Đến rồi tới, 4.0 phiên bản rốt cục mở cửa. Có đồ vật tốt gì, nhanh để cho ta tới nhìn xem. Sách, trò chơi này ưu hóa làm sao làm, đều 4.0 phiên bản quần hay là không thể thoát. Muốn cái gì đâu, ngươi hay là trông cậy vào trò chơi này bán đồ tắm càng đáng tin cậy. Lý Tư đâu? Nhanh cho ta phát nhiệm vụ. 3.0 phiên bản kết thúc có chút đột nhiên, bất quá tại phiên bản kia hồi cuối hay là có không ít động tĩnh lớn. Trừ lấy được thế giới thi đấu quán quân hoa hạ khu bên ngoài, hấp dẫn người nhất chính là cuối cùng trò chơi phía quan phương tổ chức đại đảo sát tranh tài bị Lý Tư cùng một vị khác truyền kỳ ở giữa đại chiến đánh gãy. Bất quá cũng làm cho Lý Tư ở người chơi bên trong kiếm đủ ánh mắt. Theo Flipper Zito xuất hiện, các người chơi muốn tiến hành vượt qua đại lục lữ hành cũng đơn giản rất nhiều. Cho dù là tại đại lục bên trong, không có truyền tống trận lời nói, thông qua trên đại lục ba khu Flipper Zito cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Điều này cũng làm cho Lý Tư cùng Ken phụ không thành đối với người chơi hồng hấp hiệu quả càng rõ ràng. Theo 4.0 phiên bản mở ra sau một tiếng, tất cả người chơi trước mặt đều nhảy ra mới nhiệm vụ chính tuyến. Đốt kiểm tra đo lường đến 4.0 phiên bản đã mở ra, 4.0 phiên bản nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ phát động. Người đã xác nhận 4.0 phiên bản nhiệm vụ chính tuyến thành dưới đất bên trong phun trào nguy cơ. Nhiệm vụ giới thiệu, trật tự trận doanh rất nhiều siêu phàm thế lực đã xác định, vực sâu lãnh chúa nện chúa rốt sở tại cái khác tà thần trợ giúp bên dưới, bồi dưỡng rộng lượng vực sâu ma thú, thông qua vực sâu thông đạo xâm nhập từng cái đại lục thành dưới đất lĩnh vực, nhưng mà mục đích của hắn cũng không chỉ nơi này. Vì thủ hộ gã thế giới cùng gia viên, ngươi cầm lấy vũ khí, chống cự vực sâu ma thú cùng càng nhiều tồn tại kinh khủng tập kích. Nhắc nhở, nhiệm vụ này là có thể lựa chọn nhiệm vụ, người chơi có thể lựa chọn khác biệt nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành nhắc nhở, căn cứ người chơi lựa chọn nhiệm vụ chủng loại, đạt được ban thưởng cũng khác biệt, có thể chọn nhiệm vụ 1, thuộc về thế lực nội dung nhiệm vụ, lựa chọn gia nhập đảm nhiệm 1 tham gia thành dưới đất chiến tranh siêu phàm thế lực, có thể lựa chọn mục lục, tiên nắng ban mai giáo hội, đại địa giáo hội Ken Phù Không. Thành. Có thể chọn nhiệm vụ 2, tiền tuyến chiến tranh nội dung nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ, tiến vào thành dưới đất tiền tuyến chiến đấu tiền tuyến, đối kháng vực sâu ma thú xâm nhập, có thể chọn nhiệm vụ 3, xâm nhập điều tra nội dung nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ, tiến vào thành dưới đất chỗ sâu điều tra vực sâu ma thú tình báo, hoàn thiện thành dưới đất tin tức tập hợp, có thể chọn nhiệm vụ 4, hậu cần bảo hộ. Nhiệm vụ giới thiệu, xác nhận nhiệm vụ, chế tác ma pháp đạo cụ, vận chuyển vật tư các loại phương thức, bảo hộ tiền tuyến chiến đấu, có thể chọn nhiệm vụ 5, hậu phương càn quét. Nhìn xem nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, rất nhiều các người chơi cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Quả nhiên trước đó phỏng đoán không có vấn đề, chính là thành dưới đất vấn đề. Ha ha, làm sao cảm giác mỗi lần đều là từ Lý Tư nơi này sớm lấy được tin tức, còn tốt lần này ta thông minh, sớm đến đây. Giết giết giết, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Đối với 4.0 phiên bản nhiệm vụ chính tuyến, các người chơi đều rất hưng phấn. Nội dung cốt truyện mới, địa đồ mới, nhiệm vụ mới, mới đẳng cấp, bắt đầu bạo gan. Cùng lúc đó, đã gia nhập Ken Phủ Không Thành cùng chim bồ câu trắng thương hội các người chơi cũng tương tự nhận được tương ứng nhiệm vụ. Cùng 4.0 nhiệm vụ chính tuyến so sánh, Ken Phủ Không Thành cùng chim bồ câu trắng thương hội nhiệm vụ thì càng thêm cụ thể. Các người chơi mỗi hoàn thành đối ứng giai đoạn nhiệm vụ, đều sẽ đạt được phần thưởng nhất định cùng nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điểm. Đây cũng là tất cả gia nhập cao cấp siêu phàm thế lực đều có nội dung nhiệm vụ. Bất quá, rất nhanh rất nhiều các người chơi đều phát hiện, Ken Phủ Không Thành cùng chim bồ câu trắng thương hội ban bố nhiệm vụ ban thưởng càng thêm phong phú. Đồng thời, cũng đem lần này nội dung chính tuyến tiền căn hậu quả đều đặt ở các người chơi trước mặt. Các người chơi mới biết được, nguyên lai 4.0 nội dung chính tuyến phiên bản nhiệm vụ xuất hiện, vậy mà lại cùng Lý Tư có lớn như vậy quan hệ. Nện chúa rốt sở cùng được sâu, tả thần bọn họ vì giết chết Lý Tư vậy mà làm nhiều chuyện như vậy. Sách, Lý Tư lúc nào có thể đem những nội dung cốt truyện này phó bản bí cảnh thủy tinh lấy ra a? Mặc dù đánh không lại, nhưng là bọn hắn có thể tiến vào tham quan thôi. Một bên khác, Lý Tư nhìn xem trước mặt bảng hệ thống, cảm khái một lát. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng, 4.0 nội dung chính tuyến phát sinh biến hóa, mà lại loại biến hóa này là từ đầu đến đuôi. Kiếp trước, 4.0 nội dung chính tuyến phiên bản nội dung là gạ trong thế giới trên từng đại lục tinh linh thế lực cùng nhân loại xung đột. Mâu thuẫn điểm bộc phát chính là tinh linh vương đỉnh hủy diệt, tại một loạt nhân tố ảnh hưởng dưới, tinh linh tộc cùng tinh linh chư thần cho là đây là nhân loại thần hệ xuất thủ. Lại thêm trước đó vốn là đã để dành tới mâu thuẫn, song phương bạo phát cực kỳ kịch liệt xung đột. Đây cũng là quán triệt 4.0 chủ tuyến phiên bản cố sự. Kết quả sau cùng là tinh linh cùng nhân loại phát hiện đây hết thảy hấp thụ phía sau màn là ác ma vương tử đệ mộ gạt gọn. Nhưng cái này đã không cách nào vãn hồi. Đồng thời, 4.0 chủ tuyến phiên bản kịch bản cuối cùng cũng trực tiếp liên tiếp 5.0 nội dung chính tuyến thâm viên nhập xâm. Nhưng là hiện tại, lại 4.0 nội dung chính tuyến đã cải biến thành vì thành dưới đất bên trong xuất hiện nguy cơ. Đây cũng là hắn mang tới lớn nhất cải biến đi. Phải biết, nguyên bản tại ác ma vương tử đệ mộ gọt gọn kế hoạch bên trong, tinh linh vương đỉnh hủy diệt sẽ lặng yên vô tức. Dù là tinh linh tộc tại tinh linh vương đỉnh hủy diệt đằng sau rất nhanh liền chú ý tới chỗ không đúng, nhưng đệ mộ gọt gọn không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối, tinh linh tộc thời gian rất lâu bên trong cũng không biết đây là đệ mộ gọt gọn làm. Mà bây giờ, đệ mộ gọt gọn kế hoạch bởi vì Lý Tư cái này một cái đột phát nhân tố xuất hiện, phát sinh tương đối lớn biến hóa. Lý Tư trực tiếp đem tinh linh vương đỉnh hủy diệt chọc ra đến đặt ở tinh linh chư thần trước mặt. Mà lúc này, chính là đệ mộ gọt gọn kế hoạch tiến hành thời điểm, căn bản không có cách nào giấu giếm. Mặc dù cuối cùng đệ mộ gọt gọn hay là thành công ô nhiễm thế giới thụ, nhưng thế giới thụ tình huống cũng so kiếp trước tốt. Mà đệ mộ gọt gọn muốn giấu giếm tự thân tồn tại mục đích cũng không có đạt thành. Tinh linh chư thần vẫn đang ngó chừng đệ mộ gọt gọn tình huống, đề phòng đối phương kế hoạch sau này. Thế giới thụ nhận lấy vực sâu lực lượng hủy diệt ô nhiễm, nhưng cái này cũng không hề là vĩnh cửu, thế giới thụ biết một chút thanh lý mất trên người ô uế, dần dần khôi phục lại. Nói cách khác, vô luận đệ mộ gọt gọn muốn làm gì, hắn đều muốn ở thế giới cây ịt dạ xỉ khôi phục bình thường như trước. Đồng dạng, chính là bởi vì tự thân kế hoạch sớm bại lộ, đệ mộ gọt gọn lần này cũng không có tiếp tục cẩn giấu đi, trực tiếp thông qua vực sâu vô tận đối với thế giới thụ ô nhiễm, mở ra rất nhiều thông hướng thành dưới đất vực sâu thông đạo. Lý Tư rất rõ ràng, cái này cùng tương lai vực sâu huyết chiến thời điểm rất giống. Bất quá lúc kia, thâm viên ác ma chi môn xuất hiện vị trí coi như không chỉ là cực hạn dưới đất thành chỗ sâu, mà là tại gã thế giới bất luận cái gì khả năng tồn tại địa phương. Nghĩ tới đây, Lý Tư khẽ lắc đầu. Bất luận nội dung chính tuyến như thế nào biến động, hát thủ phía sau màn đồng dạng đều là lấy ác ma vương tử đệ mộ gọt gọn cầm đầu vực sâu tà thần bọn họ. Nói cách khác, 5.0 nội dung chính tuyến hẳn là sẽ không phát sinh biến hóa gì, hay là thâm viên ác ma xâm lấn cùng sắp đến huyết chiến. Nghĩ tới đây, Lý Tư trong lòng cũng có chút gấp gáp. Cái này cũng liền đại biểu cho chân chính nguy hiểm nhất hỗn loạn sắp đến. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Tại vực sâu huyết chiến đằng sau, chính là thần linh bị đánh rơi thần quốc, hóa thành thánh giả giáng lâm gạ thế giới thời điểm. Lúc kia, cái gì như quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện. Mà đối với Lý Tư tới nói, muốn tấn thăng thần linh, tại thánh giả giáng lâm trước đó không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lúc kia, trật tự chính thần cùng được sâu tà thần đều ở thế giới bên ngoài lẫn nhau đối kháng. Mặc dù có thâm viên ác ma xâm lấn gạ thế giới, nhưng đối với đăng thần nghi thức tới nói lại là không thể an toàn hơn thời điểm. Mà bây giờ, Lý Tư khoảng cách mục tiêu kia còn có khoảng cách không nhỏ, khoảng cách cảnh giới bán thần đã rất gần. Nhưng đối với Lý Tư tới nói, vấn đề khó khăn lớn nhất hay là đăng thần thuật. Lý Tư nhưng không cam tâm từ bỏ áo thuật, giống những người khác một dạng đi đường xưa. Nhìn xem trước mặt trên hệ thống nhắc nhở, Lý Tư trong lòng yên lặng tự hỏi. Từ lần này 4.0 phiên bản nhiệm vụ chính tuyến đến xem, người chơi muốn làm chính là gia nhập từng cái siêu phàm thế lực, đối kháng vực sâu ma thú. Mà Lý Tư rất rõ ràng, vực sâu ma thú thực lực đều khá cường đại, yếu nhất cũng là bạch ngân cấp độ thực lực, một nửa đều là hoàng kim giai. Tại vực sâu ma thú bên trong, lại tồn tại chuyển kỳ ma thú tình huống. Mặc dù 4.0 phiên bản đã mở ra, các người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới 100 cấp. Nhưng là muốn một mình đối kháng vực sâu 7 ma thú là không thực tế. Nói cách khác, cùng vực sâu ma thú đối kháng nội dung chính là cùng từng cái thế lực siêu phàm giả đội ngũ liên hợp lại. Đối với Lý Tư tới nói, 4.0 phiên bản cũng không có bao nhiêu hắn nhúng tay cơ hội. Chỉ ít tiền kỳ là như thế này. Các người chơi cũng cần thời gian đi góp nhặt điểm kinh nghiệm. Lý Tư cũng chuyên môn an bài phong phú điểm kinh nghiệm nhiệm vụ phát cho các người chơi. Đám giao hẹ nhanh lên khỏe mạnh trưởng thành, đối với Lý Tư tới nói mới là tốt nhất sự tình. Mà với bạn, loại này cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ, chính là tốt nhất góp nhặt điểm kinh nghiệm thời điểm. Lý Tư cũng chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt thời gian sửa chữa đền bù đăng thần thuật. Mà trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng, Lý Tư đã không sai biệt lắm tập hợp đủ tất cả ghép hình. Truyền kỳ lĩnh vực trí tuệ, xích đăng thần thuật, mục sư nghề nghiệp sở trường hỗn độn tín ngưỡng kiềm chế, thần khí vạn sơn vị đại, hỗn độn pháp thuật tinh giới pháp thuật. Trừ cái đó ra, còn có Lý Tư thu thập rất nhiều trọng yếu đáo thuật, thần linh tri thức. Tại như thế đầy đủ chuẩn bị xuống, Lý Tư cảm thấy nếu như vậy cũng không thể hoàn thành đăng thần thuật, cái kia không khỏi cũng quá vô dụng đi. Nếu thật là như vậy, Lý Tư sẽ không hoài nghi là chính mình vấn đề, ngược lại cho là đại áo thuật sư Sphinx suy đoán ngay từ đầu chính là sai. Căn bản không có khả năng thông qua áo thuật đến thực hiện đăng thần chi lộ. Không nóng này, cũng không có vấn đề. Lý Tư ở trong lòng làm tốt kế hoạch tương lai. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lý Tư trên thân. Cảm thụ được Lý Tư trên thân phát ra cái kia nồng đậm tinh giới chi lực, Tần Dở Dạ có chút cảm khái nói ra, thật không dám tưởng tượng thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu. Đã vậy còn quá nhanh liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ tinh giới pháp thuật. Không hổ là đệ tử của ta, đều là lão sư ngài dạy tốt. Lý Tư lắc đầu, đứng dậy nói ra. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ở tại Tần Dở Dạ nhà trong vườn hoa, đi theo vị này thứ ba nghị trưởng học tập tinh giới pháp thuật. Trong đoạn thời gian này, Lý Tư tướng tinh giới pháp thuật nắm giữ đều không khác mấy. Đương nhiên, Lý Tư đây cũng chỉ là nắm giữ, miễn cưỡng có thể sử dụng đi ra. Hắn sử dụng tinh giới pháp thuật uy lực còn xa không có khả năng thứ ba nghị trưởng so sánh. Đương nhiên, hiện tại trình độ này cũng đủ làm cho Lý Tư đủ để càng thêm quen thuộc hỗn độn chi lực, coi đây là căn cơ hoàn thiện đăng thần thuật. Được chưa, học đều không khác mấy, ngươi cũng sớm một chút rời đi đi. Nhìn xem ngươi liền thiện. Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, khoát tay áo có chút ghét bỏ nói. Mấy ngày nay, nàng cảm thấy Lý Tư thiên phú. Rõ ràng có một cái suốt đời sở học truyền nhân là một kiện rất vui vẻ sự tình. Nhưng nhìn Lý Tư dễ dàng liền học được nàng hao hết suốt đời tâm huyết sáng tạo ra tinh giới pháp thuật, nàng lại có một chút khó chịu. "Tốt, lão sư." Lý Tư gật gật đầu, không có chút nào khách khí. Với bạn, hắn cũng cần thời gian đi tiêu hóa mấy ngày này mà được. Ngay tại Lý Tư chuẩn bị lúc rời đi, Tần Dở Dạ lại nói tiếp, "Đúng rồi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ta tại trong hiệp hội dừng lại thời gian cũng đủ lâu, sự tình cũng xử lý xong, vừa bạn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến." Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư vừa cười vừa nói, "Trong khoảng thời gian này hiệp hội sự tình cũng rất nhiều, ngươi liền giúp ta xử lý một chút đi." "Lão sư, ta cũng có một chút sự tình." Lý Tư lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dở Dạ phất tay đánh gãy. "Ta thế nhưng là đi giúp sở tỷ fans, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt ta sao?" Tần Dở Dạ nhìn xem Lý Tư, không có hảo ý cười. "Tốt ta." Lý Tư thấy thế, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tần Dở Dạ đều nói như vậy, hắn còn thế nào cự tuyệt? Tưởng tượng muốn hiện đại lục pháp sư hiệp hội phía sau phải đối mặt sự tình, Lý Tư cũng có chút đau đầu. Một phương diện, hiệp hội muốn tiếp tục trải bước nội bộ mâu thuẫn, đặc biệt là xử lý học phái phương diện vấn đề. Một phương diện khác, hiệp hội cũng muốn đối ngoại khai triển hợp tác, tỉ như phái gia nhân thủ hiệp trợ ứng đối thành dưới đất bên trong uy hiếp. Đau đầu. "Giao cho ngươi, ta yên tâm." Tần Dở Dạ vỗ vỗ Lý Tư bả vai, sau đó nói ra, "Siêng năng làm việc đi, hiệp hội nghị trưởng đại nhân." "Ừ." Tại hiệp hội tòa kia trôi nổi tại chân trời, bị tầng tầng ma pháp quang choáng vờn quanh phủ không thành bên trong, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập khẩn trương mà bận rộn khí tức. Cao vút trong mây tháp nhọn xuyên thẳng mây xanh, ngọn tháp lấp lóe ma pháp phủ văn như là giống như tinh thần sáng chói, nhưng cũng chiếu rọi ra các pháp sư vội vàng mà qua thân ảnh. Gần đây hiệp hội phát sinh quá nhiều chuyện, cực kỳ bận rộn. Trong không khí, hạt ma pháp nhảy nhót cùng các pháp sư lòng khẩn trương nhảy xen lẫn thành một bài vô hình hòa âm. Đúng lúc này, một đạo khẩn cấp tin tức tựa như tia chớp phá vỡ phần này ồn ào náo động. Nó nguồn gốc từ phủ không thành trung ương biên kia chói mắt nhất ma pháp thủy tinh, càng là tin tức truyền lại trung tâm. Chỉ gặp thủy tinh mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, từng hàng lóe ra ánh sáng nhạt văn tự sôi nổi trên đó, truyền bá ra. Cái này thì tin tức phảng phất có được ma lực bình thường, trong nháy mắt xuyên thấu phủ không thành mỗi một hẻo lánh. Đang tiến hành thí nghiệm các pháp sư dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh phương hướng. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các pháp sư cũng thông qua riêng phần mình ma pháp máy truyền tin tiếp thu được tin tức này. Tin tức này như là dã hỏa giống như tại phủ không thành bên trong cấp tốc lan tràn ra, mỗi một cái pháp sư trên khuôn mặt đều biết đầy hưng phấn cùng chờ mong. Từ hôm nay, Lý Tư Ken trở thành hiện đại lục pháp sư hiệp hội thứ tư nghị trưởng. Chương 871, thần bí đệ nhất nghị trưởng. Chương 871, thần bí đệ nhất nghị trưởng. Phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, truyền kỳ nghị hội mới một vị nghị trưởng, như thế kình bạo tin tức sẽ trực tiếp dẫn nổ trong hiệp hội tất cả mọi người. truyền kỳ nghị hội nghị trưởng đại nhân là toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội người mạnh nhất, cũng là truyền kỳ nghị hội người đại biểu. Đối với tuyệt đại đa số hiệp hội thành viên tới nói, nghị trưởng thì tương đương với phiếm đại lục pháp sư hiệp hội quốc vương. Mỗi một vị nghị trưởng nắm giữ quyền lực tại hiệp hội những người khác trước mặt đều là tuyệt đối, cho dù là truyền kỳ nghị viên cũng giống như vậy. Đương nhiên, quyền lực liền đại biểu cho đối ứng nghĩa vụ. Mỗi một vị nghị trưởng các hạ không chỉ có là thực lực cường đại, bọn hắn đều đúng hiệp hội mang đến cực kỳ trọng yếu cải biến. Có thể nói, nếu như không có ba vị nghị trưởng các hạ, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Mà bây giờ, ở vào hiệp hội đỉnh cao nhất vương tọa lại nhiều thêm một vị. Thời ngấn chi chủ họ Sĩ Dịch Jonas, tài quyết chi viêm sở tỷ Phân Phân, tinh giới biên chức giả ạ Căng Thạt Tần giờ dạ ba vị nghị trưởng sau lưng, lại nhiều thêm một vị. Thứ tư nghị trưởng, vạn tượng thống ngự giả Lý Tư Ken. Đối với Lý Tư trở thành hiệp hội thứ tư nghị trưởng, đại bộ phận hiệp hội thành viên đều khá cao hứng. Cái này mang ý nghĩa Lý Tư tạo dựng lên vạn pháp chi nguyên đã được đến hiệp hội thừa nhận, không cần lại lo lắng lúc nào sẽ đột nhiên bị hiệp hội cấm chỉ. Dù sao, vạn pháp chi nguyên xuất hiện đằng sau, hiệp hội thành viên bọn họ đã đầy đủ cảm nhận được nó mang tới chỗ tốt rồi. Tất cả mọi người hy vọng vạn pháp chi nguyên có thể một mực tồn tại xuống dưới. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, trong hiệp hội đột nhiên lưu truyền ra truyền kỳ nghị hội sắp đúng vạn pháp chi nguyên khai thác biện pháp. Không người nào nguyện ý thấy cảnh này. Hiệp hội thành viên bọn họ đều cho rằng đây là những cái kia học phái người khai triển trả thù, muốn thừa dịp Lý Tư đại nhân không tại, đem hắn tâm huyết triệt để hủy đi. Tất cả mọi người rất lo lắng chuyện này phát sinh, đồng dạng một mực tại chú ý vạn pháp chi nguyên tình huống. Nhưng là rất nhanh, làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tất cả mọi người phỏng đoán, truyền kỳ nghị hội đúng vạn pháp chi nguyên hạn chế cũng không có xuất hiện, ngược lại là thông cáo mấy vị truyền kỳ nghị viên phản bội hiệp hội, đồng thời đối với nó bên trong mấy người phát khởi truy sát ủy thác nhiệm vụ. Khi hiểu được cái tình huống này thời điểm, rất nhiều người đều chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới là cao quý truyền kỳ nghị viên, vậy mà cũng sẽ phản bội hiệp hội. Mà lại, rất nhanh càng nhiều tin tức đều bị lộ ra. Phản bội hiệp hội mấy người này, chính là tại truyền kỳ trong nghị hội muốn chèn ép vạn pháp chi nguyên người. Lần này, trong hiệp hội vô số thành viên gọi tốt. Chắc không được rõ ràng vạn pháp chi nguyên thành lập cùng phát triển, đúng hiệp hội cùng các thành viên đều mang đến tương đương rõ ràng chỗ tốt. Lại còn có người muốn chèn ép hạn chế vạn pháp chi nguyên. Nguyên lai là hiệp hội kẻ phản bội a, cái kia không sao. Những người này hẳn là phát hiện vạn pháp chi nguyên cho hiệp hội mang tới cải biến, mới ngồi không yên muốn xuất thủ hạn chế. Kết quả bị sớm có phát giác thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ các hạ nhất cử cầm xuống. Tóm đến tốt, những cái kia hiệp hội cặn bã nên bị trừng phạt. Không lâu sau đó, càng ngày càng nhiều cùng chuyện này tương quan tin tức bị lộ ra, hiệp hội thành viên bọn họ phát hiện Lý Tư ở trong đó xung làm tương đối quan trọng nhân vật. Thậm chí một mình đánh bại mấy vị truyền kỳ liên thủ, có thực lực cường đại như vậy, trở thành hiệp hội vị thứ tư nghị trưởng cũng không kỳ quái. Đây là trong hiệp hội trung đê giai các thành viên trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Đối với bọn hắn tới nói, truyền kỳ phía trên hết thảy đều là bí ẩn. Bọn hắn căn bản không biết hiệp hội ba vị nghị trưởng cùng bình thường truyền kỳ nghị viên ở giữa cái kia giống như lệch trời trên lệch. Đối với bọn hắn tới nói, truyền kỳ nghị viên đã là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Bọn hắn không hiểu rõ, truyền kỳ các nghị viên nhưng đều là rõ ràng. Nhưng là, bọn hắn đúng Lý Tư trở thành thứ tư nghị trưởng cũng không có cái gì mâu thuẫn tình huống. Lý Tư ngay tại trong sự kiện lần này biểu hiện, bọn hắn đều giải rất rõ ràng. Rất rõ ràng, Lý Tư thực lực đã vượt qua tam đại đỉnh tiêm học phái thủ lĩnh, nhưng khoảng cách ba vị nghị trưởng đại nhân hay là có tương đương khoảng cách. Nhưng là, Lý Tư mới bao nhiêu lớn? Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tư tựa như sao chổi bình thường xuất hiện, hỏa tốc nhảy lên tới tất cả truyền kỳ nghị viên hàng trước nhất. Mà lại, thành lập vạn pháp chi nguyên đằng sau, đã không có người có thể chất vấn Lý Tư năng lực. Lý Tư không chỉ có là thứ hai nghị trưởng sở tỷ phèn đệ tử, ngay tại gần nhất lại có đáng tin tin tức, tuyên bố hắn lại trở thành thứ ba nghị trưởng tần giờ dạ đệ tử. Thật sao? Không lời nói, căn bản không lời nói. Lấy Lý Tư thiên phú, không bao lâu, khả năng liền đạt tới nghị trưởng thực lực. Mặc dù rất nhiều truyền kỳ nghị viên có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cũng thừa nhận điểm này. Đương nhiên, đúng Lý Tư trong lòng phức tạp truyền kỳ nghị viên chỉ là một bộ phận. Một bộ phận khác truyền kỳ nghị viên trên thực tế là vui với nhìn thấy một màn này. Trong đó lại lấy tinh thần chi hoàn học phái thủ lĩnh Ozili ông cùng nhân tận chi tháp học phái thủ lĩnh Bồ Càn làm đại biểu. Bọn hắn cùng Lý Tư quan hệ không tệ, Lý Tư trở thành thứ tư nghị trưởng tự nhiên rất vui vẻ. Lý Tư trở thành thứ tư nghị trưởng, vậy liền đại biểu cho Lý Tư đã cùng phiếm đại lục pháp sư hiệp hội khóa lại ở cùng nhau. Phải biết, thân là thế giới thụ quyến giả Lý Tư đương câu trước tương lai đều có thể. Nếu như Lý Tư về sau đi thông đăng thần chi lộ, tấn thăng thần linh, dù là từ bỏ áo thuật, đúng toàn bộ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tới nói cũng có tương đối quan trọng ý nghĩa. Bởi vì những nguyên nhân này, toàn bộ hiệp hội đối với Lý Tư trở thành thứ tư nghị trưởng đều là tương đương hoan nghênh, thậm chí tại ma pháp chí năng an bài xuống đã bắt đầu tổ chức khánh điện. Vạn pháp chi nguyên bên trong cũng là như thế, mèo đen cũng tại vui vẻ chuẩn bị các loại lễ vật, tụ tập hiệp hội thành viên chúc mừng cái này một cái đại sự. Tại sao phải để cho ta trở thành nghị trưởng? Lý Tư nhìn xem trước mặt Tần Dở Dạ, trên mặt biểu lộ kém chút duy trì không nổi. Mặc dù đối với thực lực của mình tương đương tự tin, nhưng Lý Tư cũng rõ ràng hắn hiện tại khoảng cách ba vị nghị trưởng còn kém rất xa. Ba vị nghị trưởng thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với trung đẳng thần lực trở lên thần linh, thánh giả trạng thái lúc thực lực. Cái này tại gã chủ thế giới bên trong, đã là tuyệt đối ở vào thế giới chi đỉnh cơ hồ không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Lý Tư ngay cả bán thần đều chỉ bước ra nửa bước, trong lúc này chênh lệch Lý Tư lòng dạ biết rõ. "Tốt, đừng hỏi ta." Tần Dở Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta vốn chỉ muốn để ngươi làm lâm thời nghị trưởng, tại ta cùng sở tỷ Fens không có ở đây thời điểm xử lý trong hiệp hội sự tình, nhưng là về sau phát sinh mặt khác biến hóa. Biến hóa gì? Lý Tư nhìn xem Tần Dở Dạ, đứng dậy hỏi: "Họ Xi Dịch cáo chi ta, để cho ngươi trở thành hiệp hội thứ tư nghị trưởng." "Họ Xi Dịch đệ nhất nghị trưởng các hạ." Lý Tư nghe vậy, thật có chút kinh ngạc. Đối với vị này đệ nhất nghị trưởng, có rất nhiều cùng tương quan nghe đồn. Cũng tỉ như vị này là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội người sáng tạo, tại rất nhiều ma pháp đế quốc biến mất đằng sau trong tuyết nguyệt, vị này đột nhiên xuất hiện cường đại pháp sư tụ tập một đám người thi pháp, từ không tới có thành lập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Bởi vì hiệp hội hai tòa phụ không thành đều là nó phát hiện, đồng thời vị này xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Cho nên, rất nhiều người đều hoài nghi vị này là ma pháp trong đế quốc nào đó một vị đại áo thuật sư, thay hình đổi dạng sau thành lập phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Đồng thời, tại kiến lập cũng lớn mạnh phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đằng sau, vị nghị trưởng này các hạ liền rời đi hiệp hội ra ngoài du lịch. Hắn cơ hồ rất ít trở lại trong hiệp hội. Nhưng là mỗi lần hiệp hội đứng trước nguy cơ, vị này sẽ xuất hiện, đem toàn bộ hiệp hội kéo về quỹ đạo. Cho tới nay đều là dạng này, cho nên vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ cũng là hiệp hội kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng hiệp hội thành lập đến nay, đã qua không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Thứ hai nghị trưởng Sở Tỷ Fans cùng thứ ba nghị trưởng Tần Dở Dạ số tuổi cũng không nhỏ, nhưng đều còn tại hợp lý phạm chủ bên trong. Vị này đệ nhất nghị trưởng tuổi thọ là quá dài dằng dặc. Mà lại, vị này đệ nhất nghị trưởng lại am hiểu thời gian ma pháp. Cho nên, rất nhiều người lại hoài nghi vị này đệ nhất nghị trưởng họ Sĩ Dịch các hạ là trong truyền thuyết thời gian rồng. Cùng đệ nhất nghị trưởng tương quan nghe đồn có rất nhiều, nhưng đều không có đạt được nghiệm chứng. Nhưng đều không ngoại lệ chính là vị này đệ nhất nghị trưởng thực lực tương đương cường đại, thậm chí có nó ở thế giới bên ngoài đối kháng thần linh cấp độ ghi chép. Đối với vị này đệ nhất nghị trưởng, Lý Tư hay là rất ngạc nhiên. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị này họ Sĩ Dịch các hạ vậy mà lại đột nhiên để hắn khi thứ tư nghị trưởng. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Lý Tư hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tần Dở Dạ nói ra. Đây cũng quá đột nhiên, để hắn trở thành thứ tư nghị trưởng, mặc kệ hợp lý hay không, đều là vị này họ Sĩ Dịch nghị trưởng quyền lực. Nhưng nói như vậy, không nên tự mình cùng hắn nói một tiếng sao? Hắn đến bây giờ còn không có nhìn thấy vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ một mặt đâu. Đừng hỏi ta cũng không biết. Tần Dở Dạ thản nhiên tự đắc ngồi tại vườn hoa trên ghế, để tiểu tinh linh cho nàng rót một chén nóng hổi hồng trà. Họ Sĩ Dịch nghị trưởng các hạ là hạng người gì? Lý Tư nhíu mày, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết. Tần Dở Dạ con mắt đều không có nhấp nói. Không biết. Ngay chẳng lẽ chưa từng gặp qua họ Sĩ Dịch các hạ sao? Lý Tư thật có nhiều tò mò rồi, trực tiếp hỏi. Không có. Tần Dở Dạ khoát tay áo, nói tiếp, cho dù là ta trở thành thứ ba nghị trưởng thời điểm, họ Sĩ Dịch cũng không có xuất hiện, chỉ là thông qua ma pháp đưa tin cáo chi ta. Hắn cũng từng xuất hiện qua mấy lần, nhưng mặc kệ là ta tận mắt nhìn thấy, hay là trước đó hiệp hội đi chép, họ Sĩ Dịch đều là một đạo không thể nắm lấy với ảnh, không có người thấy hắn chân chính diện mục. Không phải vậy, ngươi cho rằng vì cái gì họ Sĩ Dịch nghe đồn sẽ nhiều như vậy? Lại là như vậy phải không? Lý Tư tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lúc trước Sở Tỷ Fans lão sư đã từng giới thiệu với hắn phiếm đại lục pháp sư hiệp hội tình huống. Nhưng là, hắn cũng không có đề cập qua vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ. Sở Tỷ Fans lão sư một dạng, không có cách nào, họ Sĩ Dịch chính là thần bí như vậy. Tần Dở Dạ thở dài nói ra, cho dù là hiện tại, ta cũng không rõ ràng họ Sĩ Dịch, mặc kệ là thực lực của hắn hay là mặt khác, đều rất giống một đoàn mê vụ bình thường. Nhưng có thể xác định là, hắn xác thực còn chú ý phiếm đại lục pháp sư hiệp hội. Tốt ta, không nghĩ tới họ Sĩ Dịch các hạ lại là tình huống như vậy. Đối với vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ, Lý Tư tự nhiên là tương đối yếu kỳ, nhưng nếu Tần Dở Dạ cùng Sở Tỷ Fans đều giải không nhiều, hắn cũng không có biện pháp gì. Vậy ngài có thể cùng họ Sĩ Dịch các hạ giao lưu sao? Để cho ta trở thành hiệp hội thứ tư nghị trưởng, họ Sĩ Dịch các hạ là có phải có dặn dò gì? Lý Tư nhìn xem Tần Dở Dạ hỏi. Không có. Tần Dở Dạ lắc đầu nói ra, cho nên ta cũng rất tò mò, trước đó họ Sĩ Dịch cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng có thể khẳng định là họ Sĩ Dịch đã biết tình huống của ngươi, nghĩ đến hay là bởi vì ngươi thành lập Vạn Pháp Chi Nguyên nguyên nhân đi. Đối với hiệp hội có lợi sự tình, họ Sĩ Dịch đều sẽ ủng hộ. Để chén trà trong tay xuống, Tần Dở Dạ nói tiếp, muốn liên hệ với họ Sĩ Dịch, chỉ có thể thông qua hắn tự mình chế tác đạo cụ đưa tin, ta cũng không có những biện pháp khác. Mà lại dù cho có, cũng chỉ có thể chờ họ Sĩ Dịch liên hệ ngươi, bình thường hắn là không có đáp lại. Chờ cái gì thời điểm họ Sĩ Dịch hiện thân trở lại hiệp hội hẳn là liền sẽ cho ngươi một cái đạo cụ đưa tin. Tốt ta. Lý Tư gật gật đầu, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nói thật, từ Tần Dở Dạ miêu tả tình huống đến xem, vị này đệ nhất nghị trưởng họ Sĩ Dịch các hạ không thể nghi ngờ là quá mức thần bí. Lý Tư có thể nói, liền xem như ngồi ngay ngắn chúng thần trong điện thần linh, cũng sẽ không giống vị này đệ nhất nghị trưởng một dạng. Chẳng lẽ vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ là một vị nào đó thần linh? Nhưng cái này cũng nói không thông a. Cho dù là cường đại thần linh kia nắng ban mai chi thần, trừ phi chân thân xuất hiện tại gã trong thế giới, không phải vậy bình thường phân thân không có đệ nhất nghị trưởng thực lực như vậy. Mà lại, chưa từng nghe nói vị nào thần linh đã nắm giữ lực lượng thời gian. Vị này họ Sĩ Dịch các hạ mang đến cho hắn một cảm giác, thật có chút không hợp nhau vi diệu cảm giác. Thật giống như ẩn thân tại mê vụ đằng sau tồn tại thần bí, đang âm thầm thăm dò hắn bình thường. Bất quá, Lý Tư cũng nghĩ không ra được vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ sẽ đối với hắn bất lợi tình huống. Sẽ không có vấn đề gì đi. Cùng vị này đệ nhất nghị trưởng các hạ so sánh, Lý Tư đúng trở thành thứ tư nghị trưởng cũng không có gì cảm giác. Cùng vừa mới thành tựu truyền kỳ thời điểm khác biệt, hiện tại đúng Lý Tư hữu dụng siêu phàm tài nguyên đã rất ít đi. Lý Tư đã tại phóng nhãn bán thần thậm chí thần linh cấp độ bảo vật. Có khải ân phủ không thành tại, hiệp hội thứ tư nghị trưởng đúng Lý Tư tới nói tác dụng không phải rất lớn. Nhưng, cũng là đủ để cho Lý Tư cung cấp một chút tiện lợi. Tỷ như, Có được thứ tư nghị trưởng thân phận, Lý Tư liền có thể điều động phiếm đại lục pháp sư hiệp hội nhân lực vật lực, cùng chư thần giáo hội hợp tác đả kích tà thần tín đồ. Trong này, Lý Tư còn có thể để các người chơi tham dự vào. Cái này tương đương với đem Lý Tư ruộng giao hẹ lại khuyết trương rất nhiều. Đi, nghị trưởng trên thực tế cũng không có bao nhiêu việc cần hoàn thành, giao cho ngươi ta yên tâm. Tấn Giờ Giả cười nói lấy, đồng thời đưa cho Lý Tư một viên tuyên khắc lấy ngôi sao màu xanh lam bảo thạch. Có chuyện gì, liền trực tiếp liên hệ ta. Sợ tỷ phèn sự tình khá là phiền toái, có tiến triển ta sẽ cùng ngươi nói. Cảm tạ ngài. Lý Tư gật gật đầu nói, đối với Sở Tỷ Phèn lão sư hiện uống, Lý Tư cũng là tương đương chú ý, nhưng là rất hiển nhiên, cho dù là hiện tại, Sở Tỷ Phèn lão sư sự tình cũng không phải hắn có thể nhúng tay, hay là mau chóng tăng thực lực lên đi. Chương 872, đúng đăng thần thuật tư tưởng chương 872, đúng đăng thần thuật tư tưởng Ken phủ không thành, tại an bài tốt chuyện bên ngoài đằng sau, Lý Tư liền về tới ma pháp trong công xưởng, bắt đầu đúng đăng thần thuật hoàn thiện. Bây giờ tại Ken phủ không thành cùng đạn rổ cảng bên trong, có Giơ Sơ đại thúc cùng chư thần giáo hội truyền kỳ tọa trấn, còn có huyết tộc thần tử Enzila ạ tổ cũng thỉnh thoảng tới đi một vòng, Lý Tư đương nhiên sẽ không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Mà bên trong toa thì là tọa trấn tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội vạn pháp chi nguyên bên trong, giúp Lý Tư xử lý các hạng vấn đề. Tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội bên trong, hiệp hội còn chuyên môn là Lý Tư cử hành một lần nhậm chức nghị trưởng khánh điện. Tại có mặt khánh điện đằng sau, Lý Tư ngay tại chuyển kỳ nghị hội trong hội nghị đem hiệp hội gần nhất đại đa số sự tình giao cho bộ cản các loại ba vị đỉnh tiêm học phái thủ lĩnh. Tận giờ dạ đem hiệp hội tương quan sự tình giao cho Lý Tư. Lý Tư chuyển tay liền đem chuyện này giao cho bộ cản bọn người. Nếu như có thể mà nói, Lý Tư tự nhiên chuẩn bị trực tiếp hủy bỏ phiếm đại lục pháp sư hiệp hội học phái chế độ, đem vạn pháp chi nguyên trực tiếp chuyển biến làm hiệp hội phía quan phương cơ cấu. Nhưng là dục tốc bất đạt, trực tiếp cải biến lời nói đúng hiệp hội mang tới trùng kích thật sự là quá lớn. Rất nhiều học phái trực tiếp hủy bỏ, hiệp hội chỉ có thể thay đổi lớn hiện tại chế độ. Mà gần đây, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội còn muốn đối mặt trong địa hạ thành uy hiếp, muốn phái ra đại lượng nhân thủ. Lúc này, không phải cải cách hiệp hội tốt đẹp thời cơ. Bất quá, Lý Tư cũng tướng quan sự tình giao cho bộ cản bọn người. Nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi nghị trưởng, bộ cản Ô Lạc Nhĩ bọn người mặc dù trong lòng cảm giác là lạ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lý Tư trước khi đến, bọn hắn liền là nghị trưởng làm việc. Lý Tư đến đằng sau, bọn hắn còn đang vì nghị trưởng làm việc. Không có ma bệnh. Dù sao từ tần giờ dạ thái độ bên trong, bọn hắn minh bạch vạn pháp chi nguyên quật khởi không cách nào ngăn cản. Lý Tư cũng đem hắn kế hoạch báo cho bọn hắn. Nếu đây hết thể đã là không cách nào cải biến, bọn hắn cũng không có ý nghĩ khác. Lý Tư đem chuyện này giao cho bọn hắn, cũng đại biểu đối với bọn hắn tín nhiệm. Bọn hắn ba vị hiệp hội học phái nhân vật đại biểu đến xử lý chuyện này, cũng có thể đem nó đúng hiệp hội trùng kích khống chế tại một cái thích hợp trình độ. Cho nên, bộ càn bọn người hay là vui với đi làm chuyện này. Về phần những chuyện khác, Lý Tư cũng đều giao tiếp không sai biệt lắm. Trong địa hạ thành uy hiếp còn ở vào lúc đầu, chư thần giáo hội bên kia bởi vì Lý Tư sớm thăm dò cùng nhắc nhở đã làm tốt chuẩn bị. Còn lại Lý Tư cũng không chuẩn bị quá nhiều tham dự. Những chuyện này hắn muốn giao cho những người khác, hiện tại Lý Tư muốn đem toàn bộ tinh linh đều đặt ở chiến hoàn thiện đăng thần thuật phía trên. Lý Tư tính toán tại ma pháp công phường trung ương ma lực trong ao, toàn bộ tinh thần toàn bộ đắm chìm tại bản thân bên trong. Hắn cũng không có sốt ruột trước đem lấy tay tại điều chỉnh đăng thần thuật, mà là trước từ đầu tới đuôi lại đem Sphinx đăng thần thuật nghiên cứu mấy lần. Càng là nghiên cứu, Lý Tư thì càng cảm thán đại áo thuật sư Sphinx kỳ tư diệu tượng. Lý Tư không biết trước đó phải chăng có mặt khác ảo thuật sư nếm thử vận dụng áo thuật đến mô phỏng đăng thần chi lộ. Nhưng có thể khẳng định là hiện tại mới thôi, chỉ có Sphinx ở trên con đường này đi ra tương đương xa xôi khoảng cách. Tại Sphinx suy nghĩ bên trong, hắn vận dụng địa thủy hỏa phong tứ đại cơ sở nguyên tố đến tạo dựng giả lập thần cách, coi đây là căn cơ đến thu thập tịnh hóa tín ngưỡng lực. Cuối cùng thông qua điểm này đến nhóm lửa thần hỏa thành thần. Sphinx phương pháp này, đơn giản điểm tới nói chính là thông qua thành lập một cái nguyên tố khôi lỗi, lấy áo thuật cùng địa thủy hỏa phong tứ đại quy tắc tại khôi lỗi này bên trong mô phỏng xuất thần nghiên cứu. Thông qua hoàn thiện cái này nguyên tố khôi lỗi, khiến cho từng bước hoàn thiện đăng thần chi lộ, cũng cuối cùng đăng thần thành công. Đằng sau, lại thông qua khống chế thành thần nguyên tố khôi lỗi, đến nắm giữ thần linh vĩ lực. Cái này nhất thiết muốn thật sự là có chút kinh thế hai tụng, mà Sphinx có thể nói là một mình ở trên con đường này tiến lên. Cố nhiên hắn đã bước ra tương đương xa xôi khoảng cách, nhưng là cách hắn tưởng tượng bên trong điểm cuối cùng còn có chênh lệch. Mà lại, tại hiện tại Lý Tư xem ra, trong lúc này chênh lệch còn tương đối lớn. Tại vừa mới nắm giữ Sphinx đăng thần thuật thời điểm, Lý Tư sợ hai thán phục tại đại áo thuật sư Sphinx kỳ diệu tưởng tượng. Nhưng là hiện tại, theo Lý Tư thực lực tăng lên, cùng đúng từng cái quy tắc nắm giữ, hắn hiện tại cũng phát hiện không ít Sphinx đăng thần thuật bên trong không đủ. Trên thực tế, Lý Tư cảm giác Sphinx đăng thần thuật khoảng cách thành thần còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đương nhiên, Sphinx thông qua tạo dựng giả lập nguyên tố thần cách, để pháp sư có được thông qua áo thuật nắm giữ thần lực, nhìn trộm thần linh lực lượng lĩnh vực cách làm này, tại Lý Tư xem ra cũng là cực kỳ thiên tài cùng xảo diệu cách làm. Vấn đề lớn nhất ngược lại là tại đằng sau. Tại Sphinx tư tưởng bên trong, tạo dựng cái này nắm giữ giả lập nguyên tố thần cách nguyên tố khôi lỗi, cùng người thao tác tự thân là có chênh lệch. Mặc dù nguyên tố khôi lỗi là Sphinx sáng tạo, nhưng cuối cùng không phải hắn tự thân. Dù là cuối cùng cái này nguyên tố khôi lỗi thật dựa theo Sphinx suy nghĩ thành công đăng thần, cái kia lấy truyền kỳ ảo thuật sư thực lực muốn khống chế một cái có được thần linh lực lượng thân, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Mà lại đến một bước kia, trên thực tế khả năng sáng tạo ra cái gì không bị khống chế quái vật khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Mà nếu như đem phân thân này dung nhập thể nội, đó cùng đi bình thường đăng thần chi lộ lại không có cái gì khác nhau. Đây chính là đăng thần thuật tương lai tạo dựng mâu thuẫn chỗ. Trừ cái đó ra, muốn thành công thành thần, tạo dựng thần linh thần chức lĩnh vực cũng là quan trọng nhất. Dù sao đối với một cái thần linh tới nói, thần chức mới là nó mạnh mẽ căn bản. Tại Spins tư tưởng bên trong, hắn muốn thông qua lấy tứ đại cơ sở nguyên tố quy tắc là lĩnh vực căn cơ, đến hình thành thần chức lĩnh vực. Như thế nào làm đến điểm này, Spins vẫn không có thể giải quyết. Hắn đúng thần linh lực lượng của lĩnh vực hiểu rõ không ít, nhưng còn không có vào sâu như vậy. Đây là lưu cho Lý Tư phải giải quyết vấn đề. Đối với Lý Tư tới nói, hắn khẳng định là muốn lấy trí tuệ lĩnh vực làm hạch tâm đến tạo dựng thần chức lĩnh vực. Đây chính là Lý Tư lại một cái muốn cải biến địa phương. Trừ cái đó ra còn có không ít vấn đề nhỏ. Mặc dù tình huống như vậy, nhưng là Lý Tư cũng không phải không có giải quyết mạch suy nghĩ. Dù sao, cái thứ nhất chủ yếu vấn đề, Lý Tư dự định thông qua hắn sáng tạo chuyên môn áo thuật tín ngưỡng phân thân đến giải quyết. Dù sao đối với hắn mà nói, nắm giữ hỗn độn tín ngưỡng kiểm chế sở trường, cũng tại cái này sở trường trên cơ sở sáng tạo ra tín ngưỡng phân thân, nó đặc biệt năng lực đã đủ để chứng minh cái này áo thuật giá trị. Những phân thân này cùng bình thường phân thân kỹ năng khác biệt, cơ hồ tương đương Lý Tư một bộ phận. Nhưng cùng lúc đó, nó tại tín ngưỡng lực các phương diện biểu hiện lại cùng Lý Tư có thể ngăn cách mở. Đúng Lý Tư tới nói, thông qua tín ngưỡng phân thân đến mô phỏng nếm thử đăng thần, cũng không cần lo lắng mất khống chế vấn đề. Về phần tín ngưỡng phân thân năng lực có thể hay không thực hiện đăng thần thuật, Lý Tư cũng có một chút ý nghĩ. Cùng lắm thì hướng đăng thần thuật phương hướng cải tiến thôi. Mà lại tín ngưỡng phân thân kỹ năng đẳng cấp không đủ, Lý Tư còn có thể trực tiếp sử dụng điểm kinh nghiệm tiến hành thêm điểm. Lý Tư thời gian dài như vậy thu thập tới điểm kinh nghiệm, cùng một loạt đột phá kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất sở trường, giờ phút này rốt cục có thể cử đi lớn nhất công dụng. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Thậm chí Lý Tư còn có một cái ý nghĩ to gan. Tín ngưỡng của hắn phân thân có không ít, trên cơ bản đều là căn cứ vào Lý Tư đúng thế giới nào đó quy tắc cảm ngộ, kết hợp hỗn độn tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Vậy có phải hay không mỗi cái tín ngưỡng phân thân tăng lên tới cực hạn đều có thể nếm thử đăng thần? Sách ngẫm lại liền kích thích. Nếu quả như thật có thể thực hiện, đây chẳng phải là Lý Tư có một đống thần linh thực lực phân thân? Huyễn tưởng một hồi, Lý Tư thu nạp suy nghĩ. Nghĩ những thứ này hay là quá sớm, hay là muốn đem trước mắt đăng thần thuật tận khả năng hoàn thiện, trở thành bán thần còn muốn những chuyện khác. Cùng lúc đó, trí tuệ lĩnh vực chậm rãi xuất hiện đồng thời khuyết tán ra đến, trong lúc vô hình bao phủ lại Lý Tư thân thể. Mặt Tư Thác mỗi túi dạ dày lơ lửng tại Lý Tư trước người, trên đó màu đỏ thâm cùng màu trắng bạc thần linh hào quang lấp lóe không ngớt. Truyền kỳ trang sức Sphinx trí tuệ chậm rãi huyền hóa về trước kia sáng chói vương miện bộ dáng, dẫn linh Lý Tư suy nghĩ. Từng quyển nguồn gốc từ ma pháp đế quốc, ghi chép đúng thần linh lĩnh vực lực lượng thăm dò ma pháp thư tịch cũng xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Bế quan. Hệ thống, bắt đầu thêm điểm. Tại vực sâu vô tận cái kia thâm thúy mà u ám nhăn nheo bên trong, ẩn giấu đi một tầng cực kỳ thần bí vực sâu vị diện. Nơi này là ác ma ác ngộng, là hắc ám cùng khủng bố xen lẫn tuyệt cảnh. Khi bước vào phiến vị diện này biên giới, đập vào mi mắt chính là cái kia như thực chất giống như nồng đậm màu đỏ như máu nồng mụ. Nó tựa như một đầu ngủ say cự thú, tản ra làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi, chậm chậm lưu động, như muốn đem hết thể kẻ xông vào thôn vệ. Huyết vụ này cũng không phải là phổ thông sương ngủ, nó ẩn chứa một loại thần bí mà tà ác lực lượng, phản phất là vô số oan hồn oán khí ngưng tụ mà thành. Thực lực nhỏ yếu ác ma, một khi bị huyết vụ này bao phủ, liền sẽ cảm giác thân thể giống như là bị vô số dễ thật nhỏ châm đồng thời đâm vào, thống khổ giống như thủy triều vào tới. Sau đó da của bọn hắn bắt đầu thối rữa, huyết dịch từ trong lỗ chân lông chảy ra, cùng huyết vụ hòa làm một thể. Linh hồn của bọn hắn tại trong huyết vụ này dần dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành từng bộ khô quắt thi thể, đổ vào huyết vụ này tràn ngập trên đại địa. Cho dù là những cái kia thực lực cường đại ác ma, đối mặt huyết vụ này cũng không dám chút nào phớt lờ. Huyết vụ không chỉ có sẽ ăn mòn thân thể của bọn hắn, sẽ còn quấy nhiễu cảm giác của bọn hắn cùng tư duy. Tại mảnh huyết vụ này bên trong, thời gian cùng không gian đều trở nên vặn vẹo mà hỗn loạn, đám ác ma phảng phất đưa thân vào một mê cung to lớn bên trong, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Rất nhiều thực lực cường đại ác ma dù cho có thể chống cự huyết vụ ăn mòn, đang tìm kiếm rời đi đường tắt trong quá trình, dần dần lạc mất phương hướng. Ánh mắt của bọn hắn trở nên trống rỗng mà mê mang, cuối cùng biến mất tại cái này vô tận mê vụ bên trong, phản phất bị vực sâu hắc ám vĩnh viễn thôn phệ. Mà tại huyết vụ vực sâu trung ương, đứng sừng sững lấy 12 gốc cao vút trong mây đại thụ màu đen. Những đại thụ này tựa như 12 cây to lớn cây cột màu đen, chống lên mảnh này bị nguyền rủa bầu trời. Bọn chúng thân cây tráng kiện mà vặn mèo, hiện đầy rãnh sâu hoắm, phản phất là tuế nguyệt cùng thống khổ khắc xuống dấu vết. Trên vỏ cây lóe ra u lãnh quang mang, như là ác ma con mắt, ở trong hắc ám dòm ngó hết thảy. Trên cây cự thụ quấn quanh lấy khí tức cực kỳ tà ác, khí tức này như là như thực chất hắc vụ, tại nhánh cây ở giữa chậm chậm lưu động, tản ra làm cho người dùng mình hàn ý, mỗi một phiến lá cây đều giống như lưỡi dao sắc bén, lóe ra băng lạnh ánh kim loại, khẽ đung đưa ở giữa, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất là ác ma gào thét. Tại cái này 12 gốc đại thụ trung quanh, vô cùng vô tận thống khổ gào thét cùng tiếng cầu khẩn vờn quanh trong đó. Đó là bị cầm tù tại đại thụ bên trong linh hồn phát ra tuyệt vọng la lên. Những linh hồn này bị vĩnh viễn phong ấn tại cái này 12 gốc đại thụ bên trong. Nỗi thống khổ của bọn hắn cùng oán hận hóa thành từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trong huyết vụ quanh quẩn. Trong thanh âm kia tiết lộ ra ngoài tuyệt vọng cùng thống khổ, phản phất muốn xuyên thấu toàn bộ vực sâu. Ngẫu nhiên, sẽ có một chút cả gan làm loạn ác ma tới gần nơi này 12 gốc đại thụ, ý đồ tìm kiếm bí mật trong đó. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận đại thụ lúc, liền sẽ cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, phản phất có một bàn tay vô hình muốn đem bọn hắn kéo vào tử vong. Cái này 12 quả cao vút trong mây đại thụ màu đen như cự thú giữ tận giống như đứng sừng sững, bọn chúng dọc theo thân cảnh quấn quýt nhau xen lẫn, tại đại thụ trung ương quấn quanh hình thành một tòa quỷ dị mà xâm nhiên lao tù. Lao tù này tựa như do hắc ám đúc thành, mỗi một cây thân cảnh đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức tà ác, phảng phất là trong vực sâu tất cả ác niệm ngưng tụ. Lao tù bên trong, phong ấn một bóng người. Người này nhắm mắt tính toán, dáng người thẳng tắp như tùng, thần sắc bình tĩnh đến như là thâm thúy giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Tại cái này tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng huyết vụ vực sâu, hắn bình tĩnh lộ ra không hợp nhau, tựa như trong hắc ám độc diệu tinh thần. Nồng đậm lực lượng tà ác như mãnh liệt thủy triều, từ bốn phương tám hướng trên đại thụ điên cuồng mà tới, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn, đem hắn kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Cái kia lực lượng tà ác hình như có sinh mệnh, hóa thành dữ tợn xúc tu, dương nhanh múa bước nào về phía bóng người. Nhưng mà, khi chúng nó chạm đến bóng người trong nháy mắt, lại bị một đạo cùng hy hào quang vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Đạo quang huy này nguồn gốc từ bóng người trước người một thanh pháp trượng. Pháp trượng toàn thân tản ra ôn nhuận quang mang, tựa như do tinh khiết nhất thủy tinh điều khắc thành. Trên đó khắc đầy phù văn thần bí, phù văn trong khi lấp lóe, hình như có tinh thần vận chuyển, thế giới thay đổi huyễn ảnh hiện hiện. Tại quang huy này che chở cho, bóng người tựa như một tòa không thể dung chuyển thần sơn, mặc cho lực lượng tà ác như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể thương hắn mảy may. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất tại thủ hộ lấy cái gì, lại phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sau một lát, nguyên bản liền quần quần sóng ngầm đại thụ trung quanh, huyết vụ đột nhiên kịch liệt quần quần đứng lên, hình như có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa gào thét. Cái kia đậm đặc như thực chất huyết vụ, điên cuồng xoay tròn, ngưng tụ, phảng phất bị một cái vô hình lại cường đại cự thủ tùy ý nhào nặn. Tại cái này quần quần trong huyết vụ, một đạo to lớn bóng dáng chậm rãi hiện hiện. Nó khổng lồ đến như là sơn nhạc, mỗi di động một tia đều để chung quanh huyết vụ vì đó rung động. Bóng dáng này dữ tợn mà khủng bố, hai mắt như là thiêu đốt vực sâu chi hỏa, tản ra làm cho người sợ hãi hung quang, phản phất cất dấu thế gian cực hạn nhất ác ý trên thân thể ẩn ẩn có thể thấy được lần phiến giống như hoa văn, mỗi một lần đong đưa đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó phản phất là tà ác hóa thân, là huyết vụ này trong vực sâu tất cả ác niệm ngưng tụ mà thành tồn tại kinh khủng. Hắn đi vào đại thụ trước đó, âm thanh lớn vang lên, "Sir Stevens, ngươi kiên trì còn có ý nghĩa gì? Hợp tác với ta như thế nào?" Chương 873 Lệ mồ gọt gọn dẫn dụ chương 873, lệ mồ gọt gọn dẫn dụ vực sâu vô tận, thần bí bị diện, đối mặt tồn tại kinh khủng kia hỏi thăm, ngồi ở trung ương Sở Tỷ Phèn mở mắt. Hắn nhìn xem quanh quẩn một chỗ tại trong sương mù tồn tại, khẽ lắc đầu, mang theo trào phúng nói, "Lệ mồ gọt gọn, lúc nào giống như ngươi tồn tại vĩ đại cũng sẽ muốn cùng ta hợp tác. Ngươi biết rất rõ ràng đây là không thể nào." Lệ mồ gọt gọn dừng một chút, ngựa khí không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói, "Đúng là dạng này, nhưng bất kỳ sự tình đều có ngoại ý muốn không phải sao? Tựa như ta chưa bao giờ nghĩ tới kế hoạch của ta sẽ bị một cái còn không phải truyền kỳ tiểu pháp sư nhiễu loạn, tựa như rõ ràng ngươi tiến nhập vực sâu vô tận bên trong, ta lại như cũ bắt ngươi không có cách nào, cho nên ta muốn, ngươi có tư cách hợp tác với ta. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến không phải sao? Vậy ngươi liền tiếp lấy nghĩ tiếp đi." Sở Tỷ Phèn lắc đầu, không nói thêm gì. Đối mặt vị này ác ma khủng bố vương tử, Sở Tỷ Phèn không có ý định cùng nói thêm cái gì. Đệ mồ gọt gọn trừ lực lượng cường đại bên ngoài, cũng cực kỳ am hiểu tại dẫn dụ người khác xa đoạn. Từ nơi này phương diện nhìn, hắn tựa hồ không phải ác ma, tựa hồ càng giống là một vị âm hiểm xảo trá ma quỷ. Hắn thường xuyên tại lơ đãng ở giữa, bố trí vô số quân cờ, chờ đợi nó trong bóng tối trưởng thành, cuối cùng cho đệ mồ gọt gọn mang đến kết quả mong muốn. Cho nên nói hắn là vực sâu lãnh chúa bên trong dị loại, nhất là làm cho trật tự trận doanh e ngại cùng cảnh giới tồn tại. Sở Tỷ Phèn đối tự thân tương đương tự tin, nhưng cũng sẽ không cuồng vọng tự đại trình độ. Nếu như hắn thật không cần cố kỵ đệ mồ gọt gọn, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Tại từ lý tư nơi đó đạt được đệ mồ gọt gọn có tại gã trong thế giới bí ẩn bố trí sau, Sở Tỷ Phèn một mực tại âm thầm tìm kiếm, cũng nổ đệ mồ gọt gọn ám tử. Quả thật, đệ mồ gọt gọn bố trí tương đương ẩn nấp, nhưng là Sở Tỷ Phèn cũng có hắn biện pháp đặc thù. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là từ đó về sau liền bị đệ mồ gọt gọn chú ý tới. Nhưng là Sở Tỷ Phèn cũng không có nghĩ đến vị này ác ma vương tử có thể như vậy nhẫn lại. Thông qua một lần nhìn như bình thường ám tử, bố trí bấy dập trực tiếp đem hắn vây ở chỗ này. Nếu như không phải trong tay chuôi này đặc thù pháp trượng gã chi nổ Sở Tỷ Phèn khả năng trực tiếp không có sau đó. Ngay cả như vậy, Sở Tỷ Phèn cũng không có biện pháp từ nơi này thoát thân. Chỉ có thể hy vọng hắn sớm làm tốt bố trí có thể tạo được tác dụng đi. Mặc dù tình huống tương đương không tốt, nhưng là Sở Tỷ Phèn cũng không có bất kỳ hối hận. Chủ động đi nổ đệ mổ gọt gọn bố trí, là hắn tự thân liền nguyện ý đi làm sự tình. Nếu như không phải như vậy, trôi này gã chi nổ cũng sẽ không xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn trưởng khống. Ha ha, đừng bảo là đến khẳng định như vậy. Đệ mổ gọt gọn thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ cũng không làm sao để ý Sở Tỷ Phèn thái độ một dạng. Mặc dù cùng mặt khác sâu kiến so sánh, sinh mệnh của ngươi đã vượt qua thời gian tương đối dài, nhưng là cùng chúng ta so sánh, ngươi cùng hài nhi không hề khác gì nhau. Ngươi ở chỗ này bất quá ngây người thời gian mấy năm, nói những này không khỏi còn quá sớm. Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, ta cảm thấy ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi. Mà lại, coi như ngươi có thể kiên trì, căn này chướng mắt vật nhỏ còn có thể đợi ở bên người ngươi bao lâu? Gai ạ thủ hộ giả, sao phải vì cái này hy sinh chính ngươi đâu? Đệ mồ gọt gọn thanh âm tựa như tràn đầy vô cùng vô tận dụ hoặc, mang theo làm cho người tin phục ngữ khí. Bất quá, đối với đệ mồ gọt gọn thuyết phục, Sở Tỷ Phèn không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhắm hai mắt lại, tựa hồ không tiếp tục để ý đệ mồ gọt gọn thấy thế, khẽ cười một tiếng cũng không có tiếp tục thuyết phục, thân thể cao lớn từ trong sương mù biến mất. Không có việc gì, hắn rất có kiên nhẫn. Chỉ ít, tại khống chế ở Sở Tỷ Phèn vị này gã thủ hộ giả đằng sau, sẽ không có những người khác đến ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Đạn Dồ Cảng, cùng trước đó so sánh, Đạn Dồ Cảng người chơi số lượng biến ít đi không ít. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì các người chơi chọn rời đi nơi này. Chẳng qua là tại 4.0 chủ tuyến phiên bản mở ra đằng sau, các người chơi đang làm chuẩn bị cẩn thận đằng sau, tiến về trong địa hạ thành bắt đầu chống cự vực sâu ma thú chiến tranh nhiệm vụ. Trên thực tế, đối với Đản Dỗ Cảng tới nói, sự kiện lần này mang tới ảnh hưởng cũng không lớn. Khi tiến vào bế quan trước, Lý Tư đã bố trí tốt Đản Dỗ Cảng tiến về phản nọ đại lục bên trên chư cái thành dưới đất không gian thông đạo. Mà lại, chư thần giáo hội bên này cũng không hẹn mà cùng đem Đản Dỗ Cảng làm bọn hắn tại phản nọ đại lục bên trên các nơi chiến tuyến hậu cần điểm tập hợp. Một phương diện, lúc trước Flip Cờ đưa tới trong hỗn loạn, Đản Dỗ Cảng làm ba khu Flip Cờ Zito giáng lâm bên trong nhất là an ổn chỗ, đã có tương đối tốt cơ sở. Đồng thời, Đản Dỗ Cảng đã kinh lịch thời gian dài mậu dịch vận chuyển, các loại siêu phàm vật liệu dự trữ đã khá đầy đủ. Một phương diện khác, cũng là Đản Dỗ Cảng lãnh chúa Lý Tư thân phận đặc thù cùng địa vị. Mặc dù đang đối kháng với tà thần tín đồ cùng bực sâu tà thần thời điểm, chư thần giáo hội hội liên thủ ứng đối. Nhưng tương tự, chư thần giáo hội ở giữa cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn. Dưới loại tình huống này, mới xuất hiện thế giới thụ quyến giả Lý Tư cùng nó lãnh địa, không thể nghi ngờ là tương đương thích hợp nơi trung gian điểm. Nếu không, chư thần giáo hội bên này sức mạnh thủ hộ cùng tài nguyên càng thêm đầy đủ địa điểm không phải là không có, hoàn toàn không cần tuyển chọn Đản Dỗ Cảng làm phản nó đại lục trọng yếu nhất vật tư tập trung cùng chỉnh đốn địa điểm. Đây cũng là Lý Tư thời gian dài cùng chư thần giáo hội hợp tác đạt thành hữu nghị cùng ăn ý mà Đản Dỗ Cảng trở thành thành dưới đất chiến tuyến hậu phương lớn, cho Lý Tư mang tới chỗ tốt cũng rất rõ ràng, tại củng cố Đản Dỗ Cảng kinh tế vị đồng thời, cũng làm cho càng ngày càng nhiều siêu phàm giả lại tới đây. Chứ người chơi bên ngoài, cũng bao quát từng cái siêu phàm thế lực cao giai chức nghiệp giả cùng mạo hiểm giả bên trong cường giả. Cho nên, Đản Dỗ Cảng có thể phát động các loại nhiệm vụ cũng sẽ càng nhiều. Cái này gia tăng thật lớn đối với các người chơi lực hấp dẫn. Đồng thời, Lý Tư lấy được các loại tài nguyên viện trợ cũng càng thêm phong phú. Các loại cao giai ma pháp tài nguyên cũng nhiều hơn. Cái này khiến Lý Tư nghiên cứu ma pháp tiêu hao cũng càng thêm vung tay quá chán, chỉ cần hiệu quả tốt, vật gì tốt cứ việc dùng. Theo thời gian trôi qua, thành giới đất chiến tuyến bên trong đối kháng cũng càng kịch liệt. Chư thần giáo hội mặc dù làm khá nhiều chuẩn bị, cũng sớm liên hợp một chút thành giới đất bên trong siêu phàm thế lực. Nhưng là đang đối kháng với vực sâu ma thú thời điểm, hay là gặp tương đối lớn phiền phức. Dù sao giao chiến địa điểm dưới đất thành bên trong, mà thành giới đất thông đạo loại kia hoàn cảnh, đối với chư thần giáo hội tổ chức đội ngũ tới nói cũng không tính có lợi. Dù sao thành giới đất bên trong, rộng lớn địa hình tương đương thiếu. Đại bộ phận đều là tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất, mà tại loại địa hình này bên trong, lúc nào cũng có thể gặp vực sâu ma thú tập kích. Dưới tình huống như vậy, chư thần giáo hội rất khó sớm chuẩn bị sẵn sàng, bố trí tốt các loại ma pháp cấm chế. Cho nên đối với thực lực không tầm thường, lại chiến đấu cực kỳ điên cuồng vực sâu ma thú tới nói, tao ngộ chiến mang tới ưu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Mà lại, mặc dù chư thần giáo hội bên này làm xong đầy đủ chuẩn bị, nhưng là thành dưới đất bên trong cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. So với đi qua tới nói, thành dưới đất bên trong trở nên nguy hiểm không ít. Cho nên trong lúc nhất thời chư thần giáo hội đội ngũ dưới đất thành bên trong nhận lấy không ít ngăn trở, từng cái đại lục tình huống đều không khác mấy, nhưng thật muốn nói tình huống nghiêm trọng đến mức nào cũng không hẳn vậy. Đại bộ phận địa khu vực sâu ma thú vẫn chỉ là dưới đất trong thành hoạt động, có một phần nhỏ thành dưới đất vực sâu ma thú đã bắt đầu xông ra thành dưới đất, nhưng là những vực sâu này ma thú tại đối mặt bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch chư thần giáo hội trận địa lúc không có quá nhiều sức phản kháng liền bị tiêu diệt. Dù sao phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đã tao nộ qua một lần vực sâu ma thú tập kích, đối với vực sâu ma thú tình báo, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội đã thông chi cho chư thần giáo hội. Mà lại, phiếm đại lục pháp sư hiệp hội cũng dựa theo Lý Tư mệnh lệnh, tổ chức vô số pháp sư tiểu đội, trợ giúp từng cái thành dưới đất chiến trường. Tại phiếm đại lục pháp sư hiệp hội trợ giúp bên dưới, từng cái thành dưới đất chiến trường không thể nghi ngờ dễ dàng một chút. Trừ cái đó ra, các người chơi tồn tại đối với lần này thành dưới đất chiến tranh mang đến không nhỏ giúp ích. Dù sao, tên là kẻ bất tử các người chơi cũng sẽ không sợ hãi cái chết. Mặc dù thực lực còn chưa không tính quá mạnh, nhưng là bởi vì bất tử tính có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mặc kệ là do xét thành dưới đất tình báo, hay là mang theo các loại ma pháp luyện kim tạc đạn xông vào trong đàn ma thú tự bạo đều rất dùng tốt. Điều này cũng làm cho từng cái siêu phàm thế lực đối với kẻ bất tử bọn họ chú ý càng ngày càng cao. Rất nhiều siêu phàm thế lực, tỉ như chư thần giáo hội, cũng bắt đầu tăng lớn cường độ bắt đầu lôi kéo các người chơi. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào lôi kéo, làm bọn hắn cảm thấy hoang mang chính là những kẻ bất tử này hao đến chỗ tốt đằng sau, đều sẽ trở về đàn rổ càng bên trong. Thật giống như, nơi đó có cái gì là kẻ bất tử bọn họ khó mà dứt bỏ đồ vật bình thường. Cùng nói lôi kéo kẻ bất tử bọn họ, còn không bằng trực tiếp khi bọn hắn là loại kia lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả, chỉ cần có trả thù lao, để bọn hắn làm gì đều được. Đặc biệt là chịu chết chuyện này, căn bản không mang theo do dự. Hình đa tư địa hạ trong thành, một chi người chơi tạo thành tiểu đội, chính lặng yên dưới đất thành sâu thẳm quanh co trong thông đạo chậm rãi tiến lên. Chi tiểu đội này chỉ có 3 người, trong đó 2 vị là tiềm hành giả, một vị khác thì là pháp sư. Tiềm hành giả tiến vào tiềm hành trạng thái, ẩn nấp thân hình, mà pháp sư quanh thân tản ra một loại như có như không ma lực ba động, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác. Trong thông đạo tia sáng lờ mờ, ngẫu nhiên có chút phát sáng tinh thạch, miễn cưỡng chiếu sáng lấy con đường phía trước. Cái này ba cái các người chơi thân tại trong bóng ma, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng, lúc rơi xuống đất cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, phản phất sợ đã quấy rầy dưới đất này trong thành cất giấu nguy hiểm. Tiêm hành giả bọn họ có chút thân người cong lại, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, lỗ tai thì bén nhạy bắt lấy chúng quanh bất luận cái gì một tia động tĩnh. Hai tay của bọn hắn nắm chặt chủy thủ, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bất luận cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm. Những cái kia giấu ở trong góc bẫy dập, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động. còn có những cái kia ở trong thông đạo bồi hồi vực sâu ma thú, càng là bọn hắn trọng điểm để phòng đối tượng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta không rét mà run. Tiểu đội thành viên bọn họ lập tức dừng bước lại, nín thở. Bọn hắn thuận thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một cái thân hình khổng lồ vực sâu ma thú chính chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Con ma thú này toàn thân bao trùm lấy vảy thật dày, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, một đôi con mắt màu đỏ như máu tản ra hung ác quang mang, phảng phất muốn đem hết thể sinh linh đều thôn phệ hầu như không còn. Bọn hắn cấp tốc trao đổi một ánh mắt, sau đó ăn ý đổi một con đường. Không nói trước có thể hay không đánh qua, bọn hắn lần này nhận được nhiệm vụ là điều tra tình báo, hay là tận khả năng bớt trêu chọc những ma thú này đi. Trên đường đi, vận mệnh tựa hồ đặc biệt chiếu cố bọn hắn lại như kỳ tích may mắn tránh đi tất cả vực sâu ma thú tập kích, cuối cùng đã tới thành dưới đất chỗ xấu nhất. Cùng trước đó một dạng, gặp phải ma thú thời điểm, bọn hắn có thể là lợi dụng thành dưới đất phức tạp quanh co thông đạo cải biến con đường tiến tới, có thể là mượn nhờ một chút ẩn nấp nơi hẻo lánh tạm thời ở thân, đợi nguy hiểm đi qua sau lại tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, bọn hắn một đường hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đi tới thành dưới đất chỗ xấu nhất. Khi bọn hắn rốt cục đến mảnh này khu vực thần bí lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Đó là một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất trống rỗng, phản phất là đại địa bị một đôi vô hình cự thủ hung hăng xé mở một lỗ lớn, lộ ra cái này giấu ở sâu trong bóng tối khủng bố không gian. Trống rỗng cao vút đỉnh, bốn phía vách đá thô ráp mà ẩm trầm, tản ra băng lãnh thấu xương khí tức. Ở trên không động dưới đáy, một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết hải đập vào mi mắt. Huyết hải kia cũng không phải là bình tĩnh không lay động, mà là không ngừng quay cuồng rung động, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó tàn phá bừa bãi. Vô số béo thịt cùng huyết nhục ống dài tại trên huyết hải hiện hiện. Đến không hết béo thịt lớn nhỏ không đều, hình dạng quái dị. Có như là từng viên to lớn khối u, có thì giống như là vặn bẹo biến hình thân thể. Huyết nhục ống dài thì như là từng đầu giữ tận gián độc, tại trong huyết hải bốn lượn xoay quanh, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Mà cái kia huyết nhục phảng phất có được chính mình sinh mệnh bình thường, không ngừng mà ngọ nguậy, leo lên lấy, dần dần bò đầy trong chỗ trống vách đá. Bọn chúng giống như là một đám tham lam ác ma, ý đồ đem toàn bộ trống rỗng đều thôn phệ hầu như không còn. Tới chỗ này các người chơi chỉ cảm thấy trước mũi tràn đầy tanh hôi mùi máu tươi, mùi vị đó nồng đậm mà gây mũi, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ở trên không động trung ương, một cái cực kỳ to lớn béo thịt đứng sừng sững ở đó, khoảng chừng hơn 100 mét cao. Nó tựa như một gò núi nhỏ, tản ra quỷ dị mà kinh khủng khí tức. Béo thịt này hiện lên trạng thái hơi mờ, có thể thấy rõ nội bộ có cái gì đang chậm rãi nhảy lên. Cái kia phảng phất là một viên trái tim to lớn. Mỗi một lần nhảy lên đều mang một loại kiềm chế mà kinh khủng tiết tấu, để cho người ta không khỏi suy đoán trong đó dựng dục cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố. Trung quanh vô số vực sâu ma thú bận rộn xuyên qua. Bọn chúng từ bên ngoài mang đến săn giết các loại sinh vật, có dã thú hung mãnh, cũng có nhỏ yếu ma vật, thậm chí còn có đồng loại vực sâu thi thể của ma thú. Những ma thú này không chút lưu tình đem những con mồi này toàn bộ ném vào trong huyết hải. Vừa tiến vào huyết hải, thi thể huyết nhục liền cấp tốc hòa tan, hóa thành chất dinh dưỡng cùng lực lượng, bị cái kia huyết sắc ống thịt cấp tốc chuyển vận đến trung ương đéo thịt to lớn bên trong. Các người chơi nhìn xem một màn này, tâm tình không khỏi có chút kích động. Xách, giống như tìm tới đồ vật ghê gớm. Chương 874, đột phá, bán thần. Chương 874, đột phá, bán thần. Trong địa hạ thành, nói thế nào? Tại trong chi tiểu đội này, Hương Thái Tiêu Diệt Giả nằm nhoài trên vách đá, coi chừng đánh giá phía dưới cái kia to lớn nhéo thịt màu máu, có chút hưng phấn mà nói ra. Bọn hắn vị trí là nằm ở tòa thành dưới đất này, trống rỗng trên vách đá một cái nho nhỏ nham thạch bình đài, cái kia ngạo nghệ huyết đục còn không có lan tràn đến nơi đây. Tại bình đài này đằng sau, chính là nham thạch bình đài đằng sau hướng về thành dưới đất lan tràn mà đi nhỏ hẹp thông đạo. Mà tại cái này trống rỗng phía dưới, có mấy cái dưới mặt đất to lớn thành thông đạo. Vô số vực sâu ma thú tại những cái kia thành dưới đất trong thông đạo không ngừng ra vào, vận chuyển lấy huyết nục vùi đầu vào trống rỗng phía dưới trong huyết trì. Bất quá, nơi này bắt mắt nhất hay là ở giữa huyết trì đẽo thịt to lớn. Dù là thân là các người chơi cảm giác không thấy cái này đẽo thịt màu máu khí tức, nhưng là từ nó giữ tận bề ngoài liền có thể cảm giác cái đẽo thịt này khủng bố. Thật giống như có cái gì tồn tại kinh khủng ngay tại trong đó chậm chạp thai nén một dạng. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nhìn cái dạng này, còn có những vực sâu kia ma thú hành động, đây nhất định là cái gì đồ vật ghê gớm. 404 nột pháp đồng dạng đánh giá tình huống phía dưới, nhỏ giọng nói ra. Lần này vận khí thực là không tồi, hẳn là có thể đổi được không ít điểm cống hiến đi. Đường Tăng gội đầu dùng phiêu nhu xoay tròn lấy dao găm trong tay, đồng dạng nói ra. Đây nhất định là một cái tương đối quan trọng nhiệm vụ manh mối. Phương Thái Tiêu Diệt Giả thần sắc nghiêm túc nói ra, cái này đẩy trời phú quý rốt cục đến phiên huynh đệ chúng ta ba cái nói thế nào. Hắc hắc. 404 nột pháp xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn mà nói ra, ta có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Tốc độ bẩm báo. Tình báo này hẳn là chúng ta phát hiện trước, mặc dù chúng ta là nhận được đại địa giáo hội thăm dò nhiệm vụ, nhưng cũng không nhất định liền muốn đem tình báo này giao cho đại địa giáo hội bên này. 404 nột pháp nhìn xem hai người nói ra. Ngươi nói là Đường Tăng gội đầu dùng phiêu nhu thần sắc cứng lại nói ra. Chúng ta đem cái này tình báo cáo chi chim bồ câu trắng thương hội thế nào? Ta nhớ được trước đó trong nhiệm vụ, có người cũng đem tình báo này giao cho Lý Tư, đạt được không nhỏ ban thưởng. Mặc kệ đem cái này tình báo giao cho chim bồ câu trắng thương hội có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt, nhưng khẳng định đều so giao cho đại địa giáo hội ban thưởng nhiều. 404 nột pháp nghiêm túc nói ra. Đường Tăng gội đầu dùng phiêu nhu cùng Hương Thái Tiêu Diệt Giả đều gật gật đầu, cảm thấy Lao Thiết nói không có tâm bệnh. Đây cũng là Lý Tư cho tới nay ở người chơi quần thể bên trong thành lập tín nhiệm, rất nhiều người chơi khi lấy được tình báo hữu dụng đằng sau đều sẽ chủ động giao cho chim bồ câu trắng thương hội. Vậy được, vậy cứ thế quyết định. 404 nột pháp gật gật đầu, nói tiếp, ta nhớ được trong doanh địa liền có chim bồ câu trắng thương hội cứ điểm, chúng ta liền đi nơi đó đi. Mấy người tại ký hiệu chỗ này chống giống vị trí đằng sau, liền dọc theo đường cũ trở về. Tại ba người bọn họ rời đi về sau, một đạo bóng người màu đen xuất hiện tại ba người vừa mới chỗ bình đài nhỏ phía trên. Nàng nhìn xem ba người rời đi địa phương, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, sau một lát cũng biến mất ngay tại chỗ. Ken phủ không thành, ở mảnh này rộng lớn vô ngần trên đường chân trời, tòa này màu xanh thảm phủ không thành tựa như mộng ảo tồn tại, ung dung phiêu phủ ở trắng loãng như tuyết đám mây ở giữa. Nó tựa như một viên khảm nạm tại trong biển mây lam bảo thạch, tản ra thần bí mà mê người hào quang, nó quanh thân tản ra một loại yên ổn an bình khí tức. Cường đại ma lực như là có sinh mệnh tinh linh, liên tục không ngừng hội tụ tại tòa này trong phủ không thành. Những ma lực này cũng không phải là cuồng bạo tàn phá bừa bãi, mà là như là từng đầu an tĩnh dòng suối nhỏ, êm ái vẩn quanh tại phủ không thành trung quanh. Bọn chúng chạy xuôi tư thái là như vậy nhu hòa, thật giống như một đầu ấm áp dây lụa, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Cái này giống như mang theo một loại khó nói nên lời ôn nhu cùng tĩnh mịch, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm tại phần này trong yên tĩnh. Ngay tại lúc giờ phút này, dị biến không có dấu hiệu nào phát sinh. Nguyên bản sáng sủa xanh thẳm bầu trời, trong nháy mắt bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Mây đen kia như là một khối to lớn màn vải màu đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ phủ không thành chăm chú bao khỏa trong đó. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, nguyên bản sáng tỏ thế giới liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình kéo vào vô tận vực sâu hắc ám. Trong nháy mắt tựa như đi tới đêm tối bình thường, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, cuồng bạo tật phong bắt đầu ở phủ không thành trung quanh tán phá bừa bãi. Cái kia tật phong như là ngựa hoang mất cương, mang theo bài sơn đạo hải khí thế gào thét mà đến. Nó thổi qua phủ không thành mỗi một hẻo lánh, phát ra bén nhọn mà chói tai tiếng rít, phảng phất là tới từ địa ngục kêu gào. Mà tại trong mây đen kia, ngân bạch lôi đình như là từng đầu tức giận cự long, biến mất trong đó, thỉnh thoảng lóe ra hào quang chói sáng. Mỗi một lần lôi đình lấp lóe, đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phảng phất là cự long đang gầm thét, đang phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Quang mang kia chiếu sáng bầu trời tăm tối, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Toàn bộ phủ không thành đều bị bao phủ tại cái này từng luồng khí tức kinh khủng bên trong. Trong không khí tràn ngập kiềm chế cùng khẩn trương hương vị, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ, chăm chú nắm chặt mọi người trái tim, để cho người ta không thở nổi. Phủ không thành bên trong pháp sư cùng người chơi sắc mặt kinh dị nhìn qua biến cố bất thình lình. Tình huống như thế nào? Có người muốn tiến công Ken phủ không thành. Thời khắc này phủ không thành, phảng phất đưa thân vào thế giới tận thế biên giới. Khí tức kinh khủng kia như là thực chất bình thường, ép tới người cơ hồ muốn sụp đổ. Mỗi một thanh lôi đình anh minh, mỗi một trận cuồng phong gào thét, đều giống như tiếng bước chân của tử thần, từng bước một tới gần. Bất thình lình khủng bố dị biến phía dưới, phủ không thành bên trên nguyên bản yên lặng rất nhiều tháp ma pháp trong nháy mắt sáng lên hào quang lóe ánh. Quang mang kia giống như một đạo đạo sông phá hắc ám lợi kiếm, đâm thẳng thương khung. Ngay sau đó, một tầng trong suốt, tản ra phủ văn thần bí quang mang kết giới ma pháp bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Nó như là một cái cự đại mái vòm, đem toàn bộ phủ không thành cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Ma pháp này kết giới vừa mới thành hình, liền cùng ngoại giới cuồng bạo tận phong cùng tàn phá bừa bãi lôi đỉnh triển khai kịch liệt va chạm. Cùng phong tại kết giới ma pháp bên ngoài điên cuồng tàn phá bừa bãi, như muốn đem tầng kết giới này triệt để xé nát. Lôi đỉnh tại trong mây đen biến mất lấp lóe, mỗi một lần nổ vang đều như là một cái trọng truy đánh tại trong lòng mọi người. Mọi người ở đây đều bị cái này giống như diệt thế cảnh tượng cả kinh không biết làm sao lúc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại phủ không thành trung ương tòa kia cao vút trong mây ma pháp trên tháp cao. Mặt mũi của hắn bị một tầng nhàn nhạt ma pháp quang mang bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó chân thực bộ dáng, chỉ cảm thấy trong vầng hào quang lộ ra một loại thâm thúy cùng uy nghiêm. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thời điểm, trong nháy mắt đều yên lòng. Mặc dù quá mức xa xôi thấy không rõ lắm người này hình dạng, nhưng tất cả mọi người minh bạch đó chính là Ken phủ không thành chi chủ, Lý Tư Khải Ân. Bất quá không biết vì cái gì, rõ ràng Lý Tư không có phóng ra hàn khí thế cường đại kia, nhưng hắn thân ảnh vào lúc này tựa hồ mang tới một chút thần thánh cao thượng cảm giác. Hắn đứng bình tĩnh tại đỉnh tháp khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu kết giới ma pháp, nhìn về phía phủ không thành bên ngoài cái kia phảng phất ngày tận thế tới bình thường chẳng cảnh. Trong mây đen lộ ra địa quang, như là từng đầu giữ tận cự mãng tại phủ không thành trên kết giới vặn bèo du động. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, lại trực tiếp xuyên qua kết giới ma pháp, đưa thân vào ngoại giới cuồng phong kia mưa to khủng bố hoàn cảnh bên trong. Hắn bay lượn tại phủ không thành phía trên, trường bào màu đen tại trong cuồng phong tung bay, tựa như một cái dương cánh bay cao hùng. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, phảng phất tại cảm thụ được chung quanh cỗ này cuồng bạo ma lực. Trong chốc lát, trung quanh cái kia mang theo khí tức hủy diệt mây đen cùng cuồng phong tựa như nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, trong nháy mắt ngưng trệ. Nguyên bản tùy ý gào thét cuồng phong đình chỉ gào thét, mây đen cũng không còn quay cuồng phong trào, toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Ngay sau đó, những này ngưng trệ mây đen cùng cuồng phong bắt đầu không ngừng hướng bóng người vị trí thu nạp. Bọn chúng như là bị một cái bàn tay vô hình thao túng, chậm rãi hội tụ, hình thành một cỗ to lớn ma lực vòng xoáy. Cỗ này ma lực vòng xoáy tản ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn chứa vô tận ma lực, phảng phất muốn đem mảnh thế giới này đều thôn phệ đi vào. Theo vòng xoáy không ngừng có vào, mây đen, lôi đỉnh cùng cuồng phong dần dần hóa thành cực kỳ tinh thuần ma lực. Những ma lực này như là từng đầu dòng sông lao nhanh, hướng về Lý Tư mãnh liệt mà đi. Lý Tư lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tùy ý cỗ này tinh thuần ma lực tràn vào trong cơ thể của mình. Xung quanh thân thể của hắn tản ra một tầng nhàn nhạt thất thải quang mang, cùng tràn vào ma lực lẫn nhau giao hòa, hình thành một loại kỳ diệu cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, phủ không thành trung quanh cái kia diệt thế bình thường tràng cảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong đỉnh chỉ tàn phá bừa bãi, mây đen cũng chậm chậm tan đi, lộ ra phía sau nhìn không thấy bờ bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vậy vào phủ không thành bên trên, cho tòa thành thị này phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Mà cái kia một mực mở ra kết giới ma pháp, cũng theo ngoại giới uy hiếp biến mất, chậm rãi tiêu tán. Đang thu nạp cái kia kinh khủng ma lực đằng sau, lý tư chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đợt hư ảnh. Những hư ảnh này hình thái khác nhau, có như cuồng phong giống như gào thét mà qua, những nơi đi qua hủy diệt hết thảy có giống như như lôi đình nổ vang, điện quang lấp lóe, chiếu sáng toàn bộ bầu trời có đen như mực, phảng phất là một cái hắc ám vô tận, tản ra thần bí khó lường khí tức có thì tràn đầy mùi máu tươi. Trong mơ hồ tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh lực thuần túy có cho thấy phân tranh chém giết chiến trường, các chiến sĩ cơ vũ khí, tiêu gạo công kích chiến đấu vô cùng vô tận hư ảnh không ngừng biến ảo, xen lẫn, phảng phất tại nói thế gian hết thảy quy tắc, mà cuối cùng đây hết thảy hư ảnh ngưng tụ thành một bản bình thường thư tịch. Quyển sách này lặng lặng lơ lửng tại Lý Tư trước mặt, trên phong bì có một viên thất thải vương miện đồ án. Cái kia vương miện tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Cái này rõ ràng chỉ là một cái cực kỳ phổ thông thư tịch, nhưng là lại giống như dung nạp và vật. Coi ngươi nhìn chăm chú nó lúc, sẽ cảm giác mình linh hồn đều bị hút vào, phảng phất thấy được trên thế giới toàn bộ tri thức cùng trí tuệ. Lật xem bộ sách kia bên trong mỗi một trang, đều phảng phất ghi chép một cái đại biểu cho thế giới căn cơ quy tắc. Lý Tư chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt quyển kia ngưng tụ vô tận hư ảnh thư tịch. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có phong phú cùng thỏa mãn. Tại Lý Tư nắm chặt quyển kia hư ảo thư tịch thời điểm, cái kia trên phong bị thất thải vương miện đồ án giờ phút này phản phất xuống lại. Trên đó lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị, giống như tại trầm thấp nói thế giới thần bí quy tắc. Lúc này từ ở bề ngoài nhìn, Lý Tư tựa hồ cũng không cái gì dị dạng. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, chỉ có Lý Tư chính mình rõ ràng, giờ phút này trong cơ thể của hắn đang trải qua một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Trước đó dung nhập trong cơ thể hắn cái tia cỗ kinh khủng ma lực, giờ phút này đã hóa thành một cái nóng bỏng không gì sánh được lò luyện bình thường. Hiện tại Lý Tư thể nội tràn ngập cực kỳ khủng bố ma lực, nhiệt độ cao đến kinh người, phản phất có thể đem bất kỳ tạp chất gì đều nóng chảy hầu như không còn. Nó ngay tại Lý Tư thể nội, chậm rãi nhưng lại kiên định dung luyện lấy thân thể của hắn. Lý Tư có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một tấc máu thịt đều tại bị cái này nóng bỏng ma lực ăn mòn, tái tạo. Nguyên bản thật sự huyết nục, tại cái này ma lực dung luyện phía dưới, lại bắt đầu trở nên mờ đi. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình chính bước vào một cái hoàn toàn mới vĩ độ. Bắt đầu thoát ly nguyên bản nhục thể phàm thai, hướng về càng thêm cao thượng, nhân vật càng mạnh mẽ tiến hóa. Hắn xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang, phản phất tại thừa nhận áp lực lớn, nhưng lại tại dưới áp lực này trở nên cứng cáp hơn, càng thêm kiên cường. Thân thể của hắn như là bị một lần nữa trải vượt qua bình thường, trở nên càng thêm rộng lớn, càng thêm thông suốt, có thể dung nạp càng nhiều ma lực ở trong đó chảy xuôi. Liền ngay cả huyết dịch của hắn cũng biến thành nóng bỏng, phản phất ẩn chứa vô tận năng lượng nóng bỏng nham tương, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Ngay tại Lý Tư đắm chìm tại thân thể này đúc lại cảm giác kỳ diệu bên trong lúc, quyển sách trên tay của hắn tịch cũng theo đó phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản hư ảo thư tịch dần dần hóa thành một cái nhỏ bé điểm sáng. Điểm sáng này tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Ngay sau đó, điểm sáng này chậm rãi phiêu động, cuối cùng dung nhập Lý Tư ngực. Tại điểm sáng dung nhập trong nháy mắt, Lý Tư chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nguyên bản thể nội cái kia cuồng bạo vô tự ma lực, giống như là đột nhiên có chủ tâm cốt bình thường. Bọn chúng nhao nhao hướng điểm sáng kia thần phục, như là thần tử bái kiến quân chủ bình thường, trật tự giành mạch vây quanh điểm sáng vận chuyển lại. Lý Tư có thể cảm giác được, mình cùng cỗ này ma lực ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Hắn có thể dễ dàng khống chế bọn chúng, để bọn chúng dựa theo ý chí của mình làm việc. Nguyên bản còn không ngừng mạnh lên lực lượng cuồng bạo, ngay tại như là nghe theo Lý Tư mệnh lệnh binh sĩ, tại hư ảo thư tịch biến thành điểm sáng ảnh hưởng dưới, từ từ cường hóa Lý Tư lực lượng. Quá trình này chậm chạp nhưng kiên định, Lý Tư có thể cảm nhận được, nguyên bản hắn phía trước cái kia cực kỳ kiên cố cách trở đang chậm rãi hòa tan biến mất. Hắn cũng ngay tại từ từ hướng cái kia chí cao vô thượng cảnh giới dạo bước tiến lên. Lý Tư linh hồn lúc trước đã hoàn thành thủy biến, cho nên hắn hiện tại có thể càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ. Linh hồn phía dưới chính là thân thể. Vào lúc này, thân thể của hắn cũng rốt cục đột phá tầng kia người cùng thần ở giữa ngăn cách, triệt để bước vào cái kia thuộc về bán thần lĩnh vực. Chương 875, trí tuệ phân thân cùng bán thần chi lực. Chương 875, trí tuệ phân thân cùng bán thần chi lực. Ken phủ không thành, lặng lặng dừng lại tại phủ không thành trên không, Lý Tư cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Sau một hồi lâu, Lý Tư mới hoàn toàn khống chế trên phạm vi lớn càng tiến thực lực. Theo chính thức đặt chân bán thần, Lý Tư đối với cái gọi là cảnh giới bán thần cũng có càng nhiều hiểu rõ. Cùng lúc đó, Lý Tư bảng hệ thống bên trên cũng đang liên cuồng soát tân tin tức mới. Người tiêu hao điểm kinh nghiệm 6 ức điểm. Người thu hoạch được lực lượng 20, trí lực 20, nhanh nhẹn 20, mị lực 20, thần bí 20, sức chịu đựng 20. Đẳng cấp của ngươi đã tăng lên tới 300 cấp. Kiểm tra đo lường đến cá nhân của ngươi đẳng cấp đã tăng lên tới trước mắt cấp độ hạn mức cao nhất. Ngươi phát động mới phán định. Đặc thù phán định đăng thần chi lộ. Bắt đầu phán định. Phán định 1, 3, cá nhân đẳng cấp lớn hơn hoặc bằng 300 cấp. Phán định thông qua. Phán định 2, 3, nắm giữ truyền kỳ lĩnh vực tam trọng 100. Phán định thông qua. Phán định 3, 3, nắm giữ tín ngưỡng lực phán định thông qua. Xin mời lựa chọn phải chăng mở ra đăng thần chi lộ. Đã chọn chọn phủ. Bởi vì lựa chọn của ngươi, đăng thần chi lộ tiến độ đình chỉ. Ngươi chưa lựa chọn đi trên đăng thần chi lộ, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục tăng lên cá nhân đẳng cấp. Trước mắt cá nhân đẳng cấp có thể đột phá 300 cấp, nhưng không cách nào thu hoạch được đặc thù cấp độ tăng thêm. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, tín ngưỡng của ngươi phân thân trí tuệ phát động phán định. Phán định thông qua. Tín ngưỡng của ngươi phân thân trí tuệ mở ra đăng thần chi lộ. Đăng thần chi lộ đã mở ra. Tín ngưỡng của ngươi phân thân trí tuệ phân thân đã bị khóa chặt. Đặc thù con mồ đủ lệ phát động. Ngươi đã mở ra đăng thần trường giai mồ đủ lệ. Đặc thù con mồ đủ lệ, đăng thần trường giai giới thiệu, ngươi đã đi lên siêu phàm thoát tục con đường, hướng về cái kia chí cao vô thượng thần tọa rảo bước tiến lên. Thần trường giai thần lực, trước mắt trạng thái, không điểm hỗn độn tín ngưỡng lực 3548 điểm thần trường giai thần cách trước mắt trạng thái, giả lập hỗn độn thần cách hình thức ban đầu thần trường giai thần hỏa trước mắt trạng thái, chưa nhóm lửa thần trường giai thần tính trước mắt trạng thái, chưa rèn luyện thần trường giai thần chức trước mắt trạng thái, bán thần lĩnh vực trí tuệ lôi đỉnh xâm lâm ngươi đặt chân bán thần lĩnh vực, thần linh vĩ lực hướng. Ngươi mở ra. Ngươi thu được đặc thù sở trường bán thần đích cường quyền. Ngươi thu được đặc thù sở trường bán thần đích vĩ lực. Đặc thù sở trường bán thần đích cường quyền, miễn dịch bất luận cái gì chưa đạt tới bán thần cấp độ lĩnh vực siêu phàm quy tắc ảnh hưởng, tự thân nắm giữ lĩnh vực quy tắc hiệu quả tăng cường 100. Đặc thù sở trường bán thần đích vĩ lực, toàn thuộc tính thu hoạch được ngoài định mức 1 lần thuộc tính sửa đổi, cao nhất thuộc tính thu hoạch được ngoài định mức 2 lần thuộc tính sửa đổi. Hồ Lý Tư nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Đây chính là bán thần cường đại. Lý Tư cảm thụ được trong thân thể dũng động lực lượng cường đại, trong lòng không tự chủ được sinh ra phá hư hết thể xúc động. Đây là vừa mới lực lượng tấn mãnh tăng lên di chứng. Bất quá, Lý Tư hay là rất nhanh liền khống chế tốt xung động trong lòng. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên nhắc nhở, Lý Tư trong lòng khó mà ngăn chặn hưng phấn. Quả nhiên, cùng lúc trước hắn đoán một dạng. Trên thực tế, truyền kỳ cấp độ đẳng cấp hạn mức cao nhất là 300 cấp. Tăng lên tới 300 cấp đằng sau, liền có thể phát động đăng thần chi lộ phán định. Đối với những chức nghiệp giả khác tới nói, lúc này đều sẽ lựa chọn tiến vào đăng thần chi lộ. Bất quá Lý Tư tự thân nghề nghiệp là ảo thuật sư, lựa chọn đăng thần chi lộ là hiện tại Lý Tư không thể nào tiếp thu được. Cho nên, Lý Tư liền căn cứ đăng thần thuật, đã sáng tạo ra thuộc về đặc thù biện pháp, hoặc là nói là hắn mở ra một đầu hoàn toàn mới ảo thuật sư chi lộ. Giống như là phiếm đại lục pháp sư hiệp hội ba vị nghị trưởng, cũng đều là không có lựa chọn đăng thần chi lộ, mà là tiếp tục tăng lên cá nhân đẳng cấp. Tựa như Lý Tư tại đột phá thời điểm làm ra đi ra chọn một dạng. Bất quá, Lý Tư mở ra lối riêng, lựa chọn sử dụng tín ngưỡng phân thân mở ra đăng thần chi lộ. Lời như vậy, Lý Tư bản thể có thể tiên trì ảo thuật sư con đường, đồng thời có thể dùng phân thân đi đến đăng thần chi lộ. Mà cuối cùng, Lý Tư cũng thành công làm được điểm này. Mà có thể làm được điểm này, cũng là tại rất nhiều nguyên nhân tổng hợp ảnh hưởng dưới. Lần này bế quan bên trong, Lý Tư mục đích chủ yếu một trong chính là ngưng tụ trí tuệ tín ngưỡng phân thân. Lý Tư lĩnh vực trí tuệ đã tăng lên tới truyền kỳ lĩnh vực đỉnh. Lý Tư cũng là lấy trí tuệ lĩnh vực làm mệ tâm, đặt chân đăng thần chi lộ. Mà lần này, Lý Tư ngưng tụ trí tuệ phân thân cũng không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì hoặc là ngoại vật, là hoàn toàn bằng vào tự thân đối với trí tuệ quy tắc cảm ngộ. Cũng bởi vậy, cái này trí tuệ phân thân lực lượng là Lý Tư có thể hoàn toàn nắm giữ. Nói như vậy, đi đến đăng thần chi lộ không có khả năng sử dụng phân thân. Nhưng là tại Sphinx đăng thần thuật giả lập thần cách trợ giúp bên dưới, Lý Tư hay là thực hiện điểm này. Tại ở trong đó trí tuệ quy tắc cũng làm ra tương đương kỳ diệu tác dụng. Lý Tư có thể cảm giác được, tại nếm thử rào bước tiến lên đăng thần chi lộ trong quá trình, trí tuệ quy tắc hoàn toàn thống lĩnh hắn nắm giữ toàn bộ lĩnh vực siêu phàm. Mặc dù là trí tuệ phân thân, nhưng lại có thể vận dụng hắn nắm giữ toàn bộ quy tắc chi lực. Loại cảm giác này, giống như là Lý Tư lại thêm một cái hoàn toàn giống nhau như lúc thân thể, mà không an phận thân. Cái này có lẽ chính là trí tuệ quy tắc chỗ đặc thù. Hiện tại Lý Tư còn không cách nào hoàn toàn thấy rõ trong lúc này biến hóa, nhưng là tổng thể tới nói, đối với hắn có tương đối lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tư nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Một bóng người từ trong thân thể hắn tách ra đến. Bóng người này, cùng Lý Tư bản thân hoàn toàn nhất trí. Lý Tư trong nháy mắt giống như là nhiều hơn một cái thị giác, đến quan sát chính mình. Lý Tư mặt khác tín ngưỡng phân thân, cùng kính thân kỹ năng đồng dạng có tương tự tác dụng. Nhưng này đều cần Lý Tư tiêu hao tinh lực đi khống chế. Nhưng là trí tuệ phân thân thì là hoàn toàn khác biệt, như cánh tay sai sử, nhẹ nhàng thoải mái giống như nguyên bản đây chính là hắn thân thể một bộ phận một dạng. Đối với Lý Tư tới nói, loại thể nghiệm này tương đương kỳ diệu. Nhưng theo trí tuệ phân thân tách ra đi, Lý Tư cảm giác trong thân thể đột nhiên trống rỗng, tản ra khí thế cũng từ bán thần trực tiếp ngã xuống truyền kỳ đỉnh phong. Trí tuệ phân thân đã đặt chân bán thần lĩnh vực, mà hắn tự thân bởi vì lựa chọn, còn dừng lại tại truyền kỳ bên trong. Đây cũng là Lý Tư tại đột phá bên trong mới phát hiện. Trên thực tế, lần này đột phá đến bán thần, cùng trước đó đột phá hoàng kim, truyền kỳ thời điểm cảm giác có chút khác nhau. Cùng nói là đột phá đến mới cấp độ, càng giống là tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Bán thần cấp độ, trên bản chất có lẽ còn là truyền kỳ. Chỉ bất quá ở vào hướng về thần linh thuế biến quá trình bên trong, bởi vì từng bước nắm giữ thần linh chi lực mà trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ở đăng thần nghi thức trước đó, hay là truyền kỳ. Đương nhiên, tiến nhập bán thần, nắm giữ lực lượng tăng lên biên độ tương đương rõ ràng. Mặc kệ là từ phương diện kia đến xem, đều có thể đối với truyền kỳ hoàn thành nghiền ép. Cũng tỉ như mới lấy được đặc thù sở trường bán thần đích cường quyền cùng bán thần đích vĩ lực. Một cái là tại nắm giữ quy tắc lĩnh vực phương diện hoàn thành thuế biến. Một cái là tại tự thân điểm thuộc tính phương diện hoàn thành trên phạm vi lớn càng tiến. Chắc không được trước đó Lý Tư tại đối mặt bán thần cường giả thời điểm, gặp phải áp lực có lớn như vậy. Vẹn vẹn là hai cái này tăng lên, liền so đại đa số sở trường hợp lại đều cường đại hơn. Lý Tư cảm khái một lát, đem trí tuệ phân thân lại lần nữa thu hồi thể nội. Bởi vì trí tuệ phân thân tính đặc thù, hắn có thể trực tiếp khống chế trí tuệ phân thân lực lượng kèm theo trên người mình. Dưới loại tình huống này, cũng tương đương với tự thân nắm giữ bán thần chi lực, mà lại không có bất kỳ cái gì thai hoạn ẩm. so với để trí tuệ phân thân hành động độc lập, hay là hai hợp một tương đối yên tâm một chút. Chính mình mạnh mới là thật mạnh. Lý Tư đem ánh mắt đặt ở hệ thống phía trên đặc thù con mổ đủ lệ đăng thần trưởng giai bên trong. Đây là Lý Tư đột phá bán thần đằng sau mới xuất hiện giao diện. Tại cái này mổ đủ lệ bên trong, Lý Tư có thể trực quan xem gặp tự thân tại đăng thần chi lộ bên trên tiến độ. Căn cứ cái này mổ đủ lệ nhắc nhở, Lý Tư muốn mở ra đăng thần nghi thức, năm cái thần trưởng giai đều thỏa mãn đối ứng yêu cầu. Thần lực, thần cách, thần hỏa, thần tính cùng thần trước, ít nhất cũng phải có đối ứng thần trưởng giai hình thức ban đầu. Tại ở trong đó, Lý Tư chỉ có thần cách đạt đến yêu cầu, mà các trưởng giai cũng còn không nhỏ khoảng cách. Đương nhiên, cũng không phải là nói không vừa lòng những yêu cầu này liền không cách nào mở ra đăng thần nghi thức. Căn cứ Lý Tư hiểu rõ đến tình huống, đã từng có may mắn mà bởi vì kỳ ngộ, từ truyền kỳ một bước lên trời, vượt qua ban thần giai đoạn, trực tiếp truyền kỳ thành tựu thần linh. Bất quá, tựa hồ là bởi vì đây hết thảy đến quá mức đột nhiên, không làm chuẩn bị cẩn thận, tân thần này cũng không lâu lắm liền vỡ lạc. Hắn lực lượng cùng tín đồ cũng bị chia cắt. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số tình huống tới nói, chuẩn bị càng là đầy đủ, đăng thần nghi thức thành công khả năng lại càng lớn. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan. Thành công đột phá bán thần đã giải quyết phiền toái nhất địa phương. Còn lại đối với Lý Tư tới nói, cơ hồ chẳng khác nào mài nước công phu sự tình. Hiện tại, Sphinx đăng thần thuật có thể đổi tên gọi Lý Tư đăng thần thuật. Bất quá, Lý Tư sáng tạo tại Sphinx đăng thần thuật trên cơ sở sáng tạo ra hoàn toàn mới đăng thần thuật, những người khác muốn nắm giữ cơ hội là không thể nào. Dù sao, điều kiện chủ yếu chính là nắm giữ trí tuệ lĩnh vực. Cái này trước đưa yêu cầu liền có thể thẻ rơi tất cả mọi người. Mặc kệ là tại tinh linh tộc trong ghi chép, hay là Lý Tư nắm giữ trong tình báo, thậm chí liền ngay cả người ngâm thơ dòng ca dao bên trong cũng không từng có nắm giữ trí tuệ lĩnh vực tồn tại. Lý Tư rất có thể là gã thế giới sinh ra đến nay trường hợp đặc biệt. Sau có không có tới người không biết, nhưng khẳng định là xưa nay chưa từng có. Nếu như có thể mà nói, Lý Tư chuẩn bị đem đăng thần thuật cho sở tỷ fans lao sư nhìn xem, hy vọng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Trải bước xong tự thân tình hôm sau, Lý Tư từ trên bầu trời rơi xuống, trở lại Ken phủ không thành bên trong. Gặp Lý Tư trở về, Ken phủ không thành bên trên rất nhiều người đều thở dài một hơi. Xem ra Lý Tư đại nhân là đem kẻ tập kích đánh lui. Hiện tại Ken phủ không thành bên trong có vài vị truyền kỳ tại. Trừ do sở các loại người trong nhà, còn có hai vị phiếm đại lục pháp sư hiệp hội truyền kỳ nghị viên tới mượn dùng phụ không thành ma pháp công xưởng. Trông thấy Lý Tư xuất hiện, bọn hắn cũng không có nhiều lời, kết thúc cảnh giới quay trở về ma pháp trong công xưởng. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng không có ngoại ý muốn liền tốt, mà lại không biết vì cái gì, bọn hắn trông thấy Lý Tư thời điểm có chút hãi hùng khiếp vía, từ đấy lòng tự nhiên sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Đây là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Không, tại đối mặt hiệp hội nghị trưởng đại nhân lúc cũng có cảm giác tương tự. Nghĩ tới đây, cái này hai tên truyền kỳ nghị viên không khỏi âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Lý Tư các hạ lại có đột phá mới? Cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Tiếp tục như vậy, không bao lâu liền sẽ đạt tới thứ hai nghị trưởng cùng thứ ba nghị trưởng đại nhân cấp độ đi. Chắc không được có thể trở thành hiệp hội thứ tư nghị trưởng. Thật sự là biến thái. Dù là thân là truyền kỳ, là vô số người kính ngưỡng tồn tại, trong lòng bọn họ cũng không khỏi xuất hiện dạng này cảm khái. So tự thân mạnh một điểm, có lẽ sẽ ước ao ghen tị. Nhưng là so tự thân mạnh hơn rất nhiều còn lại cũng chỉ là cảm khái cùng tính sợ. Chỉ tại hai vị này truyền kỳ nghị viên trong lòng, Lý Tư vị này phiếm đại lục pháp sư hiệp hội thứ tư nghị trưởng thân phận, lần này thật danh xứng với thực. Một bên khác, Giỏi Sơ nhìn thoáng qua Lý Tư tình huống, xác nhận không có việc gì đằng sau liền trở về. Khi lấy được Lý Tư cho hắn thần chức mảnh vỡ sau, Giỏi Sơ cơ hồ rất ít rời đi gian phòng của hắn, một mực dốc lòng nghiên cứu. Ở miếng kia thần chức mảnh vỡ trợ giúp bên dưới, Giỏi Sơ cũng ngay tại nếm thử phóng ra một bước kia. Chính là bởi vì Giỏi Sơ cũng ở vào tương tự trạng thái, hắn mới rõ ràng hơn Lý Tư lấy được đột phá. Khoa trương, Lý Tư đột phá truyền kỳ phảng phất hay là chuyện ngày hôm qua. Kết quả hôm nay Giỏi Sơ liền từ Lý Tư trên thân cảm nhận được bán thần khí tức. Mặc dù chấn kinh tại Lý Tư đột phá tốc độ, nhưng Giỏi Sơ cũng không có ý khác, ngược lại trong lòng không đè nén được cao hứng. Trông thấy nhà mình hậu bối siêu việt chính mình, đây là nhất làm cho người vui mừng sự tình. Bất quá, chính mình cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Giỏi Sơ lắc đầu, lại về tới trong phòng của mình. Ân, phân thân quả nhiên vẫn là phải đi lại nguy hiểm một điểm địa phương. Dù sao lại không sợ chết. Một bên khác, tất cả mọi người tại nhìn thấy Lý Tư đằng sau đều chưa từng có đến. Bất quá một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, đi vào Lý Tư trước mặt. Lý Tư, đã xảy ra chuyện gì? Ato nhìn xem Lý Tư, thở dài một hơi nói ra. Bởi vì Lý Tư đang bế quan trước, thông chi nàng muốn giúp đỡ chú ý Ken phủ không thành cùng đạn dầu cảng. Cho nên tại biết Ken phủ không thành xuất hiện biến hóa đằng sau, nàng cấp tốc thông qua truyền tống trận đi vào phủ không thành bên trong. Phủ không thành bên ngoài một màn kia xác thực làm cho người e ngại, nhưng cuối cùng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, Lý Tư cũng bình yên trở về. Ato lúc này mới yên lòng lại. Không có gì. Lý Tư vuốt vuốt Ato tóc đỏ, vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có ý định cho Ato giải thích đăng thần thuật sự tình. Bởi vì lấy Ato đầu nhỏ con, rất có thể cái gì đều nghe không hiểu. Không thích hợp, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ato nghi ngờ nhìn xem Lý Tư, cảm giác Lý Tư giống như xảy ra một loại đặc thù biến hóa. Nhưng là nàng lại không nói ra được là vấn đề gì. Ha ha. Lý Tư không có trả lời Ato hỏi thăm, mà là một tay lấy thiếu nữ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đừng quản những thứ này, ta nhớ ngươi lắm. Đừng, thật nhiều người nhìn xem đâu. Ato cảm nhận được Lý Tư trong ngực lửa nóng khí tức, tiểu nhan hơi đỏ lên, dãy rủa lấy muốn xuống tới. Nhưng là mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát Lý Tư khống chế. Cái này ạ tại ổ có chút tiến lặng. Mặc dù rõ ràng Lý Tư là thủ, nhưng trước đó không có xuất hiện qua loại này bị triệt để áp chế tình huống. Đừng vùng vẫy, tiểu mỹ nhân của ta, ngoan ngoãn cùng ta về nhà đi. Lý Tư hướng ạ tại ổ có chút nhíu mày, lập tức lách mình rời đi giữa không trung. Chương 876, bán thần ma thú thai nghén. Chương 876, bán thần ma thú thai nghén. 3 ngày sau, Ken phụ không thành, Lý Tư thở phào một ngụm, lười nhác nằm tại trên giường lớn mềm mại. Hắn luốt luốt ngủ say ở bên cạnh ạ tại ổ. Hai ngày này ạ tại ổ cũng không có thiếu vất vả. Nguyên bản lúc trước, ạ tại ổ nương tựa theo truyền kỳ chiến sĩ cường hãn thân thể, còn có thể cùng Lý Tư giao thủ một hai. Thậm chí có đôi khi ạ tại ổ còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng là lần này, ạ tại ổ kinh ngạc phát hiện nàng tại Lý Tư trước mặt một chút cố gắng dây rủa cơ hội đều không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn đất bị Lý Tư xoa tròn xoa dẹp. Ngay từ đầu ạ tại ổ còn cố gắng muốn dây rủa một hai, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không có một chút tác dụng nào. ạ tại ổ đành phải nằm ngửa, thưởng thụ Lý Tư phục vụ. Lý Tư phất phất tay, trên giường cái kia mang theo ẩm ý, trà đạp thành đoàn ga giường cùng chăn mềm trong nháy mắt sạch sẽ đổi mới hoàn toàn, đắp lên ạ tại ổ trên thân. Trong phòng không khí cũng sạch sẽ đổi mới hoàn toàn, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Lúc này ạ tại ổ lặng lặng nằm tại Lý Tư bên cạnh, cả người đã sớm bị mỏi mệt triệt để chinh phục, nặng nề ngủ thiết đi. Nàng cái kia như thác nước mái tóc dài màu đỏ tùy ý tản mát tại trên gối đầu, mấy sợi sợi tóc nịch ngậm dán tại bên mặt, càng nổi bật lên nàng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, giờ phút này lại bởi đó trước hoạt động mà toàn thân thấm mồ hôi mịn thuận nàng duyên dáng cái cổ chậm rãi trượt xuống, ẩn vào màu trắng chăn mỏng bên trong. Trên gương mặt còn lưu lại say lòng người đỏ ửng, giống như là trong ngày xuân hoa đào nở rộ, điều diễm bất ác, để cho người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng đụng vào. Tiểu sạm mà sống mũi thẳng tắp bên dưới là một tấm đỏ bừng bờ môi, có chút cong lên, mang theo một tia thiếu nữ hồn nhiên. Thân thể mềm mại bị màu trắng chăn mỏng nửa chặn nửa che lấy, như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần thần bí mị lực. Lý Tư thấy thế, nhịn không được túi người xuống lại lần nữa hôn môi đỏ. Ta không tới. Trong mê ngủ ạ tại ôn nhỉ non vài tiếng, đáng thương ôm lấy trước ngực chăn mỏng. A Lý Tư trong lòng có chút vui lên. Mặc dù còn có thể lên ngựa nâng thương, nhưng là vẫn đừng quá dày vò ạ tại ổ. Lần sau sẽ bàn. Khoát trên người lấy trường bào màu lam nhạt, Lý Tư đi vào gian phòng trên ban công. Mát mẻ gió nhẹ quét tại thân thể phía trên, mang đi trong thân thể mấy phần lưu lại mệt nhọc. Tại sơ giải trong khoảng thời gian này kiềm chế sau, Lý Tư bắt đầu suy nghĩ sau đó phải làm sự tình. Lần bế con này, Lý Tư thế nhưng là kéo dài đến một năm rưỡi nhiều. Thậm chí 4.0 nội dung chính tuyến đều đi qua non nửa thời gian. Không có cách nào, mặc dù đang bế quan trước đó Lý Tư làm cực kỳ đầy đủ chuẩn bị, đồng thời cũng có Sphinx đăng thần thuật làm tham khảo, nhưng Lý Tư vẫn là thất bại vô số lần. Số lần nhiều đến Lý Tư đều nhớ không rõ có bao nhiêu lần, bất quá ở trong quá trình này, Lý Tư cũng không có chút nào gấp gáp. Dù sao tự thân là tại mở một đầu con đường hoàn toàn mới. Nếu như có thể tùy tiện thành công, Lý Tư ngược lại muốn hoài nghi mình có phải hay không chỗ nào tính sai cái gì. Bất quá, tại vô số lần trong thất bại, Lý Tư đối với trí tuệ lĩnh vực quy tắc, cùng thần linh lĩnh vực hiểu rõ cũng càng phát đầy đủ. Chính là tại hùng hậu như vậy trên cơ sở, Lý Tư mới có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị, thích hợp hắn tự thân đăng thần thuật. Bất quá, Lý Tư cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hiện tại hắn sáng tạo ra Lý Tư đăng thần thuật nhiều nhất cũng còn chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm. Trước mắt chỉ có thể trợ giúp Lý Tư đột phá đến bán thần lĩnh vực, mà đằng sau chân chính đặt chân thần linh bộ phận vẫn chưa hoàn thiện. Đối với cái này, Lý Tư cũng không có sốt ruột, ngược lại tương đương có tự tin. Vạn sự khởi đầu nan, đằng sau chỉ cần theo thực lực bản thân tăng lên, từng bước hoàn thiện liền tốt. Độ khó mặc dù có, nhưng lại hẳn là sẽ không so phóng ra bước đầu tiên càng khó. Đồng dạng, Lý Tư cũng sẽ không thỏa mãn với dừng lại tại bán thần cảnh giới. Thực lực này tại gã chủ thế giới bên trong có thể tính được đứng đầu nhất cái kia một nắm, sẽ không lo lắng có cái gì sinh mệnh chi lo. Nhưng Lý Tư bước chân cuối cùng sẽ không cực hạn tại gã trong thế giới. Cước đạp thực địa, ánh mắt phóng xa. Vì hoàn thiện đăng thần thuật, đột phá đến bán thần lĩnh vực, Lý Tư đem trước tích lũy tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Lý Tư muốn lại bắt đầu lại từ đầu góp nhặt đột phá thần linh cảnh giới tích lũy. Nghĩ tới đây, Lý Tư triệu hoán ra mới lấy được hệ thống mổ đủ lệ đăng thần trường giai. Tại ở trong đó, kỳ thật liền thể hiện Lý Tư đột phá đến thần linh cảnh giới muốn làm chuẩn bị. Theo thứ tự là thần trưởng giai bên trong thần lực, thần cách, thần hỏa, thần tính, thần chức. Nhưng là trên thực tế, trong đó có mấy cái cũng không phải là hiện tại Lý Tư có thể tiếp xúc đến. Dù là trở thành bán thần cũng giống như vậy. Cũng tỉ như thần hỏa, đây là chỉ có tại đăng thần nghi thức bên trong mới có thể nhóm lửa. Thần chức cũng là như thế. Thành công nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ thần chức, là đăng thần nghi thức bên trong mấu chốt nhất bộ phận. Muốn tại đăng thần nghi thức trước đó làm đến điểm này, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên đối với Lý Tư tới nói, thực tế nhất hẳn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngưng tụ cùng loại giả lập hỗn độn thần cách hình thức ban đầu như thế trạng thái. Bất quá bây giờ tới nói, Lý Tư còn không rõ lắm phía sau một bước hẳn là đi như thế nào. Cái này đăng thần trường giai mổ đủ lệ bên trong cũng không có mặt khác nhắc nhở, cái này khiến Lý Tư có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là hiện tại hắn còn chưa đầy đủ phát động điều kiện? Hiện tại chỉ có thể từ từ tích lũy, đằng sau lại nhìn. Lý Tư bình phục một chút tâm tình. Vừa mới đột phá bán thần không có nhiều, trong thời gian ngắn muốn tăng thực lực lên cũng không hiện thực. Cho nên, đối với Lý Tư tới nói, hay là xử lý tốt ngay sau đó sự tình lại nói. Nhẹ nhàng gõ gõ bàn công màu trắng lan can, Lý Tư nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Hắc, đem gần nhất tình báo quan trọng điều lấy ra, ta muốn nhìn. Trọng điểm là cùng chư thần giáo hội cùng tà thần tín đồ có liên quan tình huống, còn có thành dưới đất chiến tuyến tình báo." "Biết rồi." Hắc Miêu thân ảnh xuất hiện Lý Tư trước mặt, lắc lắc cái đuôi nói ra, "Mới ra đến cũng không biết nghỉ ngơi một chút, liền biết sai xử ta." Lời tuy như vậy, Hắc Miêu hay là đem Lý Tư muốn tình báo điều lấy ra ngoài, xuất hiện tại Lý Tư trước mặt ma pháp trên màn hình. Còn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Lý Tư một bên nhanh chóng lật xem những tin tình báo này, một bên hướng Hắc Miêu hỏi. Chuyện trọng yếu cũng không ít rồi. Hắc Miêu dùng cái đuôi gãi đầu một cái, dừng một chút đằng sau nói ra, hiện đại lục pháp sư hiệp hội phệ vương quốc đạn rổ cảng tinh linh chi sâm. Bất quá ta cảm thấy ngươi để ý có lẽ còn là thành dưới đất tình huống. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bởi vì thành dưới đất chiến tuyến gần nhất tình huống không tốt lắm. Hắc Miêu con ngươi sáng lên, Lý Tư trước mặt một đạo hoàn toàn mới ma lực màn hình xuất hiện ở nơi đó. Lý Tư nhìn lướt qua tin tức phía trên, chân mày hơi nhíu lại. Như thế xem xét lời nói, chư thần giáo hội liên quân bên này tình huống tựa hồ không tốt lắm a nguyên bản, thành dưới đất chiến tuyến vẫn tương đối giằng co, song phương đều có thắng bại, trong vòng một năm chiến tuyến cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng là ngay tại trước đó, bởi vì thâm viên tà thần bên kia âm mưu quỷ kế, liên quân bên này bị thiệt lớn, thậm chí có vài vị truyền kỳ bất lạc. Cái này muốn nói thật lên, cái này cùng Lý Tư ngươi còn có một số quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Lý Tư không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu. Hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là thành thành thật thật ở nhà bế quan, căn bản không có rời đi Ken phủ không thành. Cái này trên trời rơi xuống hắc qua từ đâu mà đến? Bất quá rất nhanh, Lý Tư lại nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ là những cái kia kẻ bất tử làm ra vấn đề? Đúng là dạng này. Hắc Miêu liếm liếm móng vuốt, nói tiếp, có ba cái kẻ bất tử tiềm nhập một chỗ mấu chốt thành dưới đất nơi cực sâu, ở nơi đó phát hiện tà thần bọn họ đang dùng huyết nhục bồi dưỡng khủng bố ma thú. Hắc Miêu vừa nói, một đạo hoàn toàn mới hình ảnh xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Trong tấm hình là một chỗ thành dưới đất bên trong rộng lớn trống rỗng, trong đó bị huyết nhục thảm phủ kín, nhúc nhích huyết nhục nhiễu thịt cùng xúc tu bên trong, bồi dưỡng lấy một cái cự đại màu đỏ thâm nhiễu thịt. Mà cái này nhiễu thịt to lớn bên trong, một cái khủng bố ma thú dáng vẻ đã cơ hồ thai nghén thành hình. Cái kia ba cái kẻ bất tử khi lấy được tình báo đằng sau, lựa chọn đem trên tình báo này giao chim bổ câu trắng thương hội. Ta căn cứ Lý Tư ngươi đang bế quan trước đó lưu lại mệnh lệnh, đưa cho cái kia ba cái kẻ bất tử đầy đủ ban thưởng, đồng thời đem tình báo này cùng hưởng cho chư thần giáo hội liên quân. Hình ảnh này là liên quân căn cứ tình báo chuyên môn phái ra tiểu đội tinh nhuệ lưu lại ma pháp đơn ký. Hắc Miêu dùng cái đuôi điểm một cái trong tấm hình cái kia khủng bố nhiễu thịt, tiếp tục nói, chư thần giáo hội bên này phán đoán, cái này nhiễu thịt to lớn bên trong thanh nén, có thể là thực lực đến bán thần vực sâu ma thú. Không phải vậy, cũng sẽ không hao phí nhiều như thế huyết nhục cùng tinh lực. Mà đồng dạng khủng bố nhiễu thịt, sau đó tại cái khác trên đại lục trong địa hạ thành đều có phát hiện. Cho nên, tổng cộng là 8 cái ngay tại bồi dưỡng bên trong bán thần giai vực sâu ma thú. Thủ bút thật lớn. Lý Tư ngây người một lúc, có chút đau đầu. Nói thật, loại tình huống này đặt ở trước mặt hắn, hắn thật sự có chút đau đầu. Không hổ là thâm viên tà thần liên hợp thủ bút, sát thực tương đương làm cho người. Bán thần tại hiện tại cái hạ chủ thế giới bên trong đã là tồn tại cường đại nhất. Lý Tư cũng bất quá là vừa vặn đột phá bán thần mà thôi. Mà bây giờ đột nhiên nói với hắn, thâm viên tà thần bên kia trực tiếp lấy ra tám cái. Loại này đấu tranh cường độ, cùng liệp cờ giết tổ đưa tới hỗn loạn so sánh, lại nhảy lên một cái bậc thang lớn. Sau đó thì sao? Lý Tư dứt khoát không có lật xem trước mặt tình báo, mà là nhìn xem Hắc Miêu hỏi. Sau đó, chư thần giáo hội bên này đương nhiên là muốn ngăn cản những này bán thần cấp bậc sâu ma thú bồi dưỡng. Vì thế, chư thần giáo hội bên này tập kết khá nhiều lực lượng, chuẩn bị đồng thời tập kích 8 cái thành dưới đất, tranh thủ một lần đem tất cả bán thần cấp ma thú chứng toàn bộ phá hủy. Thất bại có đúng không? Lý Tư hỏi tiếp. Nếu như lần này kế hoạch thành công, Hắc Miêu cũng sẽ không nói hiện tại chư thần giáo hội bên này chính sự tại thế yếu. Thành công một nửa đi, Hắc Miêu lung lay móng vuốt nhỏ, nói tiếp, còn lại ngươi hay là nhìn cái này ảnh lưu niệm đi. Lập tức, một đạo động thái hình ảnh xuất hiện tại Lý Tư trước mặt. Đây là một trận dưới đất thành chỗ sâu triển khai kinh tâm động phách huyết chiến, trang diện kia tựa như ngày tận thế tới, làm cho người không rét mà run. Dưới đất thành rộng lớn trống rỗng, lúc này tựa như một cái cự đại bị bóng tối bao trùm lồng giam. Tại lồng giam này trung ương, đứng sừng sững lấy một cái cực kỳ dễ thấy béo thịt màu máu. Nó tựa như một viên nhảy lên tà ác trái tim, tản ra quỷ dị mà kinh khủng khí tức. Cái béo thịt này bên trong dựng dục một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Trong luồng khí tức kia tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt, phản phất muốn đem hết thể trung quanh đều triệt để thôn phệ. Béo thịt ngoại bộ, lít nha lít nhít huyết nhục cùng xúc tu điên cuồng ngọ ngậy. Bọn chúng chăm chú bao vây lấy béo thịt, tựa như một tầng kiên cố hộ thuẫn, lại như là một đám trung thành vệ sĩ, thể sống chết bảo hộ lấy cái này ngay tại trong thai nén ma thú. Những huyết nhục này cùng xúc tu nhan sắc đỏ sầm mà thâm trầm, phản phất là bị máu tươi thẩm thấu bình thường, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Mà ở trung ương huyết trì trung quanh, vô số vực sâu ma thú tập kết cùng một chỗ. Những vực sâu này hình thái ma thú khác nhau, bọn chúng như là nước thủy triều đen kịt bình thường, đem trung ương huyết trì bao bọc vây quanh. Trong ánh mắt để lộ ra hung ác cùng cảnh giác, ngăn cản lấy bất cứ địch nhân nào đối với béo thịt màu máu công kích. Mà tại vực sâu ma thú đối diện, là do chư thần giáo hội liên quân tạo thành chỉnh tề chiến trận. Các chiến sĩ người khoác khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, như là từng tòa pháo đài di động, kiên định đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra không sợ cùng quả cảm, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Các mục sư thân mang trắng loan trường bào, trong tay bưng lấy tản ra thần thánh quang mang pháp trượng, trên mặt của bọn hắn mang theo từ bi cùng kiên định, yên lặng là bọn chiến hưu phóng ra tăng thêm thần thuật. Đám thợ săn thì thân mang nhẹ nhàng giáp da, cầm trong tay cung tiễn, tiềm phục tại đội ngũ hai bên. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như ưng, thời khắc chuẩn bị đối với địch nhân phát động một kích chí mạng. Các pháp sư mặc hoa lệ trường bào, trong tay cơ ma pháp trượng phóng ra uy lực kinh khủng pháp thuật. Siêu phàm chức nghiệp giả ở giữa ăn ý phối hợp, phản phất là một cái chặt chẽ chỉnh thể. Các chiến sĩ ở hàng phía trước ngăn cản được sâu ma thú công kích, làm hậu sắp xếp mục sư, thợ săn cùng pháp sư sáng tạo an toàn thi pháp hoàn cảnh. Các mục sư thì không ngừng mà là các chiến sĩ trị liệu vết thương, khôi phục thể lực của bọn họ. Thợ săn, pháp sư cùng với những cái khác chức nghiệp giả ở giữa đều là như vậy. Gần một năm cùng vực sâu ma thú ở giữa chiến tranh, đã để bọn hắn phối hợp ăn ý khăng khít. Lực lượng khác biệt thần thuật hào quang trên không trung giao thoa hiện lên, tựa như hoa mỹ pháo hoa. Những này thần thuật hào quang không chỉ có tăng thêm liên quân tự thân trạng thái, để bọn hắn lực lượng đạt được tăng lên, tốc độ tăng tốc, phòng ngự tăng cường, đồng thời cũng tại suy yếu vực sâu ma thú lực lượng. Có thần thuật có thể làm cho vực sâu ma thú lâm vào ngắn ngủi mê muội, có thì có thể giảm xuống phòng ngự của bọn nó. Khi song phương đụng vào nhau lúc, chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn giai đoạn. Huyết nhục bay tán loạn, máu tươi như mưa rơi vẩy xuống, nơi này trong nháy mắt hóa thành một mảnh thảm thiết nhất chiến trường. Vực sâu các ma thú điên cuồng gầm thét, bọn chúng hung hãn không sợ chết phóng tới liên quân, dùng móng đuôi sắc bén cùng răng tiến hành công kích, ý đồ xé mở liên quân phòng tuyến. Mà chư thần giáo hội liên quân thì là phối hợp ăn ý, tại rất nhiều thần thuật pháp thuật tăng thêm bên dưới, không có chút nào e ngại vực sâu ma thú. Bọn hắn tỉnh táo ứng đối lấy mỗi một lần công kích, dùng vũ khí cùng ma pháp tiến hành phản kích. Theo thời gian trôi qua, chiến trường đang chậm rãi hướng phía béo thịt màu máu tiến lên. Các liên quân từng bước tới gần, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định quyết tâm, thề phải đem cái này dựng dục tồn tại kinh khủng béo thịt màu máu phá hủy. Lúc này, Lý Tư chú ý tới có một ít chỗ không đúng. Lúc này trên chiến trường máu tươi, có phải hay không nhiều lắm một chút?